Chương 221, tham dò chi quả, Mục Tuyền theo dãy rủa. Chương 221, tham dò chi quả, Mục Tuyền theo dãy rủa, quả nhiên, cuối cùng vẫn là không tránh thoát. Lạc Uyên thầm than một mạch, chợt mở hai mắt ra chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Nhìn qua trước mặt vẻ mặt lạnh lùng Mục Tuyền Yiye, hắn trong lúc nhất thời đúng là không biết nên thẳng vào chủ đề mở miệng vẫn là giả vờ ngây ngốc. Tại hắn thị giác nhìn sang, Mục Tuyền Yiye đối với mình tuyệt đối vẫn là có tương đối một bộ phận đặc thù tình cảm. Nếu không, nàng cũng sẽ không đặc biệt đem chính mình an bài tại dạng này một cái trong phòng, vừa rồi nàng kia một hệ liệt hành vi cũng là tốt nhất bằng chứng. Nhưng vấn đề điểm mấu chốt ở chỗ, cái này cuối cùng chỉ là chính mình mong muốn đơn phương suy đoán. Có câu nói là, làm ngươi quyết định thẳng thắn một phút này, chính là ngươi trở thành thẳng hệ bắt đầu. Tại không có cam đoan điều kiện tiên quyết, không ai có thể làm được không có chút nào lo lắng kể ra tâm sự. Mục tông chủ, ta cảm thấy, giữa chúng ta là nên thật tốt ngồi xuống nói chuyện. Trầm mặc một hồi, Lạc Uyên cuối cùng là chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu mọi mệt. Liên quan tới ban đầu ở trong cánh đồng hoang vu kinh lịch, ta đủ. Không chờ Lạc Uyên nói xong, Mục Tuyền Yiye liền bỗng nhiên mở miệng cắt ngang hắn. Đã là chuyện quá khứ, vậy liền đừng muốn nhắc lại, đã ngươi đã không còn đáng ngại, cũng đúng lúc tỉnh bản tọa hao tâm tốn sức hao tâm tổn trí nói xong, bên nàng xoay người, chuẩn bị rời đi nhà gỗ. Một cô nương. Sau lưng Lạc Uyên lên tiếng lần nữa, miệng bên trong xưng hô lại là trong bất chi bất giác theo ban đầu một tông chủ biến thành một cô nương. Đối với hai người chúng ta mà nói, có nhiều thứ, có lẽ giảng minh bạch càng cho thỏa đáng hơn làm, ta đoán. Trong lòng ngươi ý nghĩ cũng nên cùng ta như thế. Nếu không, ngươi đêm nay cũng sẽ không đặc biệt đến đây. Lạc Uyên lời nói làm cho Mục Tuyền Yiye giẫm chân xuống, ngay sau đó, nàng lại lần nữa nghiêng người sang, ngọc nhan phía trên vẻ mặt vẫn như cũ tràn ngập đạm mạc cùng băng lãnh. Diệp Phàm, không, ta phải gọi ngươi Lạc Uyên, bản tọa không rõ là địa phương nào để ngươi có loại này hảo giác, để ngươi tự mình đa tình cho rằng bản tọa còn đối ngươi dư tình chưa hết. Là, ban đầu ở kia tử vong hoang nguyên bên trong bản tọa là đối ngươi từng có một chút như vậy tình cảm, nhưng này lại có thể giải thích rõ cái gì đâu? Vật đuổi sao rời, ngươi tại ta mà nói chỉ là một cái mang theo thủ cũ người bình thường mà thôi. Nói trắng ra là, nếu không phải là xem ở kiếm chủ cùng nữ đế trên mặt mũi, bản tọa đã sớm ở đằng kia thánh đàn phía trên đưa ngươi một kiếm chu sát, đêm nay đến đây cũng chỉ là xác nhận ngươi cũng không bởi vậy chịu việc gì. Dù sao, ngươi giờ phút này đến cùng vẫn là tại kính hồ y trang khu vực, nếu là ngươi vô ý chết tại y trong trang, cái này lưu lại cục diện rối rắm còn phải một mình ta gánh chịu. Một Tuyền Yiye ngữ khí lạnh lùng như cũ thấu xương, nhưng ở mông lung dưới ánh trăng, lại mơ hồ có thể thấy được nàng kia hơi run rẩy hai tay. Nhưng mà, nàng càng là biểu hiện ra một bộ tuyệt tình quyết tuyệt bộ dáng, Lạc Uyên trong lòng thì càng cảm thấy ổn. Chân chính rời đi cùng đoạn đường theo hai đều là bắt đầu sinh tại im hơi lặng tiếng bên trong, những cái kia dòng chống khua chiêng tỏ thái độ lại thường thường là bên ngoài lệ bên trong nhẫm bằng chứng. Chợt hắn theo không gian tùy thân bên trong lấy ra hồng mông ngọc bội, chương 22, hệ thống ban thưởng, nhìn chăm chú trên đó tán phát nhàn nhạt quang, kia là quanh mình còn có thiên địa linh bảo biểu tượng. Đã là mỗi người một ngả, kia một cô nương vì sao còn muốn mang về kia vài quặng tinh ngân thảo? Lạc Uyên ánh mắt trực tiếp đón nhận một Tuyền Yiye ánh mắt, trong thần sắc nhìn không ra cảm xúc. Nếu chỉ là muốn xác nhận nguy hiểm đến tính mạng, lấy y tiên tử y thuật tạo nghệ, nghĩ đến cũng là không cần đến xâm nhập linh mạch dò xét một khắc đồng hồ lâu. Một cô nương, ta biết trong lòng ngươi một mực có đoán, nhưng có chút mấu chốt, tóm lại là muốn đi giải khai, bất luận ai đúng ai sai, cái này tóm lại là một kết u ám hoàn cảnh bên trong. Lạc Uyên hai mắt nhìn chằm chằm một Tuyền Yiye ánh mắt, chưa từng có nửa phần chỉ hướng. Hồng Mông Ngọc Bội có tìm kiếm quanh mình thiên địa linh bảo công năng, nhất là tinh nhận thảo cái loại này tồn thế thưa thất linh thực. Cũng chính là căn cứ bảo này, hắn mới có thể có lực lượng nói ra vừa rồi những lời kia. Tại Lạc Uyên nhìn soi mói, Mục Tuyền Yiye lơ đãng chết đi mở ánh mắt, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lẫm. Ta kính hồ y trang chính là thiên hạ y đạo khôi thủ, có trồng tinh nhận thảo cái loại này hiếm thấy linh thực có gì kỳ quái? Bản tọa lúc trước đã đối ngươi dõng dạc khắp nơi nhường nhịn, nếu ngươi lại như vậy tự mình đa tình xuống dưới, đừng trách bản tọa trở mặt. Nói xong, Mục Tuyền Yiye ống tay áo lắc nhẹ, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà, đang lúc nàng muốn lúc xoay người, trước mặt Lạc Uyên đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó cả người thẳng tắp dựa vào giường té xuống, thân thể quanh mình khí tức trong khoảnh khắc biến suy nhược vô cùng. Thấy thế, Mục Tuyền Yiye bước chân bỗng dưng dừng lại, một giây sau, thân thể của nàng giống như giật điện run nhẹ lên, thân hình cơ hồ là vô ý thức di động, đuổi tại Lạc Uyên ngã xuống đất trước đem hắn vững vàng tiếp được. Ngươi thế nào? Mục Tuyền Yiye nhìn xem Lạc Uyên hơi trắng bệnh sắc mặt, cực lực để cho mình giữ vững tỉnh táo khắc chế, nhưng nàng thân thể quanh mình không ngừng băng loạn khí tức, cùng kia rõ ràng tới cũng đã không thể rõ ràng thanh âm rung động lại đã sớm đem trong nội tâm nàng bối rối bán. Nàng liền tranh thủ tay đè tại Lạc Uyên vùng đan điền, liều mạng hướng Lạc Uyên linh mạch bên trong rót vào ôn nhuận một linh lực, đồng thời không ngừng quan sát đến Lạc Uyên trạng thái biến hóa. Sắc mặt trắng bệnh, khí huyết suy nhược, đây là rõ ràng tinh huyết hao tổn quá nhiều biểu hiện. Mục Tuyền Yiye liên tưởng đến chính mình vừa rồi tại Lạc Uyên thể nội dò xét ra kết quả, trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cố gần như muốn đem nàng nuốt hết khủng hoảng. Nhìn thấy Mục Tuyền Yiye cái loại này bối rối khẩn trương biểu lộ, Lạc Uyên trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Chính mình suy đoán quả thật không có sai, chỉ tiếc để mà nghiệm chứng một cái giá lớn nặng chút. Vừa rồi trong nháy mắt đó tinh huyết thâm hụt kỳ thật cùng Mục Tuyền Yiye lúc trước phát hiện căn bản không hề quan hệ. Đây chẳng qua là hắn dựa vào băng hoàng bản nguyên linh lực tạm thời ngưng kết linh lực trong cơ thể, từ đó tạo thành một lát suy yếu. Mặc dù hắn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thống khổ, nhưng kỳ thực nhưng lại có một phen khác hưởng thụ. Bởi vì vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, Mục Tuyền Yiye chỉ lo chạy tới tiếp được Lạc Uyên, mà cũng không cân nhắc luốt ve vị trí. Cái này cũng liền đưa đến Lạc Uyên dưới mắt tư thế, nhưng thật ra là vừa vặn bất thiên bất ý tựa ở lồng ngực của nàng. Từ sau não trước truyền đến xúc cảm tựa như cùng là lâm vào một đoàn mềm mại ngọc phấn, nương theo lấy bẩn quanh mình mùi thơm, trong lúc nhất thời làm cho người hồn xốp giòn thể mềm. Đáng tiếc, Lạc Uyên ở trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết vừa rồi liền thay cái mặt chạm đất, dạng này còn có thể một lần nữa thể nghiệm một thanh khiết mặt xưa khoái hoạt. Chợt hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, lại lần nữa thúc giục thể nội băng hoàng nguyên lực, đem tự thân linh mạch lại lần nữa đông kết một phần, từ đó khiến cho chính mình quanh thân khí tức càng thêm suy nhược, ngay cả thân thể cũng dần dần biến băng lãnh. Đã lựa chọn gặp dịp thì chơi, vậy liền đem tuần vui này cho hoàn toàn làm đủ, kể từ đó, khả năng giải quyết triệt để chính mình cùng một tuyển y ở giữa tình cảm gút mắt. Chương 222, phòng trúc y mộng, một tuyển theo lựa chọn chương 222, phòng trúc y mộng, một tuyển theo lựa chọn gian phòng bên trong, ngay tại cho Lạc Uyên không ngừng chuyển vận linh lực một tuyển y bỗng nhiên cảm nhận được trong lòng bàn tay phát lạnh lạnh. Ngay sau đó, nàng trong ngực Lạc Uyên thân thể bỗng nhiên bắt đầu dần dần biến băng lãnh, ngay cả thể nội linh lực lưu động cũng dần dần chậm lại. Linh mạch khô kiệt, hàn độc phệ thể. Đây là một tuyển y trong đầu trước tiên hiện ra ý nghĩ. Cho dù giờ phút này ở vào tâm hồn đại loạn bên trong, nhưng nhiều năm như vậy làm nghề y kinh nghiệm vẫn là làm nàng vô ý thức cho ra có khả năng nhất kết luận. Chỉ là tại dưới mắt dưới hoàn cảnh như thế này, Lạc Uyên tình trạng cơ thể đã cấp tốc tại lông mày và lông mi, dù cho là nàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Một cô nương đang lúc một tuyển y lìa lòng nóng như lửa đốt lúc, bên hai của nàng đỗng nhiên chuyển đến Lạc Uyên kia vô cùng suy yếu thanh âm khàn khàn. Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bày ở trước mặt ta lại không có lựa chọn chân quý, thẳng đến mất đi mới hối tiếc không kịp, thế gian chi hối hận không thể vượt qua như thế mà bây giờ phần cảm tình kia lại một lần bày tại trước mặt của ta, nếu như thượng thiên có thể lại cho ta một cơ hội lời nói, ta đừng nói nữa, đừng nói nữa. Một tuyển y lìa khẽ run lên tiếng, trong lòng phòng tuyến đã vỡ đê. Nàng cũng không phải là không muốn đối mặt nội tâm của mình, chỉ là gặp phải tình huống như thế này, bất kỳ động tác dư thừa nào đều là đối còn sót lại không nhiều năng lượng hao tổn. So với cái khác hư vô mở mịt thổ lộ hết, nàng dưới mắt duy nhất hy vọng xa vời chính là tận lớn nhất khả năng ổn định lại là quen tình huống. Nguyên nhân chính là mất đi cảm giác thấu xương khắc sâu trong lòng, cho nên nàng vô luận như thế nào đều không muốn lại trải qua lần thứ hai. Trong lúc bối rối, một tuyển y lìa cưỡng ép ổn định lại tâm thần, dùng đến chỉ có thời gian suy tư tất cả khả năng phải làm pháp. Tại tầm thường y lý thuyết y học góc độ, là quen tình huống trước mắt là từ tinh huyết đại lượng hao tổn đưa tới hàn động phệ thể, tiến tới tạo thành linh mạch khô kiệt. Cái này cùng chính mình lúc trước phát hiện kết quả tương xứng hợp, cũng ăn khớp đã qua chuyển thừa y lý thuyết y học. Mà như muốn cho hắn linh mạch đình chỉ khô kiệt, cần làm chính là tìm tới ngang nhau thủ đoạn đi xua tan hàn độc. Có thể xua tan hàn độc người, không ai qua được trí thuần trí dương chi vật. Nhưng trí dương chi vật phần lớn dược tính mãnh liệt, lấy dưới mắt Lạc Uyên cái loại này tình trạng, nếu là ngang nhiên sử dụng, chỉ sợ là dễ dàng bạo thể mà chết. Nói cách khác, muốn sử dụng trí dương chi vật, vậy liền cần chính mình dẫn đạo luyện hóa hấp thu. Có thể hết lần này tới lần khác mấu chốt của vấn đề điểm chính là ở đây. Thứ gì đã chứa trí thuần trí dương chi lực, lại có thể tại chính mình dẫn đạo hạ bình ổn đưa vào Lạc Uyên linh mạch bên trong đâu? Phải biết, hiện nay trên đời chỗ tồn dược vật phần lớn không thể thừa nhận linh lực thời gian dài luyện hóa, nếu dẫn đạo quá độ, dược tính liền dễ dàng tại quá trình bên trong tiêu tán. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một truyền ý trong óc đông nhiên nhớ tới một vật. Giao Long chi huyết. Giao Long chi huyết nội bộ ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo, vừa vặn có thể đem làm đối kháng hàn độc. Lại phương diện tương đối cao, sẽ không bởi vì tại chính mình dẫn đạo hạ sụp đổ. Tại loại này nguy cấp tình huống hạ, mặc dù hoang đường, nhưng tựa hồ là duy nhất có thể làm được phương pháp. Quan trọng nhất là, Long huyết bản thân liền là luyện hóa đan dược thuốc dẫn. Cho nên một tuyển y dị không gian tùy thân bên trong, vừa lúc có chỗ mang theo. Cơ hồ không có nửa phần do dự, một tuyển y dị vội vàng theo không gian tùy thân bên trong xuất ra kia bình mang theo giao long chi huyết, đem nó chậm rãi nhỏ tại Lạc Uyên vùng đan điền. Ngay sau đó, nàng khẽ cắn răng, nhìn qua còn lại kia nửa bình long huyết, vung tay lên mượn nhờ linh lực đem nó toàn bộ dung nhập chính mình linh mạch bên trong. Ông trong lúc nhất thời, Lạc Uyên chỉ cảm thấy bụng của mình bỗng nhiên truyền đến một hồi ý lạnh, chợt một đạo nóng rực cảm giác bỗng nhiên từ đan điền chỗ không ngừng lan tràn, cũng dần dần tứ tán đến toàn thân. Không phải, nữ nhân này đối ta làm cái gì? Lạc Uyên cảm thấy run lên, cảm giác này vì cái gì quen thuộc như vậy? Còn có, ta toàn thân thế nào bắt đầu càng ngày càng nóng? Cái này càng phát ra khó mà khống chế cảm giác là chuyện gì xảy ra? Hỏng, ép không được. Đang lúc Lạc Uyên không rõ ràng cho lắm thời điểm, trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một trường tuyệt mỹ khuôn mặt. Giờ phút này một tuyển y dị hai gò má phím hồng, cổ trắng như hà, ánh mắt như nước, đang đầy mắt mở mịt nhìn qua hắn, trong miệng hà hơi như lan. Lạc Uyên hai mắt dần dần trợ to, lý trí tại giao long chi huyết ảnh hưởng dưới dần dần băng tán. Tại hắn còn sót lại trong tầm mắt, hắn trông thấy một tuyển y chậm rãi hướng phía hắn túi người xuống, cùng kia tùy theo mà đến trận trận mùi thơm. Tại ý thức tan rã cuối cùng, trong đầu của hắn chỉ để lại cái cuối cùng suy nghĩ. Trời thoát. Thời gian không biết qua bao lâu, đợi đến Lạc Uyên tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ hai buổi trưa. Hắn mở hai mắt ra lúc, bên người đã là không có mưa ai, nhìn khắp bốn phía, toàn bộ phòng trúc bên trong tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề, không có nửa điểm hỗn loạn vết tích, phảng phất như là chưa hề có người ngoài đi vào như thế. Nhưng mà, trong không khí nhàn nhạt còn sót lại lấy điểm điểm tiểu diễm khí tức, lại là không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy Lạc Uyên, tối hôm qua phát sinh sự tình, tuyệt không phải hư ảo. T. Dần dần lấy lại tinh thần Lạc Uyên không khỏi hít vào một hơi, tối hôm qua phát sinh tất cả đây cũng quá chịu tượng. Chính mình lúc đầu chỉ là muốn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ đến nghiệm chứng một tuyển y gì thái độ đối với chính mình, có ai nghĩ được tới cuối cùng, đúng là biến thành như thế. Nhất làm hắn cảm thấy khó có thể lý giải được chính là, nàng lại còn tùy thân mang theo giao long chi huyết. Đây là người có thể mang theo người đồ vật. Bất quá bất kể nói thế nào, kết cục tóm lại là tốt. cố ý cũng tốt, vô ý cũng được, chính mình cùng một tuyển y lý quan hệ trong đó chung quy vẫn là thông qua cái loại này hoang đường phương thức có thể phá băng. Cũng không biết kế tiếp nàng sẽ lấy thái độ gì đối mặt chính mình. Lạc Quyên để tay lên ngực tự hỏi, lấy chính mình đối một tuyển y lìa hiểu rõ, nàng hơn phân nửa là mang một ít nhỏ ngạo kiều ở trên người. Loại này ngạo cùng cố thanh thường loại kia ngạo còn có chút không giống nhau lắm, cái sau thuộc về là loại kia thực chất bên trong mang tới thanh lãnh, đối bất kỳ người ngoài đều khinh thường ngẩng đầu. Mà một tuyển y gì tới một mức độ nào đó thì là một loại cực đoan khác, nội tâm của nàng bên trong có lẽ suy nghĩ mãnh liệt, nhưng thường thường sẽ không chủ động ở trước mặt ngươi biểu hiện ra ngoài, trừ phi thời cơ chín muồi hoặc là tới không thể không thẳng thắn cho thấy tình trạng. Cũng tỉ như tối hôm qua, sửa sang suy nghĩ, Lạc Quyên chợt vận dụng thần thức dò xét một chút trong cơ thể mình linh mạch. Tối hôm qua một tuyển y gì mặc dù lấy long huyết chi độc tiêu mất trong cơ thể mình hàn khí, nhưng này dù sao cũng là chính mình vận dụng băng hoàng nguyên lực tận lực chế tạo ra, cho nên bất luận từ góc độ nào đi lên nói, đối với mình cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Quả nhiên, thần thức vừa tiến vào linh mạch, Lạc Quyên liền cảm giác được một cỗ nồng đậm một linh lực khí tức đang không ngừng địa nhiệt nuôi làm dịu hắn linh mạch. Cao cấp nhất một linh lực, quả thật danh bất hư truyền. Lạc Quyên trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Đang lúc hắn ngưng tâm quan sát thể nội biến hóa thời điểm, một cỗ khí tức quen thuộc lại độ hướng phía phòng trúc tới gần. Kẹt kẹt nương theo lấy một đạo đẩy cửa âm thanh, một trương tuyệt mỹ ngọc nhan trực tiếp ánh vào Lạc Quyên tầm mắt. Đợt, nghĩ nghĩ đem trước đó chuẩn bị liên quan tới kính hồ y trang một tuyển y ở bộ phận này đại cương cắt giảm một chút, ngược lại lựa chọn tăng tốc đem đoạn này kịch bản đợi xong, bởi vì so sánh với mà nói, tiếp theo kia một bộ phận kịch bản hơi trọng yếu hơn, cả quyển sách độ dài có hạn, cho nên không thể không làm ra một chút lấy hay bỏ. Chương 223, thí sinh thích hợp, y lý tiên ám chỉ. Chương 223, thí sinh thích hợp, y lý tiên ám chỉ. Một tuyển y lý nhẹ nhàng nhìn lướt qua trên giường Lạc Quyên, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, dường như chuyện tối ngày hôm qua chưa hề phát sinh qua như thế. Người đã tỉnh. Một tuyển y lý nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ở giữa nhìn không ra nửa phần tâm tình chập chờn. Lạc Quyên miệng ngập ngừng, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Trải qua tối hôm qua kia một hệ liệt hoang đường sự cố sau, hắn cùng một tuyển y quan hệ mặc dù đã một lần nữa phá băng, nhưng vẫn như cũ ở vào một cái vô cùng vi diệu giai đoạn. Lại thêm chi một tuyển y cái loại này tính cách cùng nàng bây giờ thân phận, mong muốn nhường nàng chủ động sệ mặt xuống chỉ sợ là khá khó khăn. Đang lúc Lạc Uyên suy tư phải đánh thế nào phá xấu hổ lúc, bên hai lại là lại lần nữa truyền đến một tuyển y lìa thanh âm, bản tọa đã thay đổi chủ ý, lúc trước lệnh cấm hoàn toàn hết hiệu lực, sau này người muốn đi chỗ nào đều là ngươi tự do, cái kia cùng ngươi đến đây tiểu nha đầu người cũng có thể cùng nhau mang đi, bản tọa cũng không có nửa điểm ngăn cản. Nghe vậy, Lạc Uyên tâm niệm vừa động, không khỏi hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, coi như mình cùng một tuyển y lìa bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà quan hệ ấm lại, nhưng theo tính tình của nàng cũng sẽ không nhượng bộ tới loại trình độ này mới đúng. Chẳng lẽ lại là Ngưng Kiếm Tông bên kia lại phát lực? Đã là như thế, tại hạ liền ở đây thế sư tỷ đi đầu cảm ơn một cô đường, tối hôm qua sự tình ta cũng đủ. Một tuyển y liền ngưng âm thanh mở miệng, cắt ngang Lạc Uyên lời nói. Tối hôm qua sự tình chỉ là dưới tình thế cấp bách bản tọa vì cứu tính mệnh của ngươi hành động bất đắc dĩ, ngươi chớ có ý khác. Một tuyển y có chút nghiêng đi đầu, tinh xảo tuyết trên mặt nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ, nhưng lại còn có một tia lại rõ ràng bất quá dị dạng chi sắc. Lạc Uyên ánh mắt nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng cái cổ, ra vẻ chơi bừa, thì ra là thế, vậy xem ra là tại hạ tự mình đa tình. Chỉ là tại hạ có một chuyện còn không biết, còn mời một cô nương có thể thay giải thích nghi hoặc. Đêm qua ta ngủ say thời điểm, mơ mơ màng màng ở giữa luôn cảm giác trên người có vật nặng áp bách, gián đoạn ở giữa tụ, xúc cảm ấm áp, một cô nương làm nghề y nhiều năm, có biết nguyên do trong đó. Vừa dứt lời, một tuyển y khí tức quanh người đột nhiên vừa loạn, chợt đột nhiên quay đầu, vẻ mặt dị dạng nói, ngươi trong lúc ngủ mơ hơi khác thường, bản tọa như thế nào lại một mực biết rõ. Ngươi đừng cho là ta đổi định chủ ý liền có thể tùy ý làm vậy, cái này lệnh cấm cũng không phải vô duyên vô cớ liền có thể hủy bỏ. Ngươi nếu là muốn mang lấy họ Bạch kia tiểu nha đầu phiến tử rời đi, còn cần bằng lòng bản tọa một cái điều kiện mới được. Lạc Uyên nghe vậy sững sờ, điều kiện? Ngay cả người mình đều có thể thả đi, nàng còn có thể đưa ra điều kiện gì? Một cô nương có ý tứ là? Lạc Uyên thử thăm dò đặt câu hỏi, cả người tại trong lúc lơ đãng hướng phía một tuyển y lìa vị trí tới gần mấy phần. Một tuyển y lìa cưỡng ép ổn định lại tâm thần, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, ta kính hồ y trang đặt chân đông vực hơn ngàn năm, chú trọng nhất chính là y đạo truyền thừa, phàm các đời y trang tông chủ, cuộc đời tọa hạ đều là đệ tử vô số, không sai, bản tọa kế nhiệm y trang tông chủ đến nay còn chưa nhận qua đệ tử, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tông chủ một mạch truyền thừa liền sẽ ở đây lại đoạn tuyệt, cho nên. Lạc Uyên nhíu mày. Một tuyển y lìa ghé mắt nhìn Lạc Uyên một cái, nhàn nhạt mở miệng, ta muốn ngươi mang đến cho ta một cái nhân tuyển thích hợp, một cái có đầy đủ y đạo tư chất, đồng thời có thể khiến cho bản tọa yên tâm đem y trang giao cho hắn nhân tuyển. Cái này. Nghe vậy, Lạc Uyên trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Phải biết, tại cái này tứ phương linh vực bên trong, thầy thuốc số lượng so với bình thường tu sĩ vốn là càng thêm thưa thớt, sinh ra thiên phú chắc tuyệt người càng là phượng mao lân giác, càng không nói đến trong những người này phần lớn đều đã có sư môn, mình tới đến nơi đâu cho một tuyển y tìm như thế nhân tuyển thích hợp. Một cô đương cũng không phải là tại hạ không muốn, chỉ là cái này một lát chỉ sợ rất khó khăn tìm tới ngươi mong muốn thí sinh thích hợp, bản tọa khi nào nói qua muốn ngươi đi tìm. Một tuyển y lìa lạnh lùng mở miệng, chợt có chút tận lực đem ánh mắt chết đi mở. Bản tọa mới vừa nói rõ ràng là mang đến hai chữ, có thể bị ngươi mang tới, không phải nhất định phải là hiện nay tổn thế người. Nói đến phần sau, một tuyển y lìa thanh âm đã tiếng như mũi bo bè, sau hai căn kết nối cái cổ địa phương càng là chậm rãi nổi lên một tia nhàn nhạt từng đỏ. Vừa dứt lời, Lạc Quyên trong nháy mắt minh bạch một tuyển y lìa lời nói bên ngoài thanh âm, không nhất định là hiện nay tổn thế người. Đây chẳng phải là sẽ cùng thế là nói, ta muốn ngươi giúp ta tạo một cái đi ra. Khá lắm, tình cảm ngươi con quấn lượn quanh nửa ngày, cuối cùng vẫn về tới cái này nguyên thủy nhất chuyện đi lên. Quả nhiên sư tỷ nói không sai, phía ngoài nữ nhân không có một cái tốt, tất cả đều là thèm thân thể mình. Bản tọa lời nói đã đến nước này, đợi ngươi suy nghĩ kỹ càng, lại đến cho ta trả lời chắc chắn a. Ý thức được chính mình quá mức rõ ràng, một tuyển y dì vội vàng chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, chợt cũng như chạy trốn hướng phía phòng trúc bên ngoài đi đến. Nhưng mà nàng vừa không đi ra bao lâu, một thứ từ phía sau đưa qua tới tay lại đưa nàng kéo lại. Một cô nương đối tại hạ có lớn như thế ẩn, mang đến một người cái loại này không có ý nghĩa việc nhỏ. Vạn bối tất nhiên là dốc túi tương trợ lạc quên, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhất là tại mấy chữ cuối cùng bên trên khắc ý tăng thêm thanh âm, làm cho một tuyển y trên cổ không tự chủ được nổi lên một tầng u cục. Trong miệng nàng nhẹ nhàng thở, cố gắng ý đồ đem lạc quên tay tránh ra khỏi. Ngươi coi như bằng lòng, vậy cũng phải chuẩn bị một hai, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Lạc quên nghe vậy lại là không đội không buồn, nhẹ nhàng ôm chầm một tuyển y leo thong chi, nghe đối phương thanh nhã thanh đu mùi tóc, ngưng âm thanh mở miệng nói, một cô đường, ngươi thân là đường kim ý đạo khôi thủ, thế nào liền cái loại này cơ sở nhất ý lý thuyết y học đều quên. Nếu là muốn mang đến một người, đó cũng không phải là chỉ dựa vào ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được, chân chính cần, còn phải ngày hôm đó phục một ngày cố gắng. Một tuyển y liền ngọc nhan phía trên sớm đã đỏ hồng một mảnh, sớm đã không có ngày bình thường thân làm một tông chi chủ uy nghiêm cùng lạnh lạnh. Nàng mặc dù không muốn chủ động buông xuống tư thái đến thẳng thắn chuyện này, nhưng trong nội tâm lại cao thấp vẫn là tồn tại một chút khát vọng. Cho nên dưới mắt làm Lạc Uyên chủ động nên hợp ám hiệu của nàng thời điểm, nội tâm của nàng không thể tránh khỏi lần nữa sinh ra lung lay. Mà thôi, coi như là lại phóng túng một lần cuối cùng. Một tuyển y gì trong lòng thầm than, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nho nhỏ phòng trúc bên trong, dần dần bắt đầu sinh ra điểm điểm rạng rào xuân sắc, cùng quanh mình một mảnh bóng cây xanh râm mát tôn nhau lên thành rõ. Hai khắc đồng hồ sau, phòng trúc bên ngoài bảy trận pháp bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó, truyền đến một tuyển y thiếp thân thị nữ tiểu á âm thanh. Người nào dám tự tiện xông vào ta tông môn cấm địa? Vừa dứt tiếng, một đạo khác thanh âm theo sát phía sau vang lên. Vị muội muội này, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là cố ý tự tiện xông vào quý tông cấm địa, ta chỉ là muốn đến tìm sư đệ ta. Chương 224, Ngọc Liên cấm tự, cầu tử sốt ruột y đi tiền tử. Chương 224, Ngọc Liên cấm tự, cầu tử sốt ruột y đi tiền tử. Phòng trúc bên trong, Lạc Quyên hãy còn đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, nghe được đạo này âm thanh trò chuyện hắn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường. Không phải, sư tỷ làm sao tìm được nơi này? Không phải nói cái này phòng trúc vị trí chỗ tông môn cấm địa có rất nhiều trận pháp ngăn cách sao? Bên cạnh, một tuyển y đi chậm rãi theo trong chăn ngồi dậy, đệm chăn tự nhiên theo nàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ tuyết trên vai trượt xuống, sắc mặt còn mang theo từng tia từng sợi chưa tán đi mà bị. Nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, dường như đối với người ngoài quấy rầy phần này tiểu diễm có chút không vui. Bên ngoài xảy ra cái gì? Lạc Uyên mím môi một cái, bên ngoài có người đến. Nơi đây chính là ta Kính Hồ Y Trang tông môn cấm địa, có đệ tử trông coi không nhiều bình thường. Một tuyển y nhẹ nhàng chợt nhìn Lạc Uyên một cái, chợt tay trắng chậm rãi cấu kết lại Lạc Uyên cổ. Nhàn nhạt thổ tức nói, bất quá ngươi yên tâm, quanh mình đã bị ta bố trí trận pháp, tất cả dư thừa đệ tử đều bị ta phân phát, ngoại trừ ta thiếp thân thị nữ bên ngoài không có người nào nữa. Vừa rồi ngươi nghe được động tĩnh nên là nàng phát ra tới vừa dứt lời, Mục Tuyển Y liền vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó thần trí của nàng bên trong liền nhận lấy thị nữ kia mang theo vô phương ứng đối truyền âm thanh âm. Tông chủ, bên ngoài có cái nữ tử nhất định muốn gặp ngươi, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm Diệp công tử thương nghị nữ tử. Tìm Lạc Uyên. Mục Tuyển Y liền đẹp mắt lông mày có chút nhíu lên, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bên giường quần áo mặc vào. Hộ tống Lạc Uyên một đạo đứng dậy xuống giường. Bên ngoài người kia, nàng không cần nghĩ đều biết là Bạch Nữ Ly, buổi sáng nàng nên rời đi trước phòng trúc thời điểm, đã giải trừ đối với nó lệnh cấm. Dù sao, trong nội tâm nàng đến cùng vẫn để tâm Lạc Uyên cảm thụ, nếu như thật đối Bạch Nữ Ly làm cái gì vượt tuyến sự tình, nàng cùng Lạc Uyên quan hệ trong đó sợ rằng sẽ như vậy lưu lại khó mà chữa trị vết thương cùng ngăn cách. Đi ra tông môn cấm địa ước chừng xa vài trăm thước, đối diện liền có thể nhìn thấy đứng ở đằng xa Bạch Nữ Ly. Giờ phút này nàng đang bị một tuyển y thiếp thân thị nữ ngăn khuất bên ngoài, sắc mặt nhất thời gấp buồn bực nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể làm sững sờ tại nguyên chỗ phục vụ. Thằng đến trông thấy Lạc Uyên thân ảnh sau, trong mắt của nàng mới rốt cục sáng lên, chợt bước nhanh nên đón tiếp lấy, trực tiếp đi vào Lạc Uyên trước mặt. Tiểu Uyên, ngươi xem như hiện ra. Lạc Uyên hồi tưởng đến vừa rồi cùng một tuyển y gì tại phòng trúc bên trong làm sự tình, trong lúc nhất thời không khỏi có chút chột dạ, chê cười nói, sư tỷ, ngươi không phải một mực ở tại y trang ngoại bộ khách phòng sao? Tại sao lại đống nhiên đến tìm ta? Vừa rồi một tuyển y gì đã đem Bạch Nhược Ly hai ngày trước tình huống cụ thể cáo chi Lạc Uyên, nói trắng ra là kia căn bản cũng không phải là cái gì giam cầm, chỉ là chuyển sang nơi khác ở lại mà thôi. Huống chi Kính Hồ Y Trang phong quang tại toàn bộ Đông Linh vực vô xuất kỳ hữu người, tại y trong trang ở lại thể nghiệm, kia đến thẳng bước nghỉ phép. Bạch Nhược Ly vừa muốn mở miệng, chợt liền chú ý tới một bên một tuyển y, mong muốn nói lời mạnh mẽ nuốt trở vào. Một tuyển y hừ lạnh một tiếng, nói, đừng cầm loại này giống như phòng tặc ánh mắt nhìn ta, hai người các ngươi việc nằm trong phận sự, bản tọa không hứng thú biết được. Một tuyển y lúc này vốn là dư vị chưa tiêu, lại thêm nhìn ra được đối phương đúng là có chuyện gấp gáp, dứt khoát cũng liền rất tự giác dẫn thị nữ đi ra. Đợi cho một tuyển y hai người đi xa sau, bên cạnh tiểu thị nữ cuối cùng là nhịn không được đặt câu hỏi, tông chủ, ngày sáng nay cùng kia Diệp công tử đến tuột cùng tại phòng trúc bên trong trao đổi cái gì, vì sao? Sắc mặt của ngươi quái dị như vậy? Tại nàng thị giác bên trong, giờ phút này nhà mình tông chủ dường như không có ngày xưa thanh lãnh đoan trang, hai đầu lông mày nhiều hơn một phần chưa từng có bú mị. Liên phản phất, là trong vòng một đêm đạt được một loại nào đó thuế biến đồng dạng. Càng làm nàng hơn không hiểu được chính là, dưới mắt tông chủ quanh thân tán phát khí tức rõ ràng không có nửa điểm chấn động, nhưng bất luận là gương mặt, cái cổ, vẫn là bên hai, đều mang một tia quái dị đỏ ửng. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Mục Tuyền Y Lìa dường như cũng chú ý tới trên người mình dị dạng, cố gắng nghiêm mặt nói, khí tức thoáng hỗn loạn, không cần suy nghĩ nhiều. Tiểu thị nữ nghe vậy há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Một giây sau, Mục Tuyền Y Lìa dường như nghĩ đến thứ gì, như có điều suy nghĩ dặn dò nói, Thanh Hà, ngươi giúp ta đi dược liệu kho lấy chút chín lỗ sen cùng gấm tự nhị đến, phẩm chất đều muốn thượng phẩm, năm cần đủ. Nhớ kỹ, việc này không thể cáo chi bất luận kẻ nào, nếu là có đệ tử trong tông hỏi, liền nói là bán ra sử dụng. Nghe vậy, tiểu thị nữ toàn thân đột nhiên rung động, đại não trong lúc nhất thời như bị sét đánh. Nàng y lý thuyết y học mặc dù chưa tới một tuyển y lý loại kia cao thâm mạt chắc tình trạng, nhưng cũng là biết được hai loại dược liệu chủ yếu công dụng. Chín lỗ sen, gấm tự nhị, cái này hai vị dược tài tất cả đều là để mà cầu tử. Càng không nói đến, tông chủ vẫn là duy nhất một lần muốn hai vị. Chẳng lẽ nói, nàng cùng cái kia Diệp công tử ở giữa? Trong lòng cơ hồ là không bị khống chế hiện lên cái này đáng sợ ý nghĩ, làm cho Thanh Hà trái tim không tự chủ được phanh phanh cuồng loạn. Nhà mình tông chủ qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là một thân một mình, dưới mắt lại đột nhiên cáo chi chính mình yếu phục dùng cầu tử dược vật. Cái loại này đáng sợ chuyển biến, dù cho là thường bạn một tuyển y lý ở bên người nàng đều cảm thấy có chút quá hoang đường. Tại một mảnh trong lúc miên man suy nghĩ, tiểu thị nữ cũng như chạy trốn tiến về tông môn kho thuốc, trong đầu vẫn như cũng là hỗn loạn một mảnh. Lưu tại nguyên địa một tuyển y lý nhìn xem đi xa thị nữ, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên chính mình bằng phẳng nơi bụng, sắc mặt đột nhiên nhiều hơn một phần nhu sắc. Đồng môn sư tỷ lại như thế nào, kiếm tông thánh nữ lại như thế nào, Trung Châu nữ đế lại như thế nào, tại chính thức huyết mạch chuyển thừa trước mặt, chung quy là muốn thấp một đầu. Phát giác được một tuyển y thì hai người đã đi xa sau, Bạch Nhược Ly đem Lạc Uyên kéo đến bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Tiểu Uyên, ta vừa mới thu được trưởng lão chuyên âm, trong tông môn đã xảy ra điểm biến cố." Lạc Uyên nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, ổn định lại tâm thần nói, "Trong tông tài chính lại quay vòng không mở." Đây là hắn vô ý thức nghĩ tới tình huống, cũng là hắn nguyện ý thấy nhất tình huống. Mặc dù hắn không phải phương thế giới này người, nhưng Huyền Âm Tông chúng quy là đối hắn có thu dục tri ân tông môn, trong tiềm thức, hắn vẫn là hy vọng nhà mình tông môn có thể một mực yên ổn đi xuống. Huống chi, trong tông môn còn có sư tôn, các sư tỷ tại, dù nói thế nào mình cũng phải trông nom một hai. Nhưng mà, một giây sau Bạch Nhược Ly thốt ra lời nói lại là lại lần nữa nhường trái tim của hắn chìm đến đáy cốc. Nếu thật sự là như thế, trưởng lão kia cũng liền sẽ không cố ý hướng ta chuyên âm. Lần này trong tông bộ phát vấn đề không tại hắn ra, mà là sư tôn chương 225, tông môn biến cố, Lạc Uyên suy tính chương 225, tông môn biến cố, Lạc Uyên suy tính sư tôn. Lạc Uyên nghe vậy trong lòng đột nhiên siết chặt, vừa rồi còn có chút tùy ý vẻ mặt trong nháy mắt che giấu. Sư tôn nàng lâu dài ở trong tông, tại sao lại phát sinh biến cố? Huống chi lấy nàng tu vi, cái này Đông Linh vực bên trong lại có mấy người có thể gây tổn thương cho nàng. Tiểu Uyên, ngươi trước đừng có gấp, sư tôn mặc dù đột nhiên bị biến cố, nhưng còn ở vào khả khống phạm vi bên trong, trưởng lão trong môn phái nhóm ngay tại đồng loạt thương nghị đối sách, tóm lại là có biện pháp giải quyết. Bạch Nhược Ly nhẹ nhàng nắm chặt lại Lạc Uyên tay, mặc dù là tại mở miệng trấn an nhà mình tiểu sư đệ, nhưng nàng thần sắc của mình ở giữa vẫn như cũ ẩn giấu đi một tia không cách nào coi nhẹ lo lắng âm thầm. Theo trong tông mấy vị trưởng lão tin tức truyền đến, sư tôn trong khoảng thời gian này một mực tại tông môn cấm địa bế quan, mắt thấy bế quan kỳ hạn đã gần kề gần, nhưng sư tôn lại tại cái này trong lúc mấu chốt đông nhiên lọt vào công pháp phản vệ, nguyên thân linh mạch đều bị to to nhỏ nhỏ khác biệt trình độ tổn thương, ngay cả ban đầu tu vi đều có chỗ rơi xuống công pháp phản vệ. Lạc Uyên vẻ mặt khẽ biến, mở miệng hỏi, sư tỷ, lấy sư tôn hiện nay tu vi, trừ ra những cái kia phương diện siêu thoát phàm linh công pháp bên ngoài, còn có cái gì công pháp là nàng tu không thành? Sư tôn như thế nào đơn thuần bởi vì công pháp phản vệ mà nhận nghiêm trọng như vậy nội thương? Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lạc Uyên nghi vẫn không phải không có lý. Bởi vì Mạc Thanh Thu hiện nay tu vi đã tới gần hợp thể cảnh hậu kỳ, tại đương kim Đông Linh vực bên trong, tu vi có thể bước vàng thắng qua người, cũng liền bốn đại tông môn bên trong giải rác đếm xem người. Không nói qua trương chút nào, Mạc Thanh Thu chính là đương kim Đông Linh vực không hề nghi ngờ bốn đại tông môn phía dưới đệ nhất nhân. Theo tu vi của nàng, tại tầm thường nhận biết bên trong nên là không có công pháp gì có thể đối nàng tạo thành phản vệ mới đúng. Bạch Nhược Ly vẻ mặt chậm rãi biến nghiêm trọng, thán giọng nói, lấy sư tôn tu vi cùng nội tình, bình thường công pháp hoàn toàn chính xác không cách nào đối nàng tạo thành nghiêm trọng như vậy phản vệ, cho dù tu luyện thôi diễn không thành, cũng có thể dựa vào thể nội nồng hậu dày đặc linh lực cùng thần thức cưỡng ép gián đoạn. Có thể hết lần này tới lần khác. Sư tôn sở tu công pháp, cũng không phải vật phàm cũng không phải vật phàm. Vẻ kinh ngạc chi sắc đống nhiên nhảy lên Lạc Uyên ánh mắt bên trong, sư tỷ, ý của ngươi là? Bạch Nhược Ly ngừng lại một chút, chợt miệng thơm khẽ nhếch, chậm rãi phun ra mấy chữ, thần linh chuyển thừa. Ngắn ngủi mấy chữ, lại giống như một đạo thiên quân chi lôi, tại Lạc Uyên trong đầu lập tức nổ tung trận trận oanh minh. Thần linh chuyển thừa. Từ trước đến nay là viễn cổ thần linh trước khi vẫn lạc lưu lại chuyển thừa, mặc dù trải qua ước vạn năm diễn hóa, để lại lực lượng đã sớm suy yếu rất lớn, nhưng vẫn như cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cho dù có thể lấy công pháp hình thức ngẫu nhiên tập được, nhưng ở trong quá trình tu luyện cũng biết đối người tu luyện bản thân tạo thành cực lớn hạn chế cùng tổn thương. Nếu như sư tôn đang bế quan trong lúc đó tu luyện thật là đến từ viễn cổ thần chi truyền thừa, như vậy đây hết thể dường như cũng liền có thể nói tới thông. Chỉ là vì sao chính mình lúc trước chưa từng nghe nói trong tông môn còn có dạng này một hạng siêu cao phương diện công pháp? Cái này cùng sư tỷ lúc trước lời nói sư tôn chưa thôi diễn hoàn toàn thân pháp linh kỹ là cùng một bản công pháp sao? Vẫn là nói đây là sư tôn chưa hề hướng ngoại giới công khai qua bí ẩn. Lạc Uyên trong đầu trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, hắn có chút ổn định lại tâm thần, cưỡng ép để cho mình tâm tư an định lại, tính hạ tâm phân tích lên tình huống trước mắt. Chiếu sư tỷ nói tới, sư tôn chịu nội thương là trong lúc bế quan công pháp phản vệ bố trí, đây cũng chính là nói, bản chất vấn đề vẫn là xuất hiện ở công pháp trên thân. Công pháp phản vệ bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại hai loại trường hợp bên trong, một là công pháp thôi diễn không hoàn toàn, hai là công pháp tầng cấp vượt xa khỏi người tu luyện có khả năng tiếp nhận phạm vi. Sư tôn nếu là đang bế quan cuối cùng một đoạn thời gian mới xuất hiện vấn đề, như vậy nói cách khác nàng vẫn có thể tu luyện kia bộ công pháp, cái thứ hai khả năng cũng liền tự động loại bỏ. Kể từ đó, mấu chốt tự nhiên xếp vào công pháp thôi diễn bên trên, chỉ cần có thể đem sư tôn sở tu công pháp thôi diễn hoàn chỉnh, lại để cho sư tôn theo tu luyện một vòng, kia tất cả triệu chứng liền có thể giải quyết dễ dàng. Có thể hết lần này tới lần khác khó khăn nhất địa phương ngay ở chỗ này, nếu là bình thường công pháp, y theo lúc trước tu luyện con đường thuận thế thôi diễn cũng không phải là việc khó, cho dù huyền âm trong tông không người nào có thể làm được, chính mình cũng có thể xin giúp đỡ cô thuần vân, tiêu sán sán, an nhẹ vũ cái loại này tu vi đang phong tạo cực tồn tại. Có thể nhà mình sư tôn tu luyện lại là đến từ viễn cổ thần chi công pháp truyền thừa. Bất luận theo công pháp tầng cấp vẫn là nội dung huyền diệu trình độ đi lên nói, đều không phải là hiện thế bất luận là một tu sĩ nào có khả năng thôi diễn. Về phần tìm tới công pháp nguyên dấu vết, kia càng là thiên phương dạ đàm. Lại không bàn luận thần chi truyền thừa hy hữu vô cùng, một khi hiện thế tất nhiên sẽ lọt vào các phương tranh đoạn, chỉ là nhiều năm như vậy tuế nguyệt làm hao mòn xuống tới, chỉ sợ cũng sớm đã bị hủy hoại. Trong lúc nhất thời, Lạc Uyên có khả năng nghĩ tới toàn bộ phương pháp đều tiến vào ngõ cụt, thần sắc của hắn càng thêm lộ ra ngưng trọng. Mấy tức qua đi, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, chợt đối với một bên Bạch Nhược Ly nói, sư tỷ, ngoại trừ thông chi tình huống bên ngoài, tông môn trưởng lão bên kia nhưng còn có nói cái gì? Đối với hắn mà nói, dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là làm rõ ràng tất cả tình huống. Tại cái tiền đề này hạ, cho dù chính mình nghĩ không ra thích hợp biện pháp giải quyết, cũng có thể hướng An Nhẹ Vũ tiêu sắn sắn các nàng cầu viện. Lấy hắn tam đại linh vực tăng thêm Trung Châu khổng lồ tài nguyên, nói không chừng sẽ có một ít viễn cổ thần chi truyền thừa còn sót lại khả năng. Trong tông mấy vị trưởng lão cũng không nói gì nhiều, chỉ là nhiều lần phân phó, tông môn không thể một ngày vô chủ, nếu sư tôn tình huống không thấy tốt hơn, liền để người ta nhanh chóng về tông, mặc dù các trưởng lão không có nói rõ, nhưng ta nghe được, các nàng đối sư tôn tình huống cũng không phải là đặc biệt lạc quan. Lạc Quên nghe vậy hai con ngươi cụ xuống, ảm đạm không nói. Tình huống không thấy tốt hơn, nhanh chóng về tông. Cái này nếu là đặt ở thế tục hoàng triều, đó chính là thỏa thỏa sắp bị thác ngữ điệu, xem ra sư tôn tình huống so với mình tưởng tượng còn bết bát hơn. Tiểu Huyên, chúng ta dưới mắt vừa vận thân ở Kính Hồ Y Địa Trang, dù nói thế nào đây đều là công nhận thiên hạ y đạo thánh địa, nếu không chúng ta đến hỏi hỏi một chút. Bạch Nhược Ly dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lạc Uyên muốn nói lại thôi nói. Lạc Uyên lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũng là ngưng trọng vô cùng. Kính Hồ Y Địa Trang chỉ thiện y lý, lý thuyết y học, mà công pháp phản vệ là vì tu luyện nội thương, bình thường dược vật y thuật chỉ có thể y nó biểu mà không thể y lý. Sư tỷ, sư tôn tình huống không cho chậm trễ, người ta chỉ sợ đến nhanh chóng lên đường về tông, không thể lại tại cái này tiếp tục trì hoãn. Bạch Nhược Ly nhẹ gật đầu, chợt lại có chút lo âu hỏi, thật là ngươi cứ như vậy trở về, Dược Vương Cốc bên kia bản giao thế nào? Cái này đi đạo đại hội chỉ là tạm thời kéo dài thời hạn, cuối cùng vẫn là phải do ngươi ra sân, nếu không, ta thay ngươi đi tìm chớ cấp chủ, nhường nàng ra mặt giúp ngươi hòa giải một hai không cần. Lạc Uyên có chút khoát tay áo, nói tới chuyện này, hắn vừa rồi còn nhíu chặt song mi lại là có chút giãn ra một chút. Dưới mắt ta đại biểu Dược Vương Cốc một phương cùng Kính Hồ Y thì chàng đã không phải lúc trước như vậy đối địch quan hệ, hôm qua qua đi, ta tin tưởng một tuyển y thì trong lòng đã nghĩ kỹ đến tiếp sau thủ đoạn đương đối, nàng nhất định sẽ cho y đạo đại hội trở lại một cái thể diện kết cục. Bạch Nhược Ly vẻ mặt hơi dừng lại, trong lúc nhất thời nghe được đúng là có chút như lọt vào trong sương ngủ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nhà mình sư đệ trong miệng có thể như vậy khẳng định. Dù sao, hai ngày trước một tuyển y còn tại y đạo trên đại hội công nhiên cầm kiếm chỉ hắn, một bộ muốn làm trận trả thù tư thế. Làm sao sống hai đêm, lại đột nhiên mong muốn thể diện. Bất quá mặc dù trong lòng không rõ ràng lắm, nhưng Bạch Nhược Ly vẫn là không có như vậy suy nghĩ nhiều thứ gì. Dù sao dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là sư tôn tình trạng, trừ cái đó ra, mọi thứ đều không quan trọng. Chương 226, Thiên Trì Đạo Phủ, Mạc Thanh Thu quyết ý. Chương 226, Thiên Trì Đạo Phủ, Mạc Thanh Thu quyết ý. Ngay tại Lạc Uyên hai người trò chuyện hoàn tất, chuẩn bị đi bên ngoài tìm một tuyển y để giải thích rõ tình huống thời điểm, dưới chân bọn hắn vị trí mặt đất đột nhiên bắt đầu không bị khống chế chấn động. Ngay sau đó, từng đạo màu lam nhạt quang mang chậm rãi từ dưới nền đất trong khe hở hiện lên mà ra, nương theo lấy đến hàng vạn mà tính màu xanh lá cây đậm dây leo, cùng nhau liệt địa mà ra, dường như muốn đem bọn hắn hoàn toàn nuốt hết. Đây là cấm địa trận pháp. Lạc Uyên nhìn qua dưới lòng bàn chân dị dạng, hai mắt dần dần trợ to. Chính mình vừa rồi chỉ lo cùng sư tỷ thương thảo chuyện, cũng là liền cái này một gốc dạ đều quên. Tông môn trận pháp vốn là một tuyển y dị vì bảo hộ tông môn cấm địa không bị người khác quấy rầy mà thiết hạ, nếu như bản thân nàng ở trong đó, vậy dĩ nhiên sẽ không khởi động. Nhưng bây giờ nàng đã đi ra khoảng cách xa như vậy, đã sớm vượt ra khỏi tông môn cấm địa phạm vi, mà chính mình cùng sư tỷ lại chỉ như thế là ngoại lai nhân viên đến lúc này hay đi, trận pháp một cách tự nhiên liền khởi động. Nơi xa, vừa mới phân phó xong tiểu thị nữ một tuyển y lìa đang đứng tại nguyên chỗ như có điều suy nghĩ, tầm mắt của nàng chậm rãi nhìn về phía tông môn đại điện vị trí, dường như tại làm lấy đến tiếp sau quyết định. Đột nhiên, trong đầu của nàng dường như nhớ ra cái gì đó, thân thể mềm mại bỗng dưng rung động. Nguy rồi, cấm địa trận pháp. Cái này tông môn cấm địa trận pháp chính là nàng tự tay thiết lập, nếu là người bên ngoài đơn độc ngộ nhập trong đó, liền sẽ trong nháy mắt khởi động trận pháp bản thân phòng ngự cơ chế. Lấy Lạc Uyên cùng Bạch Nhược Ly tu vi, nếu là lọt vào trận pháp công kích, chỉ sợ khó mà vượt qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Nghĩ tới chỗ này, Mộc Tuyền Y Lìa lập tức một trận hoảng sợ, vội vàng thay đổi thân hình hướng phía tông môn cấm địa phương hướng bay đi. Tông môn cấm địa bên trong, quanh mình dây leo vẫn tại điên cuồng sinh trưởng, cũng lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ không ngừng hướng phía Lạc Uyên hai người đánh tới, dường như một giây sau liền phải đem quanh mình tất cả sinh vật hoàn toàn nuốt hết trong đó. Cách Ly Đằng Mạn rất gần, Bạch Nhược Ly vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể ngăn cản, nhưng trận pháp ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại, chỉ cần trong nháy mắt liền đưa nàng hộ thể linh lực tất cả đều đánh tan. Bởi vì là đống nhiên xúc động trận pháp, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng không gian cùng chỗ trống, cho nên vừa rồi kia một chút ngăn cản cực kỳ vội vàng ngắn gọn, thậm chí cũng không thể hình thành hữu hiệu hộ thể linh lực. Đối mặt gần trong gang tấc che trời dây leo, Bạch Nhược Ly vẻ mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh một mảnh, gần như tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của nàng đống nhiên bị người từ hồng chi chỗ nâng lên, ngay sau đó toàn bộ thân hình đống nhiên không bị khống chế hướng về sau phương rời vọt di động, đem không ngừng sinh trưởng dây leo bỏ xa, cho đến đi ra tông môn cấm địa phạm vi vừa rồi dừng lại. Tiểu Yên, ngươi là lúc nào học được cái này môn linh kỹ? Vừa mới sức chỉ có chút chưa tỉnh hồn, Bạch Nhược Ly chậm rãi theo Lạc Uyên trong ngực tránh thoát, sắc mặt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước tại Trung Châu thời điểm, cha nuôi ta bí mật tìm kiếm cho ta la tới một bản cổ tịch, bên trong liền ghi chép như thế một hạng công pháp, ta vốn chỉ là ôm nếm thử tâm thái nghĩ đến tiềm tu một hai, ai có thể nghĩ, lại thật rất có căn côn. Lạc Uyên cười giải thích, tiện thể lấy đem cái này chủ đề dẫn tới. Bởi vì hắn vừa rồi thi triển công pháp căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là cổ tịch, mà là hệ thống cho hắn kia nửa bản thân pháp linh kỹ. Đây chính là triệt triệt để hàng thật giá thật thần linh truyền thừa, dù cho là lại thân cận người cũng không có khả năng tùy ý cáo chi. Bạch Nhược Ly ha to miệng, cũng không nói gì nhiều. Nhưng nàng trong nội tâm lại sớm đã nhắc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì vừa rồi Lạc Uyên thi triển kia hạng công pháp, căn bản không thể nào là Lạc Uyên nghĩa phụ Thẩm Vạn Khe tặng cho, hơn nữa nàng vô cùng vững tin, chính mình từng tại nơi nào đó thấy qua cái này công pháp. Huyền Âm Tông, tông môn phía sau núi, một chỗ bí cảnh động phủ lối vào chỗ, đang đồng loạt đứng đấy một loạt Huyền Âm Tông đệ tử. Các nàng từng cái thần sắc nghiêm túc, quanh mình đều có trận pháp đem bảng, nghiễm nhiên là tại bảo hộ lấy phía sau động phủ nhập khẩu. Trong động phủ, thình lình có thể thấy được một vũng to lớn linh chỉ, ao nước có ánh đu tĩnh, như mình như ly. Quanh mình đều có mấy chục khối thượng đẳng linh thạch, linh vật đắp lên, dường như vì duy trì linh chỉ bên trong ẩn chứa linh lực. Tại linh chỉ trung ương, một đạo pháp trận chậm rãi quanh quẩn trong đó, đem trung tâm nhất kia một chút rượu kim sắc quang đoàn bao khỏa, đồng thời cũng ngăn cách ngoại giới tất cả quấy nhiễu. Linh chỉ ngay phía trước, một vị nữ tử lặng lặng ngồi ngay ngắn, dung nhan của nàng tuyệt mỹ, một bộ ánh trăng váy dài lấy thân, tư thái linh lung chập trùng, trước ngực và táo càng là gần như không chịu nổi gánh nặng. Mà giờ khắc này, nàng quanh mình khí tức lại là vô cùng suy yếu, sợi tóc hỗn loạn rối tung đầu bay, gương mặt tái nhợt như máu, cơ hồ nhìn không ra nửa phần huyết sắc. Ngay cả linh lực trong cơ thể đều là hỗn loạn một mảnh, tứ tán lưu động. Giờ phút này nếu là có Huyền Âm Tông đệ tử thấy cảnh này, chắc chắn tại chỗ cả kinh thất sắc. Bởi vì tại linh chỉ phía trước ngồi ngay ngắn nữ tử không phải người khác, chính là Huyền Âm Tông đương nhiệm tông chủ, Huyền Âm Tông lập tông đến nay tu vi cao cấp nhất người, Mạc Thanh Thu. Vạn bối Mạc Thanh Thu, cầu kiến thần tôn đại nhân. Tại một mảnh suy yếu bên trong, Mạc Thanh Thu chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, đối với linh chỉ trung ương chùm sáng có chút hành lễ. Một hơi, năm hơi, mười hơi, trọn vẹn mười hơi đã qua, linh chỉ bên trong vẫn không có chuyển đến nửa phần động tĩnh, toàn bộ trong động phủ vẫn như cũ là tĩnh mịch một mảnh. Ngay tại Mạc Thanh Thu lòng như cho nguội mà chuẩn bị rời đi thời điểm, trước mặt ao nước bỗng nhiên bắt đầu nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng. Quả nhiên, ngươi vẫn là tới bỗng nhiên, linh chỉ trung ương chuyển đến một đạo mơ hồ giọng nữ, mặc dù nhạt đỗ mà mịt, nhưng lại thẳng vào tâm hồn, giống như xa cổ thanh âm, mênh mông băng át. Ngay sau đó, linh chỉ phía trên cái kia đạo trận pháp chậm rãi giải khai, lộ ra trung ương nhất kia sáng kia đoàn. Quang đoàn rượu kim chói mắt, làm cho người khó mà thấy rõ trong đó bao khỏa đồ vật. Nhưng theo chỉnh thể hình dáng bên trên lờ mờ có thể nhận ra, kia đại khái là một gốc linh ba. Mạc Thanh Thu nghe vậy vội vàng cúi người, chậm rãi quỳ mọp xuống đất, vặn bối cả gan, khẩn cầu thần tôn giải thích nghi hoặc. Ta rõ ràng đã xem nửa phần trên công pháp thôi diễn hoàn thành, vì sao từ đầu đến cuối không thể nói rằng một nửa? Mạc Thanh Thu đông nhiên bắt đầu ho kịch liệt lên, công pháp phản phệ đau đớn không ngừng đánh thẳng vào nàng linh mạch, mang đến trận trận phệ tâm đau đớn. Vừa dứt tiếng, động phủ bên trong thật lâu yên lặng. Cho đến chốc lát sau, cái kia đạo giọng nữ mới lại lần nữa vang lên. Ai, đã nhiều năm như vậy, ngươi chấp niệm lại vẫn là sâu như vậy, trọng bản tôn biết trong lòng ngươi suy nghĩ, có thể ngươi cũng phải minh bạch, lúc trước hắn vì sao chỉ chuyển ngươi nửa bộ công pháp mà không phải lựa chọn hoàn toàn tương thụ. Quan đoàn bên trong truyền đến lời nói chữ chữ thư hồn, nhưng Mạc Thanh Thu vẻ mặt lại là không có nửa phần cải biến. Văn bối từ đầu đến cuối đều hiểu vì sao, nhưng nếu là cái này liền quan không phá, quan đời còn lại lại khó hắn cố, đây là hắn lưu cho ta tại thế gian này duy nhất hy vọng cùng dư niệm. Còn mời thần tôn thành toàn. Nói xong, Mạc Thanh Thu lại lần nữa chậm rãi giơ đầu, ngọc nhan phía trên tràn đầy buồn bã cùng quyết tuyệt. Quá độ trước tiết, tìm xem cảm giác, trước mấy ngày công việc khá bề bộn, muốn lập tức chỉnh lý rất nhiều bản án, thời gian không không ra. Chương 227, thần tôn chi mê, Mạc Thanh Thu nhân quả. Chương 227, thần tôn chi mê, Mạc Thanh Thu nhân quả. Động phủ bên trong nặng hơi thở hồi lâu, cho đến linh chỉ trung ương lại lần nữa truyền đến kia thương cổ thanh âm. Nhưng mà, lần này chỗ vang lên thanh âm chẳng những không có giúp cho Mạc Thanh Thu thành toàn, ngược lại là lại lần nữa đánh nát nàng cận tồn không nhiều chờ mong. Ngươi cùng bản tôn cuối cùng quen biết một trận, cũng coi như có chút duyên phận, nếu là ngày xưa, bản tôn tự không tiếp ra tay, nhưng bây giờ tình huống cũng không phải là bản tôn không muốn tương trợ, mà là bất lực. Linh chỉ bên trong thanh âm dần dần yếu đi mấy phần, dường như khía cạnh nói thần bất đắc dĩ. Nội thương của ngươi nguồn gốc từ công pháp thôi diễn chi phản vệ, lấy bản tôn hiện tại trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể làm được làm dịu một hai đoạn, không có khả năng hoàn toàn chữa trị. Về phần công pháp thôi diễn thì càng là thiên phương dạ đàm, loại kia công pháp chính là viễn cổ thần linh để lại dưới truyền thừa, dù cho là bản tôn toàn thịnh thời kỳ cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu thấu đáo. Liên quan tới điểm này, ta nghĩ ngươi không phải không rõ, nhưng làm hết sức mình, mỗi người dựa vào thiên mệnh, thân ngươi vai một tông chi trách, nếu là khư khư cố chấp, chỉ sợ hai họa vô tận, trong đó đủ loại lợi và hại toàn do ngươi tự hành quyết đoán. Nói xong, thiên chỉ bên trong chùm sáng chậm rãi phai nhạt xuống, quanh mình tán đi trận pháp cũng quay về tụ lại. Nghe vậy, mặt Thanh Thu nguyên bản liền trắng bệch vô cùng ngọc nhan lại lần nữa ảm đạm mấy phần, cả người lại lần nữa có chút cong xuống, thản nhiên nói, tạ thần tôn đề điểm, văn bối cáo tử. Nhưng mà đang lúc cáo tử hai chữ vừa mới bật thốt lên lúc, trước mặt quang đoàn lại là lại lần nữa gọi lại nàng. Chấm đã. Mặt Thanh Thu ngạc nhiên quay người, trong tầm mắt của nàng linh chỉ chi thủy đúng là lại lần nữa cuồn cuộn mà lên. Thần tôn còn có gì nhắc nhở? Linh chỉ trung ương chùm sáng không ngừng cuồn cuộn biến hóa, ngay cả quanh mình để mà phong tồn linh khí linh thạch cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, phản phất tại biểu thị linh chỉ bên trong cái kia tồn tại bất an. Vừa rồi ngay tại ngươi rời đi lúc, bản tôn dùng còn sót lại thần lực đối trên người ngươi nhân quả tiến hành đơn giản thôi diễn, ở trong quá trình này lại phát hiện một cái ngoài ý muốn. Mệnh cách của hắn chưa hết, quang đoàn bên trong truyền đến thanh âm thậm chí mang tới một chút bất khả tư nghị gấp rút, tại Mặc Thanh Thu trong trí nhớ, đây là chính mình lần thứ nhất trông thấy thần tôn có cái loại này thái độ khác thường phản ứng. Một giây sau, nàng dường như bỗng nhiên ý thức được cái gì, cả người đột nhiên hướng linh chỉ trước bổ nhào về phía trước, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, còn mời thần tôn cáo chi. Mặt mũi của nàng bên trên vẫn không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, nhưng này run không ngừng hai tay cùng có chút phát run thanh tuyến, lại là không giờ khắc nào không tại nói nàng giờ phút này trong nội tâm mãnh liệt. Không cần như thế, bản tôn đã lựa chọn gọi lại ngươi, vậy liền tất nhiên đã làm tốt toàn bộ cáo chi dự định. Thanh âm truyền ra đồng thời, linh chỉ bên trong chậm rãi đưa tới một đạo linh lực, đem Mặc Thanh Thu thân thể có chút nâng lên. Tại bản tôn vừa rồi thôi diễn bên trong, mệnh của ngươi cũng không hoàn toàn ảm đạm, ý vị này, kiếp nạn này hoàn toàn không đủ để làm ngươi bỏ mình, mà tại ngươi cùng hắn nhân quả suy tính bên trong, bản tôn nhưng lại quỷ dị chưa thôi diễn ra kết quả, cho nên bản tôn mới lớn mật suy đoán, ngươi cùng hắn ở giữa nhân quả, có lẽ cũng không hoàn toàn chôn bụi. Chỉ tiếc, tại bản tôn mong muốn tiến thêm một bước thôi diễn thời điểm, lại là có một cố vô danh lực lượng cắt đứt đây hết thảy, cho dù bản tôn dùng hết dư lực, đúng là cũng không thể dung chuyển mảy may. Loại lực lượng kia, vô hình vô ý, vô dáng vô danh, trong đó tán phát khí tức, đúng là muốn viễn siêu ta cuộc đời thấy qua tất cả linh lực hình thái. Quang đoàn bên trong truyền đến lời nói mang theo thật sâu kinh ngạc cũng không hiểu, ngay tiếp theo trước mặt Mặc Thanh Thu vẻ mặt đều nhiễm lên mấy phần ngưng trọng. Xin hỏi thần tôn, đã là như thế, vậy hắn, vậy ta khi nào mới có thể có lại cùng hắn trùng phùng khả năng? Mạng ngươi ô bên trong biến hóa khoảng cách hiện tại cực điểm, tương lai biến số cũng không chấn động lớn, nếu như bản tôn suy tính không sai, nên ngay tại 3 năm này bên trong, tiến thêm một bước lạc quan đoán chừng, vậy hắn giờ phút này lợi dụng một loại nào đó hình thức tồn tại bên cạnh ngươi hoặc là bên người cách đó không xa. Vừa rồi thôi diễn đã hao hết bản tôn chỉ còn lại thần lực, kế tiếp một đoạn thời gian nếu là không có đại sự, không được sớm đến quấy rầy bản tôn. Nói xong, linh chỉ trung tâm chùm sáng lại lần nữa ảm đạm, toàn bộ trong động phủ một lần nữa trở về tới hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mặc Thanh Thu vẻ mặt hơi dừng lại, hướng phía trước mặt linh chỉ lại lần nữa cúi người hành lễ, chợt mất hồn mất vía hướng lấy ngoài động phủ đi đến. Nàng mặc dù không có đạt được chuyến này mình muốn đáp án, nhưng trong nội tâm lại là có một phen khác mới hy vọng. Vừa mới đi ra động phủ, sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu tông môn trưởng lão cùng các đệ tử liền một mạch dâng lên, các nàng mỗi người nhìn về phía Mặc Thanh Thu trong ánh mắt đều mang khó mà che giấu bức thiết cùng hy vọng. Không nói qua trường chút nào, so với Mặc Thanh Thu bản nhân, những tông môn này các trưởng lão khả năng mới là toàn bộ Huyền Âm trong tông hầu như không hy vọng Mặc Thanh Thu xảy ra chuyện người. Dù sao, Huyền Âm tông có thể có địa vị hôm nay, dựa vào có thể tất cả đều là Mặc Thanh Thu một người đi danh. Nhìn qua người bên cạnh nhóm, Mặc Thanh Thu nhẹ nhàng phất phất tay, thản nhiên nói, thần tôn đã hướng ta truyền thụ chữa trị phương pháp, kế tiếp một đoạn thời gian bản tọa cần lần nữa bế quan, trong lúc đó bất luận kẻ nào không e rằng bưng quấy dậy. Vừa dứt tiếng, quanh mình một đám trưởng lão cùng đệ tử đều là thật dài thở dài một hơi, trong lòng đều là như chút được gánh nặng. Chỉ cần tông chủ không có gì đáng ngại, vậy liền không tồn tại chân chính nan đề. Đang lúc Mặc Thanh Thu chuẩn bị phi thân rời đi lúc, phía ngoài đoàn người bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy tới một vị nữ đệ tử, bên cạnh thở phì phò vừa mở miệng nói, bẩm tông chủ, vừa mới tiếp vào thủ tông đệ tử tin tức, Bạch sư tỷ cùng Lạc sư minh trở về tiểu yên. Mặc Thanh Thu lông mày khẽ nhúc đích, ánh mắt ở giữa giường như nhiều chút dị dạng vận sóng. Bất quá, nàng lại là cũng không có cái gì dư thừa phân phó, chỉ là nhàn nhạt há to miệng nói, bản tọa biết, để bọn hắn như thường lệ tại trong tông ở lại a, thông báo cho bọn hắn trong khoảng thời gian này nếu là không có vạn bất đắc dĩ đại sự, không được rời đi tông môn. Nói xong, Mặc Thanh Thu chậm rãi xuyên qua đám người, hướng phía tông môn chủ điện đường đi đến. Đi chưa được mấy bước, cước bộ của nàng đống nhiên ngay tại chỗ, trong đầu lại lần nữa vang lên vừa rồi thần tôn cuối cùng nói tới câu nói kia, tựa hồ là đột nhiên ý thức được cái gì. Biến số. Ngay tại trong 3 năm hắn có lẽ, giờ phút này liền lấy một loại nào đó hình thức tồn tại ở bên cạnh ngươi. Mặc Thanh Thu có chút quay đầu, đưa ánh mắt về phía tông môn phương hướng, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Là đêm. Huyền Âm tông bầu trời đêm tuy là như vậy tịch mịch thâm thúy, mang theo từng tia từng sợi thấu xương ý lạnh, dường như so nơi khác muốn bao nhiêu như vậy mấy phần thê lương cảm giác. Lạc Uyên ngồi tông môn của mình bên trong phòng, giờ phút này đang múa bút thành văn viết những gì. Chương 228, Hồng Trần chìm nổi, về mây bắt đầu. Chương 228, Hồng Trần chìm nổi, về mây bắt đầu. Mùng 2 tháng 7, tinh, hôm nay là ta trở lại tông môn ngày đầu tiên, lại lần nữa trở lại ta trung thành giường, đã lâu phần thưởng chính mình, trong lúc đó vui, không nghĩ đại ân cũng mùng 3 tháng 7, trở lại tông môn ngày thứ hai, thu xếp tốt sau, cùng sư tỷ đi gặp mặt sư tôn, được cho biết sư tôn lại lần nữa bế quan. Lúc trước kế hoạch hoàn toàn thất bại, sư tôn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng không phải nhận công pháp phản vệ sao? Tại sao lại tại trong ngắn hạn lựa chọn hai lần bế quan? Tính toán, không muốn những này có không có, trước khi ngủ ban thưởng chính mình một chút mùng 4 tháng 7, tinh, lạc quên a lạc quên, ngươi có thể nào như thế tự cam đoạ lạc? Cần biết trên đầu chữ sắc có cây đao, đêm nay qua đi, không cần thiết lại đi ban thưởng sự tình. Mùng 5 tháng 7, nhiều mây, trải qua nhiều mặt nghe ngóng, ta theo tông môn trưởng lão kia dường như đạt được một chút nội tình. Sư tôn đang bế quan tiến đến tông môn phía sau núi một chuyến, lần này hoàn toàn chạm tới trí nhớ của ta điểm mù. Từ khi ta nhập tông đến nay, trong tông mỗi một góc ta cơ hồ đều có đặt chân, chỉ có tông môn phía sau núi sư tôn từ đầu đến cuối không cho ta bước vào, trong này đến tột cùng cất giấu cái gì? Mùng 6 tháng 7, tiểu vũ, trở lại tông môn ngày thứ 6, quả nhiên, tại bên ngoài thời điểm muốn về tông, thật trở về không có đợi mấy ngày lại bắt đầu nhàm chán, bất quá cũng may hôm nay trùng hợp gặp thường đường xem sư minh, hắn tràn đầy phấn khởi mời ta xuống núi nghe hát, xem như chính nhân quân tử ta có thể nào đặt chân những cái kia phong nguyệt nơi trốn. Liên luôn từ cự chi. Ban đêm sư tỷ bụng trộm đến gian phòng của ta, nói là muốn nghiên tập một chút thư pháp, căn cứ nghiên cứu học thuật thái độ, ta cùng nàng suốt đêm khổ luyện mùng 7 tháng 7, tinh, về tông đã trọn vẹn một tuần, sư tôn vấn đề vẫn không có nửa phần tiến triển, Huyền Âm tông tương lai nên đi nơi nào? Đúng rồi, hôm nay nhận Huyền Tùng từ đạo trưởng truyền tin, tại mới triệu khai ý đạo trên đại hội, kính hồ y đi trang dường như cùng Dược Vương cốc đạt thành hợp tác, hai nhà từ đó liên hợp, vứt bỏ trước kia ngươi chết ta sống truyền thống, nếu như đoán không lầm lời nói, đây cũng là một tuyển y ý tứ ghi chép xong đã qua một tuần nhật ký sau. Lạc Uyên chậm rãi khép lại sách vở, vô lực tê liệt ngã xuống trên giường, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng mê mang. Không biết sao, hắn cảm giác tình cảnh trước mắt mình dường như lâm vào một cái ngõ cụt. Nguyên bản bởi vì hệ thống mang tới sinh hoạt biến hóa đã hướng tới nhẹ nhàng, từ đó dần dần lâm vào các loại không ngừng nghỉ mâu thuẫn cùng buôn ba bên trong. Lần này sư tôn vấn đề hiển nhiên là từ trước nghiêm trọng nhất, cũng là nhất làm hắn nhức đầu một lần. Ai nhìn qua ngoài cửa sổ như mực bầu trời đêm, Lạc Uyên thở dài một cái thật dài, chật trở mình, kéo chăn mền đắp lên trên người. Bất kể nói thế nào, sinh hoạt còn phải tiếp tục, có cái gì phiền não đều tạm thời lưu cho ngày mai là bên a, cảm giác vẫn là đến ngủ. Hắn quyết định ngày mai sau khi tỉnh lại đi Nam Linh vực một chuyến, nơi cổ tịch di tích cổ nhiều nhất, có lẽ có thể ở đằng kia tìm tới một chút phá cục phương pháp. Đang suy tư ở giữa, Lạc Uyên đại não dần dần biến u ám, chậm rãi tiến vào mộng cảnh kiểm chắc tới tốc chủ đã chìm vào giấc ngủ, mộng cảnh tuần hoàn mở ra. Kiểm chắc tới lần trước mộng cảnh tuần hoàn chưa kết thúc, đem tự động tiếp nhận lần trước mộng cảnh tại chứa chấp cô bé kia sau, người coi nàng là thành muội muội của mình, mang theo nàng cùng nhau tu hành, cùng nhau lịch luyện. Các người bốn phía buôn ba du lịch, cho đến tại Đông Linh vực Quy Vân Sơn hạ dừng lại. Trải qua ngươi nhiều mặt nghe ngóng, biết được Quy Vân Sơn bên trên tồn tại một chỗ cực hàn thiên trì, nơi đó linh khí nồng đậm, thích hợp nhất ôn dưỡng thần hồn. Quan trọng nhất là, Quy Vân Sơn bên trên còn có một cái nhân số không nhiều môn phái nhỏ, không có cái khác người không có phận sự quấy rầy. Vì thực hiện đối mạng Đà La Hoa thần linh hứa hẹn, ngươi mang theo muội muội của ngươi nhiều lần tới cửa bái phòng, khẩn cầu đối phương có thể mượn thiên trì dùng một lát, tiện thể lấy, ngươi còn có ủy thác ý nghĩ. Ngươi vô cùng minh bạch, giờ phút này chính mình ở trong thiên địa này không chỗ nương tựa, nếu như nàng đi theo chính mình, đã định trước không có ánh sáng tương lai. Lấy nàng thiên phú, nếu như có thể thuận lợi tiến vào cái này môn phái nhỏ, kia quãng đời còn lại ổn thỏa bình an trôi chảy, vô thai vô nạn nhưng rất đáng tiếc, ngươi nhiều lần đến nhà bái phỏng, đổi lấy lại là lần này vấp phải trắc trở kinh lịch. Trên núi tông chủ bên ngoài người không thể chuyên dùng thiên trì làm lý do đem các ngươi xua đuổi, đồng thời ra nghiêm lệnh, không được lại đến quấy rầy. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, ngươi cũng biết một chút liên quan tới người tông chủ này tin tức. Nàng là tuổi gần 300 tuổi lão hầu, cực thiện âm luật, tục truyền từng là một gia tộc lớn nào đó phụ nữ, mà song cùng tộc trưởng con trai trưởng Tư Thông, bị người bạch trần sau thảm tao khu trụ. May mà đạt được tiền nhiệm tông chủ thu lưu mới sinh. Khi biết cái tin đồn này sau, ngươi bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tại cái kia bối rối phụ thân ngươi cả đời bản tông trong gia tộc, dường như liền chuyển ra qua như thế một cái bê bối. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đã sớm bị người dần dần lãng quên. Cảm khái vận mệnh trùng hợp, tại đủ tiểu rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo muội muội rời đi Quy Vân Sơn, tiếp tục trải qua lúc trước màn trời chiếu đất sinh hoạt. Theo tuổi của nàng dần dần tăng trưởng, tư thái dung mạo cũng trổ mã càng thêm xuất chúng. Mặc dù bất quá đầu khấu chi niên, cũng đã mơ hồ có đủ để khuynh thế phong thái. Cái này cũng gián tiếp cho ngươi nhắc nhở, là thời điểm nên trao tặng nàng một chút tự vệ công pháp. Ngươi cuộc đời sở tu công pháp, phần lớn không thích hợp nữ tử tu tập, chỉ có một môn bắt nguồn từ viễn cổ bí cảnh thân pháp linh kỹ phù hợp nhất. Kia là một cái viễn cổ thần chi vẫn lạc sau chỗ còn sót lại di tích, bên trong để lại đều là thần nhận, ngươi dựa vào không có gì sánh kịp ngộ tính cùng mạng Đà La Hoa thần linh chỉ điểm mới có thể hiểu thấu đáo nửa phần trên, có thể hay không truyền cho người khác còn là ân số. Bất quá cũng may, muội muội của ngươi không để ngươi thất vọng, mặc dù tuổi tác còn trẻ con, nhưng nàng chỗ cho thấy tu đạo thiên phú lại hoàn toàn không thua với ngươi. Tại ngươi cùng mạn Đà La Hoa thần linh trợ giúp hạng, vẻn vẹn mất nửa tháng không đến thời gian liền có thể vừa tìm thấy đường tuổi nhỏ khoái hoạt luôn luôn đơn giản như vậy, thường thường ngưỡng mộ trong lòng người một câu ngợi khen liền thắng qua khắp trời đời sao. Mỗi lần công pháp có chỗ tinh tiến, thiếu nữ đều sẽ hưng phấn chạy đến trước mặt của ngươi biểu hiện ra chính mình thành quả tu luyện. Dường như ở trong mắt nàng, chỉ cần mình có thể một mực cố gắng tu luyện, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không cùng hắn tách rời. Ngươi cười lấy lôi kéo tay của nàng trêu ghẹo, nếu như nàng có thể đem công pháp nửa bộ sau thôi diễn đi ra, vậy liền một mực hầu ở bên cạnh nàng. Cái này tuy là ngươi lời nói đùa, nhưng thiếu nữ dường như đem câu nói này nhớ cho kỹ. Từ đó về sau, nàng bắt đầu biến so trước kia càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng, hoàn toàn không để ý công pháp tầm cấp bên trên lệch trời. Đối với nàng mà nói, ngươi chính là sinh mệnh tất cả. Cùng lúc đó, ngươi còn phát hiện một chút chỗ không đúng. Nàng đối ngươi ỷ lại dường như biến càng thêm nghiêm trọng, bất luận ngươi đi đến chỗ nào, đều sẽ nửa bước không cách mặt đất đi theo ngươi. Thời gian dần trôi qua, tại thiếu nữ nhìn về phía trong ánh mắt của ngươi, ngươi dường như nhìn ra một chút dị dạng đồ vật. Ngươi đối với cái này cũng không phải là không có phát giác, chỉ là sau đó ý thức tránh đi những này hoang đường khả năng. Nhất làm cho ngươi cảm thấy bất đắc dĩ là, nàng thậm chí hoàn toàn không biết rõ tỷ lý nam nữ chi ngại cho đến một ngày nào đó, ngươi rốt cục sụ mặt hướng thiếu nữ nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng đáp lại ngươi cũng chỉ có nàng kia không thèm để ý chút nào mặt quỷ cùng yêu kiều cười tại lần lượt bất đắc dĩ cười khổ, ngươi cuối cùng vẫn là chấp nhận nàng đối ngươi ỷ lại. Dù sao, tại nàng dài rằng giặc tương lai bên trong, ngươi có khả năng làm bạn thời gian chung quy là có hạn. Nhất thời hoang đường, cũng tốt hơn quãng đời còn lại. Thương tiếp chương 229, nhân quả duyên phận chương 229, nhân quả duyên phận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo thiếu nữ tu vi càng thêm tinh tiến, ngươi cũng nhanh đến rời đi ngày đó. Tại những năm này du lịch bên trong, tu vi của ngươi mặc dù có cực lớn tinh tiến, nhưng chung quy là tự học thành tài, cùng bản tông trong gia tộc những cái kia dòng chính đệ tử so sánh, đến cùng vẫn là thiếu thứ gì. Càng không nói đến, lúc trước tự tay tại thí luyện trên đài đánh nát phụ thân ngươi suốt đời tôn nghiêm người, vẫn là bản tông bên trong thiên phú nhất là xuất chúng cái kia. Dù là như thế, ngươi vẫn không có nửa điểm thay đổi chủ ý suy nghĩ. Cái này bóng ma quanh quẩn phụ thân ngươi cả đời, cũng gián tiếp cải biến nhân sinh của ngươi quy tích, từ đó trở thành trong đời ngươi không thể không đi đối mặt một đạo cảm. Này niệm chưa trừ diệt, cho dù ngươi lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, quãng đời còn lại cũng cuối cùng rồi sẽ không cách nào nhìn ra tâm chướng. Này chi vị, tâm ma. Trừ cái đó ra, còn có một cái ngươi không thể không đi coi trọng nguyên nhân. Ngươi phát hiện sự khác thường của mình, chính mình tại đối mặt cái kia bị ngươi coi là muội muội thiếu nữ thời điểm gì? Ngươi hoảng sợ phát giác, chính mình đối với thiếu nữ thái độ đã không biết từ khi nào bắt đầu đã xảy ra lặng lẽ chuyển biến. Ngươi bắt đầu tiếp nhận nàng tồn tại. Ngươi bắt đầu quen thuộc nàng tồn tại. Ngươi bắt đầu không muốn xa rời nàng tồn tại. Cho đến cuối cùng, là ngươi không thể không đi suy nghĩ vấn đề này thời điểm, ngươi phát giác chính mình đã cơ hồ không cách nào rời đi bên cạnh nàng. Làm cái kết luận này cho ra một mấy mắt, một cỗ không hiểu sợ hãi bắt đầu vờn quanh tại trong lòng của ngươi. Ngươi bắt đầu thử nghiệm thoát đi loại này không cắt thời nghi mông lung cảm giác, bắt đầu tận lực xa lánh cái kia không giờ khắc nào không đối ngươi cười mặt đón lấy thiếu nữ. Ngươi khát vọng, ngươi mong mỏi, đây chỉ là chính mình trong lúc nhất thời sinh ra ảo giác. Ngươi vô ý thức cho rằng, chỉ cần mình muốn, vậy liền nhất định có thể trở lại quỹ đạo. Chỉ là, ngươi đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp thiếu nữ đối ngươi tình cảm. Rốt cục, tại vô số lần dãy rủa cùng đấu tranh qua đi, ngươi hạ quyết tâm. Tại một cái lại bình thường bất quá buổi chiều, ngươi thu thập xong bên người tất cả, mang theo tất cả vật nhất định phải có, bước lên tiến về bản tông đường xá. Đi đối mặt cái kia bồi rối ngươi hơn 20 năm ác ngộng. Chân chính ly biệt không có trường đỉnh cổ đạo, cũng không tồn tại mong ngài lại uống. Tựa như một lần giống nhau thường ngày đi xa, chỉ có điều có người lưu tại trước kia. Ngươi biết lần này đi không từ giã sẽ mang đến cái gì, nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác, cũng không muốn đối mặt lựa chọn. Tại trước khi đi, ngươi lại đi một chuyến Quy Vân Sơn bên trên tông môn. Ngươi cùng bọn hắn tông chủ gặp mặt một lần, cũng một câu nói ra nàng kia chưa có người biết quá khứ. Tại đối phương có chút doanh giận trong tầm mắt, ngươi đưa ra một cái điều kiện, hoặc là nói một cái giao dịch. Làm ngươi theo Quy Vân Sơn bên trên xuống tới thời điểm, đã tiếp cận trạm vào tối, trên núi đệ tử không ai biết ngươi cùng bọn hắn tông chủ hàn huyên thứ gì. Bọn hắn chỉ nhớ rõ, là ngươi theo tông môn đại điện đi ra thời điểm, bộ pháp gần đây thời điểm còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kia đại khái là một loại tên là không có vướng víu tâm cảnh. Trong đó có ít người nghĩ như thế tới. Một ngày trôi qua, thiếu nữ đi vào ngươi thường ở phòng nhỏ, không có tìm được tung tích của ngươi. Hai ngày trôi qua, thiếu nữ dọc đường ngươi thường trú tu luyện chẳng chỗ, cũng không có tìm được tung tích của ngươi. Một tuần đã qua, thiếu nữ đạp biến Quy Vân Sơn dưới chân mỗi một cái nơi hẻo lánh, vẫn không có tìm được tung tích của ngươi. Nàng bắt đầu bất an, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu tâm loạn như ma, bắt đầu chân tay luống cuống. Tại nàng gần như hết thảy mọi người sinh bên trong, cơ hồ tất cả đều có ngươi tồn tại vết tích, bây giờ ngươi bỗng nhiên theo cuộc sống của nàng bên trong bốc ra, nàng lại trong lúc nhất thời không biết nên đi con đường nào. Tại về sau thời gian một năm bên trong, hai chân của nàng đạp biến Đông Linh vực mỗi một góc, theo Bắc Bộ Hoang Nguyên tới phương Nam vùng quê, từ Vô Ngần Hải vực tới Vạn Dặm Tử Uyên, nàng gặp được đã qua gần trong 20 năm chưa từng thấy qua quan cảnh, lại duy trì có không thể lại lần nữa tìm tới thân ảnh của ngươi. Mất hết can đảm lúc, nàng về tới các ngươi ngay từ đầu gặp nhau cái kia thôn sống nhỏ, cái kia cải biến nàng vận mệnh bước ngoặt, định lúc này vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng mà, làm nàng tại chỉnh lý ngươi để lại vật phẩm thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái bị trận pháp bí mật phong tồn linh hồn. Nàng chậm rãi giải khai những cái kia phong ấn, khi nhìn thấy trong đó chỗ phong tồn chi hồn lúc, ánh mắt ở giữa đã lâu lại lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Ngươi là thần tôn. Đối với thiếu nữ mà nói, Mạn Đà La thần linh cũng không lạ lắm, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đối phương vẫn là nàng nửa cái sư tôn. Chỉ là, từ khi ngươi sau khi rời đi, Mạn Đà La thần linh cũng cùng nhau bạt vô âm tín, đến mức nhường nàng cho là ngươi cùng nó từ lúc bắt đầu đều là đồng hành. Mà hiện nay, Mạn Đà La thần linh lại lần nữa xuất hiện, khiến thiếu nữ một lần nữa dấy lên hy vọng. Nàng có lý do tin tưởng, cũng không thể không đi tin tưởng, đối phương sẽ biết được ngươi tất cả tung tích. Chỉ tiếc, thế sự tổng bất bại người nguyện. Tại Mạn Đà La thần linh trong miệng, thiếu nữ đành phải ve sầu ngươi là tiến về Đông Linh vực nào đó chỗ tông môn, đi giải quyết một cọc thủ cũ. Mên ngông đông vực, chỉ là một mảnh phúc địa đại tiểu tông môn liền có mấy bằng nhiều, mong muốn tìm một người lại nói nghe thì dễ. Thiếu nữ nghe xong im miệng không nói, chợt dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị lần nữa đạp vào lữ trình. Cho đến Mạn Đà La thần linh tại một hồi bất đắc dĩ bên trong cáo chi nàng một tin tức. Người minh trưởng hồn tinh đã vỡ vụn. Thiếu nữ nghe xong trong khoảnh khắc ngu ngơ ngay tại chỗ, ánh mắt dần dần biến mơ hồ, đại não bắt đầu chậm rãi biến trống không. Giờ này phút này, trong nội tâm nàng bất kỳ cảm giác dường như đều đã biến mất hầu như không còn, duy còn lại kia vô cùng vô tận vẻ tâm thống khổ. Cho đến một đoạn thời khắc, nàng tại im hơi lặng tiếng bên trong ngã xuống, thời gian không biết rõ trôi qua bao lâu, tại nữ hải ngã xuống vị trí cách đó không xa, chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh giản mua. Tóc của nàng hoa dâm một mảnh, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt khe rãnh, chỉ có một đôi lão mắt vẫn như cũ khôn khéo có thần, dường như có thể xuyên thủng thế gian tất cả hư ảo. La Hầu chậm rãi đi đến nữ hài bên người, giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng phủi nhẹ nữ hài trên thân trồng chất vài miếng lá khô, ánh mắt ở giữa mang theo một chút phức tạp cũng không hiểu. Tiểu tử kia phí hết tâm tư cùng ta làm như vậy cái giao dịch, thậm chí không tiếc bỏ mình cũng muốn lấy linh ra cái kia đàn ông phụ lòng mặt chó, vì cái gì lại chỉ là thay ngươi tìm chỗ dung thân, cũng là hoang đường. Tình này một chữ này à, nói không rõ đến cũng nói không rõ, này để giải thích thế nào, còn phải nhìn ngươi sau này tạo hóa. Lão phụ nhân mang trên mặt không biết là đau khổ vẫn là thoải mái cười, con người xuống chậm rãi ôm lấy trong hôn mê thiếu nữ, từng bước một hướng phía Quy Vân Sơn bên trên đi đến. Cuối thu tiêu điều, buồn lá giải rác, lớn như vậy trong sơn cốc quanh quẩn trận trận phong minh, cùng lão phụ nhân kia mang theo khàn khàn trầm thấp tự nói. Người ta duyên phận kết tại cuối thu thời tiết, vậy liền bảo ngươi thanh thu a xuân đi thu đến, trong nháy mắt đã là 15 năm quan cảnh. Những trong năm này, toàn bộ Quy Vân Sơn dường như không có gì thay đổi, lại tựa hồ thay đổi rất nhiều. Tại dưới chân núi dân chúng xem ra, trên núi tiên gia cũng không như bọn hắn cái loại này phàm phu tục tử. Thời gian biến thiên bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, sinh lão bệnh tử chỉ cần đưa tay có thể giải. Bọn hắn chỉ biết, trên núi kia Cực Thông Âm Luật tông môn lại đổi một vị mới tông chủ, vị tông chủ kia sinh dung mạo như thiên tiên, thường xuyên mang theo tông môn đệ tử xuống núi cứu tế nạn dân. Dân gia, trong đám người cũng liền truyền ra vị tông chủ kia tục danh. Nào đó một năm, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trông thấy vị kia như tiên dáng Trần tông chủ một người chấp trường kiếm phi thân mà ra, trực tiếp hướng phía Đông Linh vực phía bắc phương hướng bay đi. Làm nàng lúc trở về, một thân tuyết áo sớm đã nhuộm hết đỏ tươi. Sau đó không lâu, Đông Linh vực bên trong đống nhiên truyền ra một tin tức. Xương bá Đông Linh vực phương bắc một cái gia tộc cổ xưa bỗng nhiên tao ngộ diệt môn, trên tông môn hạ không một người có thể còn sống. Lại là một lần lớn thai chi niên. Giống nhau vài thập niên trước trận kia lớn như bệnh dịch, tử vong cùng sợ hãi lại lần nữa bao phủ Quy Vân Sơn chân mảnh này thôn lạc nhỏ nhỏ. Vô số người mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng rời đi bọn hắn dựa vào sinh tồn cố thổ, còn có một số nhỏ người hoàn toàn thân hóa thành bùn bụi, rốt cuộc không thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời, giống nhau bọn hắn tiền bối bị như vậy. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, vô số nguyên bản ấm thả tường hòa thôn xóm hoàn toàn hóa thành nhân gian luyện ngục, lại không nửa điểm sinh cơ. Chân núi nào đó xa xôi thôn xóm nhỏ bên trong, một thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, chậm rãi rơi vào mảnh này tràn đầy tĩnh mịch cùng khô bại thổ địa phía trên. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, một bộ tuyết váy lấy thân, da như phân trắng, khí như băng liên. Đôi mắt đẹp mị mà không diễm, sắc mặt bí mật mang theo nửa điểm nửa sợi như có như không uy nghiêm, làm cho người quan chi sinh ra sợ hãi. Cái loại này giống như cựu thiên trích tiên tồn tại, cùng quanh mình sáng mông tĩnh mịch hoàn cảnh không hợp nhau. Nhưng mà nàng lại là toàn bẹn không có để ý, ngược lại trực tiếp hướng phía thôn xóm giải đất trung tâm chậm rãi đi đến. Cho đến một đoạn thời khắc, bên hai của nàng đống nhiên chuyển đến một đạo hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Âm thanh kia cực kỳ yếu ớt, nếu không phải tu vi của nàng tuyệt đỉnh, quả quyết không có khả năng trước tiên phát giác. Nàng theo thanh âm tìm kiếm, cuối cùng tại một cái đổ sụp góc tường tìm tới một cái còn tại trong tã lót nữ anh. Trong ngực nữ anh phấn điêu ngọc trác, làm cho người quan chi sinh thương. Tuyết y nữ tử nhìn xem trước mặt trẻ mồ côi, trong đầu phủ bụi đã lâu suy nghĩ dường như bỗng nhiên bị xúc động, trong lúc nhất thời ánh mắt đúng là có chút mê ly. Cũng được, tạm thời cho là người ta mệnh định duyên phận. Tại trải qua một phen giấy rùa sau, nàng cuối cùng vẫn là quyết định thu lưu cái này hài nhi. Chậm chậm rãi cúi người, hai tay nhẹ nhàng xuyên qua tã lót, đem nó từ dưới đất chậm rãi ôm lấy. Ngay tại ôm lấy một sát na, một khối toàn thân trắng sữa khuyên thai ngọc đống nhiên theo trong tã lót trượt xuống, trên mặt đất lóe ra một tiếng vang dọn. Nữ tử áo trắng không người nhặt lên ngọc bội, chậm rãi lao đi bị lòng đong, thình lình phát hiện trên đó khắc lấy một cái rõ ràng mật chữ. Lớn hai chi niên, tuy là cái loại này thế gia tông tộc cũng rơi vào kết quả như vậy. Nàng lắc đầu than nhẹ, chợt tùy thân giật xuống một sợi dây nhỏ, đem ngọc bội xuyên thành mặt dây chuyền, một lần nữa hệ về nữ anh trên cổ. Trách nhuận chi ngọc gọi là ly, đã là mang ngọc mà đến, liền gọi ngươi như ly như thế nào? Nàng nhìn xem trong ngực nửa mở mắt nữ anh, ánh mắt dần dần biến mông lung. Suy nghĩ dường như lại về tới cái kia trời nắng chang chang buổi chiều, cái kia cải biến nàng nhân sinh quỹ tích bước ngoặt lần này mộng cảnh mô phỏng đã kết thúc, túc chủ đã tỉnh lại chương 230, trụ trì tới chơi, là quên suy đoán chương 230, trụ trì tới chơi, là quên suy đoán lần này mộng cảnh mô phỏng ban thưởng như sau. Thân pháp linh kỹ hồng quang thanh ảnh hạ được ấn, chính là viễn cổ thần chi truyền thừa, tu luyện viên mãn người có thể hóa. Hơi thở vô hình đã tự động giúp túc chủ lĩnh ngộ hoàn thành theo đạo thanh âm này rơi xuống, hệ thống chậm rãi trở nên yên lặng, lại không nửa điểm động tĩnh. Lạc Uyên đột nhiên mở hai mắt ra ngồi dậy từ trên giường, từng ngụm thở hổn hển, hồi tưởng đến vừa rồi trong mộng cảnh tất cả, hắn trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm giác không chân thật sinh ra. Trong mộng xuất hiện nữ hài kia, là chính mình sư tôn, mà tại mộng cảnh phân cuối, cái kia bị sư tôn thu lưu nữ anh, chính là mình hiện tại sư tỷ. Nhưng nếu là như vậy, hệ thống giao phó chính mình cái này cái gọi là mộng cảnh tuần hoàn năng lực lại nên như thế nào giải thích? Đến tột cùng là chân thật phát sinh nhân quả, vẫn là thế giới song song hình chiếu? Lạc Uyên trong đầu suy nghĩ càng thêm hỗn loạn, Hồi tưởng đến đã qua mỗi một lần mô phỏng kinh nghiệm, hắn càng ngày càng cảm thấy ở trong đó tồn tại một loại nào đó kỳ quặc. Vì sao chính mình mô phỏng chỉ có thể cải biến trong đó mấy cái nhân vật chủ yếu nhân quả, mà người bên ngoài đối với cái này hoàn toàn không biết? Vì sao mỗi lần mô phỏng qua đi trong mộng nữ chính nhóm cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong cùng mình sinh ra gặp nhau? Vì sao tại cái cuối cùng trong mộng cảnh, chính mình sẽ xuất hiện tại quá khứ thời gian tuyến bên trong? Mặc kệ từ góc độ nào mà nói, đều hiển nhiên quá không bình thường. Thậm chí, ngay cả hệ thống bản thân đều tồn tại rõ ràng không bình thường. Từ lúc mới bắt đầu độ cao nhân tính hóa, càng về sau dần dần biến máy móc, lại đến cuối cùng thậm chí liền cơ bản nhất đáp lại đều đánh mất. Dưới mắt, thậm chí nó cũng sẽ không tiếp tục cung cấp mộng cảnh tuần hoàn sau ban thưởng tuyển hạng, chỉ là máy móc thức trần thuật một lần, liền không còn tin tức. Liền phản phất, là một loại nào đó sắp xếp xong xuôi chương trình. Nhân quả. Nhân quả Lạc Uyên trong miệng nhẹ giọng thấp đọc lấy mấy chữ này, từ nơi sâu xa dường như cảm giác được một loại nào đó không biết lực lượng dẫn dắt. Nhưng này chờ tồn tại thực sự quá mức hư vô mờ mịt, lấy hắn tu vi hiện tại hoàn toàn không cách nào chạm đến. Không được, ở trong đó nhất định có ẩn tình, ta phải đi một chuyến tông môn phía sau núi mới có thể tìm được đáp án. Lạc Uyên hồi tưởng lại trong mộng cảnh cái kia tồn thế Mạn Đà La Hoa thần linh ở trong giấc mộng, chính mình là vì thay nàng tìm một chỗ ôn dưỡng thần hồn chỗ an thân mới lựa chọn đi vào Quy Vân Sơn. Đã mộng cảnh phần cuối chính mình đem Mạn Đà La thần linh phó thác cho tuổi nhỏ Mạc Thanh Thu, kia nghĩ đến giờ phút này Mạn Đà La thần linh liền được an trí tại trong tông môn. Mà trong tông môn lại chỉ như phía sau núi khối kia thiên trì linh lực nồng nặc nhất, đối với trưởng kỳ ôn dưỡng thần hồn mà nói lại thích hợp bất quá. Lại thêm chi sư tôn trưởng kỳ không cho người ngoài tới gần tông môn phía sau núi, dường như cũng không có những khả năng khác. Ngay tại Lạc Uyên chuẩn bị khởi hành tiến về tông môn phía sau núi tìm hiểu ngọn ngành thời điểm, ngẩng đầu một cái, phát hiện Bạch Nhược Ly thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng tại ngoài cửa phòng. "Sư tỷ." Lạc Uyên hơi sững sờ, chợt dường như ý thức được cái gì, vội vàng mở miệng hỏi, "Có phải hay không sư tôn nàng kết thúc bế quan, tình huống nàng bây giờ thế nào?" Lạc Uyên vội vàng vàng nên đón tiếp lấy, hỏi đến liên quan tới Mạc Thanh Thu tình huống. Dù sao, chính mình nếu như có thể tự mình theo Mạc Thanh Thu nơi đó biết được một chút tình huống, kia dù sao cũng so đến hậu sơn tìm kia hư vô mở mịt Mạn Đà La Hoa thần linh tới thực tế. Sư tôn vừa mới bế quan 7 ngày có thừa, sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc bế quan, ta 2 ngày trước nhiều lần cầu kiến, đều là không có trả lời. Bạch Nhược Ly bên cạnh thở dài bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt cũng là mang theo một chút lo lắng. Ta tới tìm ngươi, hiển nhiên không phải là vì việc này. Hôm nay sáng sớm, Nam Linh vực bên kia có người đến nhà bái phỏng, nói là vô luận như thế nào đều muốn tự mình gặp ngươi một mặt, chúng ta thủ tông đệ tử không ứng phó quá nổi, lúc này mới thông báo cho ta bên này, ngươi nhìn, muốn hay không tự mình đi nhìn một chút? Nam Linh vực. Lạc Uyên song mi gảy nhẹ, là đạo môn vẫn là vu cổ giáo người. Trong ký ức của hắn, tại Nam Linh vực bên trong có thể không xa vạn dặm tới Đông Linh vực tìm chính mình, hẳn là cũng chỉ có 2 cái này tông môn người. Đều không phải là. Bạch Nhược Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, là không một hạt bụi chùa trụ trì, hơn một đại sư. Hơn một đại sư? Hắn làm sao lại đống nhiên đến Đông Linh vực tìm ta? Theo lý thuyết, ngoại trừ trong một cảnh, ta cùng hắn gặp nhau nên giới hạn trong một lần kia tại Nam Linh vực xung đột nhỏ mà thôi. Huống chi lần kia xung đột cũng không phải là ta cùng nó trực tiếp sinh ra, trên nguyên tắc mà nói là ta cùng hắn tọa hạ đệ tử xung đột, hắn nhiều nhất xung làm một cái hòa sự lao mới đúng. Trong lúc nhất thời, Lạc Uyên có chút không hiểu được, cái này chính mình trong ngộng sư minh chuyến này đến cùng ý muốn như thế nào. Tại Huyền Âm Tông đợi khách trong điện, Lạc Uyên gặp được chờ đã lâu Hồng một đại sư. Hắn thân mang một thân cũ kỹ cà sa, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo một chút đi đường phong trần khí, mặc dù nhìn qua có một chút chật vật, nhưng lại mơ hồ làm cho người ta cảm thấy tường hòa đoan trang cảm giác. Nhất khiến Lạc Uyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, xem như Nam Linh vực ba đại tông môn một trong trụ trì, Hồng một đại sư đúng là một mình đến đây, giờ phút này đại điện bên trong chỉ có hắn lẻ loi một mình, ngoại trừ tùy thân pháp trượng bên ngoài không còn gì khác bằng thân chi vật. Cái này không khỏi khiến Lạc Uyên càng thêm kỳ quái, đến tột cùng là nguyên nhân gì, có thể khiến cho Hồng một đại sư không xa vạn dặm tự thân tới cửa bái phỏng, còn điểm danh muốn gặp ta một mặt. Chẳng lẽ lại là tới quên nói ta xuất ra. Tại đây trong đầu nghi vấn bên trong, Lạc Uyên vẫn là ra ngoài lễ tiết tính mà tiến lên hành lễ, vạn bối Lạc Uyên, gặp qua Hồng một đại sư. Cái này âm thanh vãn bối kêu hắn hết sức không được tự nhiên, dù sao ở đằng kia Nam Linh vực trong một cảnh, hắn cùng Hồng một đại sư quan hệ trong đó là sư minh đệ, cho nên cho tới nay hắn đều là đem nó xem như người cùng thế hệ đối đãi. Bây giờ tới trong hiện thực, giữa hai người thân phận quan hệ sớm đã không thể so sánh nổi. Đối mặt Lạc Uyên tự nhiên mà vậy khách sáo, Hồng Nhất Pháp sư lại là không có nửa điểm phản ứng, từ đầu đến cuối đều đem ánh mắt một mực đặt ở trên mặt của hắn, sắc mặt dường như có điều suy nghĩ. Một hơi, ba hơi, 10 hơi, trọn vẹn 10 hơi qua đi, Hồng Nhất Pháp sư vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn Lạc Uyên trong lòng cũng không khỏi có chút run rẩy. Cái này lão lựa chọc không phải là đối ta có cái gì kỳ quái ý nghĩa? Không phải anh em, thế giới này người xuất gia còn có thể chơi như vậy? Đại sư, trên mặt ta có cái gì sao? Qua thật lâu, Lạc Uyên rốt cục nhịn không được chủ động mở miệng đặt câu hỏi. Hồng Nhất Pháp sư bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thẹn không sai bật cười nói, lão nạp vừa rồi nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa, lúc này mới nhất thời thất thần, còn mời Lạc thí chủ thứ lỗi. Không sao không sao, đại sư chuyến này không xa và dặm, thật là đến cùng ta giao lưu Phật pháp. Lạc Uyên hỏi dò, Lạc thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, nếu là nguyện ý vui lòng chỉ giáo, lão nạp nhất định là thích thú và phần. Hồng Nhất Pháp sư chắp tay trước ngực, nhàn nhạt mở miệng, nhưng lão nạp chuyến này lại không phải vì thế, mà là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện này hoang mang lão nạp đã có nửa năm lâu, chúng ta lật khắp không một hạt bụi trong chùa, tất cả cổ tịch cũng là không có nửa phần đầu tự, khẩn cầu thí chủ là ta chỉ điểm sai lầm. Đại sư cứ nói đừng ngại, tại Lạc Uyên nhìn chăm chú bên trong, Hồng Nhất pháp sư hai con ngươi cụp xuống, chậm rãi mở miệng, lao nạp khoác lác trí nhớ còn có thể, cuộc đời thấy người đều có thể ấn khắc tại trong đầu, nếu như ta chưa nhớ lầm, ngày ấy thí chủ cùng liệt đồ lên xung đột thời điểm, nên là ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng không biết vì sao, thí chủ tổng cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, dường như ngươi ta tại từ nơi sâu xa có dấu tiền duyên. Xin hỏi thí chủ, ở đằng kia Nam Linh vực trước đó, ngươi ta ở giữa có thể từng có gặp nhau? Vừa dứt lời, Lạc Uyên đại não như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Chương 231, lại đến thần điện, trên tuyết sơn trận tướng, 1, chương 231, lại đến thần điện, trên tuyết sơn trận tướng, 1, hắn biết được bí mật của ta. Vẫn là nói, chỉ là ý thức được cái gì? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Có quan hệ thống tồn tại ta chưa hề lấy bất kỳ hình thức tiết lộ cho ngoại giới, cho dù là bên người người thân nhất người cũng không từng biết được một tơ một hào, không một hạt bụi chùa tăng nhân như thế nào lại có chỗ phát giác. Lạc Uyên trong đầu trong lúc nhất thời giống như sóng lớn lướt qua, mỗi một tấm mỗi một giây đều tràn ngập không hiểu. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao lại bỗng nhiên hỏi ra vấn đề này. Nếu là đơn giản thuận miệng hỏi một chút ngược lại cũng dễ nói. Có thể tha cảm giác đại sư rõ ràng là đặc biệt vì chuyện này đến đây, giải thích rõ nội tâm của hắn bên trong dường như đã ý thức được cái gì. Nếu không, cũng sẽ không như vậy trực tiếp mở miệng. Sau khi hết khiếp sợ, Lạc Uyên cương ép đè xuống trong lòng gợn sóng, chấn định mở miệng nói, văn bối mặc dù cũng cùng đại sư mới quen đã thân, nhưng trước đây hoàn toàn chính xác chưa cùng đại sư từng có trần duyên, xin hỏi đại sư tại sao lại làm vấn đề này. Giờ phút này Lạc Uyên trong nội tâm có vô số cái dấu hỏi tại xoay quanh, vô luận như thế nào, hắn đều phải theo trước mặt thả cảm giác pháp sư trong miệng hỏi ra chút tin tức hữu dụng. Cái này không chỉ có liên quan đến cá nhân hắn nhân quả, có lẽ còn cùng mình hệ thống quỷ dị biến hóa cùng một nhịp thở. Thả cảm giác pháp sư có chút trầm ngâm, chợt nhàn nhạt mở miệng nói, ta người trong Phật môn đối nhân quả chi luật mẫn cảm nhất, phàm liên lụy đến người hữu duyên, thường thường phúc trí tâm linh, khoảnh khắc liền biết. Ngày ấy lao nạp mới gặp thí chủ, liền có này cảm giác, cho nên mới có chấu nghi hoặc, chỉ tiếc, dựa theo thí chủ lời nói, cái này dường như chỉ là lao nạp mong muốn đơn phương. Đại sư nói quá lời. Lạc Uyên có chút chắc tay, người ta tuy không trước kia duyên phận, nhưng cũng có thể kết hậu thế chi quả, ngày ấy đại sư lòng có cảm giác, có lẽ chính là bởi vậy. Tha cảm giác pháp sư nghe vậy nhàn nhạt mà cười, ánh mắt ở giữa nhưng lại không có quá nhiều dị sắc. Thí chủ huệ lời nói thiên tâm, lão nạp duyệt vô số người cũng là hiếm thấy. Hôm nay không mời mà tới có nhiều cái dày, mong rằng thí chủ cùng quý tông trên dưới chớ trách. Nói xong, tha cảm giác pháp sư chậm rãi đứng dậy, cầm lấy bên cạnh tiền trượng, chuẩn bị rời đi. Đại sư sao không dừng lại thêm chút thời gian, cũng tốt nhường vãn bối tận chút chủ nhà tình nghĩa. Lạc Uyên thấy thế mở miệng giữ lại. Thí chủ ý tốt lão nạp tâm lĩnh, chỉ là gần đây trong chùa việc vặt vãnh phong phú, còn phải lão nạp trở về tự mình xử lý, liền bất quá nhiều làm phiền. Tha cảm giác pháp sư đối với trước mặt Lạc Uyên hơi thi lễ, chợt thân hóa kim quang, trong khoảnh khắc liền biến mất ở nguyên địa. Lão hòa thượng này làm việc cũng là thông khoái, cùng trong mộng cái kia hắn so sánh một chút không thay đổi. Lạc Uyên nhìn xem thả cảm giác pháp sư biến mất vị trí tự lẩm bẩm, chợt bắt đầu suy tư lên vừa rồi đối thoại. Dựa theo thả cảm giác pháp sư lời nói, hắn là bởi vì người trong Phật môn đối nhân quả mẫn cảm, từ đó mơ hồ ý thức được chính mình cùng hắn ở giữa tồn tại tiền duyên. Nói một cách khác, chính mình ở trong giấc mộng trải qua tất cả cực lớn khả năng bên trên thuộc về chuyện cũ trước kia mà không phải thế giới song song. Nếu như tuyết pháp này thành lập, như vậy chính mình trước đây không lâu kinh nghiệm cái cuối cùng mộng cảnh liền có thể nói thông. Nhưng vấn đề ở chỗ, lời giải thích này cũng không có phổ biến tính. Nếu như sự thật thật sự là như thế, trước đây rất nhiều mộng cảnh lại nên như thế nào giải thích? Tại quá khứ trong mộng cảnh, chỉ có trong mộng cảnh xuất hiện nhân vật nữ chính, cùng những cái kia xem như mộng cảnh ban thưởng nhân vật quan hệ khả năng tại trong hiện thực giữ lại trong mộng cảnh ký ức. Mà những cái kia ở trong giấc mộng xuất hiện những người không liên quan, đối quá khứ lại là toàn vẹn không biết, nghiễm nhiên giống như là sống ở một cái thời gian khác tuyến bên trong. Càng quỷ dị hơn là, bản thân bọn họ đối với cái này đúng là không có nửa phần hoài nghi cùng không hiểu. Cũng tỉ như Ngưng Kiếm Tông bên trong từng cái trưởng lão, Trung Châu nội các thủ phụ Thạc Khiêm, Thẩm Vạn Khe trong phủ đệ cái kia canh cổng gia đình, Nam Linh vực huyền tổng tử, Tây Linh vực các đại yêu tộc quyền quý chờ một chút. Ở trong đó rốt cuộc có gì nguyên nhân đang khống chế nhân quả, hoặc là nói có gì loại sức mạnh quy chế đây hết thảy xảy ra. Lạc Uyên suy nghĩ càng thêm hăm sâu, cùng lúc đó cũng càng thêm hoang mang. Nhưng chỉ có một chút hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là chỉ cần mình đem mộng cảnh nhân quả trải bước tin tưởng, cũng biết được chân tướng trong đó, như vậy chính mình dưới mắt gặp phải bất kỳ hoang mang cùng vấn đề đều tương nên lưới đao mà hiểu. Ở trong đó, cực lớn xác suất cũng bao hàm sư tôn công pháp phản vệ. Nghĩ đến đây, Lạc Uyên thở dài ra một hơi, chợt lập tức cho Bạch Nhược Ly truyền âm. Hắn phải lập tức lên đường cách tông một đoạn thời gian, nếu là muốn giải khai cái loại này nhân quả chi mê, chỉ là tại trong tông môn minh tư khổ tưởng là quả quyết không thể nào. Chỉ có tới chính mình trong mộng cảnh trải qua từng cái địa phương quan sát một hai, mới có thể đạt được đầu mối hữu dụng. Bắc Linh vực, Mộ Tuyết Thần Sơn. Tòa này núi tuyết ở vào Bắc Linh vực cực hàn chi địa, quanh năm bị tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc. Bất luận là ma tộc vẫn là nhân tộc đều hiếm có ở nơi này người, chỉ có ma tộc bên trong một chi tên là Lẫm Xương ma tộc bộ lạc nhỏ thế hệ cư trú ở này. Lăng Xương ma tộc tiên tổ từng chịu qua băng hoàng đại ân, kết quả là dẫn đầu tộc nhân tại Mộ Tuyết Thần Sơn dưới chân định cư, thế hệ bảo hộ Mộ Tuyết Thần Sơn bên trên băng hoàng truyền thừa. Tại bay đầy trời tuyết bên trong, Lạc Uyên đỉnh lấy phía trước không ngừng thổi tới hàn phong, chậm rãi hướng phía đỉnh núi Mộ Tuyết Thần Miếu tiến lên. Ở nơi đó, hắn kinh nghiệm củng cố thanh thường cái thứ nhất mộng cảnh, cũng bởi vì này thu được toàn bộ băng hoàng truyền thừa, làm cho hắn giờ phút này có thể hoàn toàn không để ý phong tuyết giá lạnh, đối băng linh lực cũng có 100% thân hòa. Tại trước người hắn, Lẫm Xương Ma tộc tộc trưởng đang bước lên phong tuyết chậm rãi dẫn đường. Đối mặt Lạc Uyên bái phỏng, hắn vốn là từ chối thẳng thắn, nhưng bất đắc dĩ đối phương trực tiếp đi ma đế cửa sau. Cái tầng quan hệ này xuống tới, hắn nói cái gì cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể lựa chọn tạm thời xung làm hướng dẫn du lịch nhân vật. Rốt cục, tại trải qua một giờ buôn ba sau, hai người cuối cùng là đi tới mộ tuyết thần miếu vị trí. Lạc Uyên đứng tại thần miếu trước đó đánh giá xung quanh, phát hiện nơi đây hoàn toàn chính xác cùng trong mộng cảnh không khác chút nào. Chính là không biết, trong thần miếu băng hoàng truyền thừa cùng bảo hộ băng long phải chăng vẫn tồn tại. Nếu như bên trong truyền thừa còn tại, vậy liền giải thích rõ thả cảm giác pháp sư trước kia mà nói tự sụp đổ. Nếu như truyền thừa đã mất, vậy tình thế chỉ sợ cũng hướng phía phức tạp phương hướng phát triển. Lạc đại nhân, đây cũng là băng hoàng đại nhân trước khi lâm chung ở thần miếu. Bên cạnh Lâm Xương tộc trưởng chậm rãi tiến lên cùng Lạc Uyên song bay, nhìn qua trước mặt nguy nga thần miếu, ánh mắt ở giữa đều là cung kính cùng kính ngưỡng. Ta Lâm Xương ma tộc thế hệ bảo hộ nơi đây đã có hơn ngàn năm lâu, gần trăm năm nay càng là không một người có thể tiến vào thần miếu, không biết Lạc đại nhân vì sao bỗng nhiên động tham quan tâm tư. Chương 231, lại đến thần điện, trên tuyết sơn trận tướng 2, chương 231, lại đến thần điện, trên tuyết sơn trận tướng 2, nhàn đến lật đến cổ tịch, bên trong ghi chép băng hoàng phong thái, ta kính ngưỡng phía dưới mới động cái loại này tâm tư, mong rằng tộc trưởng thứ lỗi. Lạc Uyên tức thời xu định nói. Đối diện Lăng Xương tộc trưởng hiển nhiên rất an bộ này, trước đây nhíu chặt lông mày cũng không khỏi đến thư hoán một hai, ngay cả nhìn về phía Lạc Uyên ánh mắt đều biến hóa ái lên. Một giây sau, Lạc Uyên dường như nhớ ra cái gì đó, lời nói xoay chuyển hỏi, "Đúng rồi tộc trưởng, theo ngươi vừa tài sở nói, cái này trăm năm ở giữa chưa hề có người tiến vào thần miếu, ở trong đó chẳng lẽ cũng bao hàm các ngươi Lẫm Xương người của ma tộc?" "Đây là tự nhiên, tộc ta bị băng hoàng đại ân, đối với nó trốn cũ tất nhiên là mang vô cùng kính ý, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, quả quyết không có khả năng tiến vào." Lăng Xương tộc trưởng chắc chắn mở miệng, trong giọng nói tựa hồ là đang nói một cái vô cùng xác định sự tình. "Lạc đại nhân, ngài là ma đế khâm điểm người, tiểu nhân tự nhiên không dám cự tuyệt, nhưng dù vậy, còn xin ngươi nhanh đi mau trở về, tuyệt đối không thể ở bên trong quá nhiều dừng lại, thứ nhất là quấy rầy băng hoàng tàn hồn, thứ hai thì là khả năng sở tỉnh bên trong bảo hộ băng long, loại kia tồn tại tuyệt không phải ngươi ta có thể ứng đối." Lạc Uyên khẽ gật đầu, nói, "Yên tâm đi tộc trưởng, ta đi một chút liền về." Nói xong, hắn chân trái dạo bước tiến lên mộ tuyết thần miếu bảo hộ pháp trận, xe nhẹ đường quen đi tiến vào trong thần miếu. Bước vào thần miếu nội bộ, tất cả cảnh tượng vẫn như cũ là quen thuộc như vậy, bên ngoài trong đại điện quanh mình không nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại qua dấu hiệu. Thật chẳng lẽ chỉ là ảo giác của ta? Lạc Uyên không tự giác dưới đất thấp lời nói, theo trước mắt xem ra, trong thần miếu dường như cũng không có mình cùng Cố Thanh Thường tồn tại qua vết tích. Tại một mảnh trong hoài nghi, Lạc Uyên chậm rãi đi vào thần điện nội bộ, nơi đó là toàn bộ mộ tuyết thần sơn chỗ cốt lõi, cũng là băng hoàng truyền thừa vị trí. Nhưng mà, khi hắn bước vào thần miếu nội bộ cái thứ nhất trong nháy mắt, quanh mình hàn khí thấu xương như là bốc hơi giống như trong nháy mắt biến mất, cảm giác bên trong lại không nửa điểm băng linh lực tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Lạc Uyên song mi hơi trầm xuống, rõ ràng đã nhận ra một kia không thích hợp. Theo lý thuyết, nơi đây là băng hoàng truyền thừa nơi ở, hàn khí lẽ ra nên nồng nặc nhất, nhưng vì sao sẽ cùng ngoại điện chênh lệch to lớn như thế? Nếu là không kịp ngoại điện thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ hoàn cảnh xung quanh so với ngoại giới mộ tuyết thần sơn cũng còn muốn ấm áp rất nhiều, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Đang lúc Lạc Uyên không hiểu bốn phía đảo mắt thời điểm, một cái to lớn vật thể bỗng nhiên ánh vào hắn tầm mắt. Kia là một đống bạch cốt, chuẩn xác mà nói là một bộ to lớn xương rồng. Bộ kia xương rồng chiếm cứ tại thần miếu nội điện trung ương, trên đó đã không nhìn thấy một chỗ huyết nhục vết tích. Tại xương sọ của nó chỗ, thình lình cắm một thanh trường kiếm, mà ở đằng kia trường kiếm trên chuôi kiếm, hiện nhiên có thể nhìn ra ngưng kiếm tông đánh dấu. Bịch. Lạc Uyên trong tay hộ thân linh kiếm lúc này rơi xuống đất, cả người như bị sét đánh. Băng Long đã chết, mà thanh kiếm kia chính là Cố Thanh Thường lúc trước sử dụng cái kia thanh. Hẳn là chân tướng đúng như lão hòa thượng kia nói tới, ngộ cảnh bản chất là trước kia nhân quả. Lạc Uyên chậm rãi đưa tay đặt tại ngực, khắc chế trong lồng ngực nhịp tim đập loạn cao cao, cố gắng làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Không được, ta phải lại xác nhận một lần, nếu thật sự là như thế, kia xảy ra vấn đề khẳng định không chỉ nơi này. Lạc Uyên nhặt lên trên đất linh kiếm, chậm rãi đi tới nội điện trung ương băng hoàng pho tượng trước, từ đầu tới đuôi cẩn thận dò xét một lần. Không ngoài dự liệu, bên trong sớm đã không có nửa phần linh lực tồn tại, cái này cũng mang ý nghĩa, trong đó chứa được băng hoàng truyền thừa sớm đã không ở chỗ này chỗ. Chợt hắn lại cẩn thận kiểm tra một lần thần miếu nội bộ các nơi vết máu, ngay cả hắn lúc trước giúp Cố Thanh Thường giải độc lúc dấu vết lưu lại đều liên tục kiểm tra mấy lần. Cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận. Những này vết tích đều tồn tại một cái cộng đồng đặc điểm, đều không phải gần đây lưu lại. Kể từ đó, tất cả nhân tố liền đều đúng ứng lên. Tòa thần miếu này chính là mình tại cái thứ nhất trong mộng cảnh cùng Cố Thanh Thường trải qua tòa thần miếu kia. Mà trong cơ thể mình băng hoàng truyền thừa, cũng chính là từ nơi này đoạt được. Ý thức được điểm này là quên song mi dần dần nhăn lại, mặc dù trong nội tâm không muốn đi đối mặt, nhưng dưới mắt hắn dường như cũng không thể không đi thừa nhận, chân tướng sự tình đã càng thêm hướng phía thả cảm giác pháp sư phỏng đoán phương hướng đi. Bình phục một hồi nỗi lòng sau, Lạc Uyên đứng người lên tại nội điện bốn phía vờn quanh một vòng, chậm chậm rãi thôi động thể nội băng hoàng nguyên lực, ý theo trong trí nhớ bộ dáng tại nội điện bên trong trùng tạo một cái băng linh huyễn tượng, khiến cho theo ở bề ngoài nhìn qua cùng lúc trước không khác. Bất kể nói thế nào, nơi đây đều là băng xương ma tộc thế hệ bảo hộ chi địa, nếu như bọn hắn biết được chính mình nhất tộc thời đại bảo hộ băng hoàng truyền thừa đã đổi chủ, trong lúc nhất thời sợ là sẽ phải loạn trận cước. Mặc dù dưới mắt Lạc Uyên kiến tạo chỉ là một cái mang theo băng hoàng khí tức huyễn tượng, nhưng cũng may băng xương ma tộc sẽ không dễ dàng tiến vào thần điện, kể từ đó cũng liền đầy đủ dĩ giả luận chân. Làm xong đây hết thảy sau, Lạc Uyên thở dài nhẹ nhõm, chợt theo đường cũ thối lui ra khỏi thần điện. Lạc đại nhân, ngài xem như hiện ra. Bên ngoài thần điện, chờ đã lâu Lâm Xương tộc trưởng nhìn thấy Lạc Uyên đi ra, một cái giật mình từ dưới đất nhảy dựng lên, vội vàng tiến lên đón. Lạc đại nhân, băng hoàng tượng thần còn mạnh khỏe. Ngài quan sát thời điểm có thể từng kinh động đầu kia băng long. Yên tâm đi tộc trưởng, ta chỉ ở ngoại điện làm sơ chút bồi hồi, nội điện hàn khí quá nặng, ta khẽ rửa gần dễ đi không thể không lui đi ra. Lạc Uyên sắc mặt ra vẻ cô đơn thất vọng, nhìn qua không có nửa phần sơ hở. Đến tiếp sau ta còn có chút việc bận, chỉ sợ không có cách nào về Ma Đế thành gặp mặt Ma Đế, nếu là Ma Đế bên kia hỏi tới, ngài giúp ta thuận miệng ứng phó một câu chính là: hôm nay có cực khổ tộc trưởng dẫn đường, ngày khác nếu là có cơ hội lại đến nơi đây, ổn thỏa tự mình đến nhà cảm tạ. Nghe vậy, Lâm Xương tộc trưởng có chút được sủng ái mà lo sợ chắp tay, Lạc công tử nói quá lời, chỉ là dẫn đường chi cực khổ không cần phải nói, nếu là Lạc công tử trong lòng thực sự băn khoăn, không ngại ngày khác tại Ma Đế trước mặt thay tại hạ nói tốt vài câu. Mặc dù Lạc bên ngoài miệng không nói, nhưng Lâm Xương tộc trưởng một cái liền có thể nhìn ra, người này cùng Ma Đế quan hệ trong đó tuyệt không tầm thường. Nếu không, liền chỉ là dẫn đường chi cực khổ, như thế nào lại dẫn tới Ma Đế tự mình hạ lệnh phân phó? Lạc Uyên cười không nói, chợt nhàn nhạt nhẹ gật đầu, theo không gian tùy thân bên trong lấy ra một khối đá không gian, thôi động linh lực đem nó bóp nát. Đá không gian bên trong bắn ra linh quang trong khoảnh khắc đem Lạc Uyên thân thể bao khỏa, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Mấy tức qua đi, Lạc Uyên trước mắt lại xuất hiện hình tượng. Quanh mình nhiệt độ không khí sớm đã không còn băng hàn thấu xương, thay vào đó là cùng húc như xuân thoải mái dễ chịu cảm giác cùng kia đập vào mặt xe ngựa do người. Bên hai tiếng huyên áo, đám lái buôn gào to âm thanh, mọi thứ đang nhắc nhở Lạc Uyên giờ phút này thân ở địa phương Trung Châu, Đại Ân kinh thành. Đợt, đoạn này viết xong cứ vậy mà làm, liền hai hợp một 4.000 chữ cũng làm một chương phát chương 232, điểm đáng ngờ, quay lại, một chương 232, điểm đáng ngờ, quay lại, một Đại Ân kinh thành là Lạc Uyên cái thứ hai mộng cảnh mô phỏng vị trí, trong đó không chỉ có liên lụy đến Trung Châu rất nhiều thế lực, còn cùng Nam Linh vực Vu cổ giáo có quan hệ. Nếu như có thể ở đây tìm ra một chút mánh khóe, có lẽ có thể đi vào một bước để lộ phía sau chân tướng. Trầm tư ở giữa, Lạc Uyên quyết định vẫn là quyết định về trước chính mình nghĩa vụ trong nhà một chuyến, nơi đó có lẽ có thể tìm tới chút manh mối. Tâm niệm vừa động, Lạc Uyên theo trong trí nhớ con đường về tới thần phủ. Ngoài phủ đệ vẫn như cũ là trong trí nhớ cực kỳ xa hoa trang trí, khắp nơi hiện lộ rõ ràng vị này đông vực thủ phụ không tục ra đáy. Chỉ tiếc, bởi vì người ở thưa thất nguyên nhân, trong phủ đệ cũng là thiếu một chút khói lửa, lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Lạc Uyên không có nói trước chào hỏi, mà là vận dụng thân pháp vòng qua thủ vệ gia đình, trực tiếp đi tới nội phủ bên trong. Ở bên trong phủ trong viện, Lạc Uyên một cái liền thấy được Thẩm Vạn Khe thân ảnh. Hắn giờ phút này đang không người tại trong vườn hoa tu bổ dư thừa cánh lá, thủ pháp mặc dù hơi có vẻ là nhạt, nhưng cũng có thể nhìn ra là thích thú. Thẩm Vạn Khe mặc dù là cao quý đông được thủ phụ, nhưng dưới gối không con, trừ ra Lạc Uyên cái này nghĩa tử bên ngoài lại không thân nhân. Mỗi ngày sinh hoạt đơn giản bất quá xây một chút hoa cỏ, uống một chút nhạt trà. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm cùng mấy tên trên phương diện làm ăn láo hữu đi dạo chơi câu lan, nói đến cũng là nhảm chán gấp. Mông lung ở giữa, Thẩm Vạn Khe đột nhiên cảm giác được sau lưng có một chút dị dạng động tĩnh, lập tức thả ra trong tay cây kéo quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt rõ ràng là Lạc Uyên thân ảnh. "Tiểu Uyên, ngươi tại sao trở lại?" Nhìn thấy người tới một sát na, Thẩm Vạn Khe hai mắt đột nhiên trợ to, lập tức hai tay áo lắc một cái, ba chân bốn cẳng hai bước chạy tới, một thanh chép qua Lạc Uyên cánh tay. "Ngươi nói một chút ngươi, muốn trở về thế nào cũng không nói trước phái người thông báo âm thanh, cha nuôi cũng tốt nhường hạ nhân chuẩn bị một chút đi. Ngươi cái này bỗng nhiên trở về, khiến cho cha nuôi ta đều có chút đội vàng không kịp chuẩn bị." Thẩm Vạn Khe mặc dù ngoài miệng như vậy lý do, nhưng sắc mặt lại là không cầm được ý cười. Hắn cả đời vô hậu, đã sớm đem Lạc Uyên xem như thân sinh con cái đối đãi, Lạc Uyên có thể trở về nhìn hắn, chính mình là mừng rỡ không thôi. "Thứ không dám giấu giếm, cha nuôi, lần này ta trở về là có một chuyện muốn nhờ." Lạc Uyên dừng bước kéo lại Thẩm Vạn Khe tay, lập tức nói bóng nói gió nói ra ý đồ của mình. "Có việc muốn nhờ?" Thẩm Vạn Khe nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay, "Ngươi tiểu tử này, còn cùng cha nuôi ta khách khí lên, có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần là có thể sử dụng linh thạch giải quyết, cha nuôi ta tuyệt không để ngươi tay không trở về." "Ách, cha nuôi ngươi hiểu lầm, ta lần này trở về không phải là vì đòi hỏi linh thạch, mà là có một chuyện muốn hỏi ngươi." Lạc Uyên gãi gãi đầu, chợt tiếp tục mở miệng nói, "Ngài còn nhớ rõ tiền nhiệm đại ân quốc quân là như thế nào băng hà sao?" Nghe nói lời ấy, Thẩm Vạn Khe hai tay dần dần để xuống, chợt vẻ mặt chậm rãi biến nghiêm túc, "Cho ta ngẫm lại. Nếu như ta nhớ không lầm, tiền nhiệm quốc quân vào chỗ thời điểm còn tuổi trẻ, rất nhiều tân chính còn chưa phổ biến ra liền đã băng hà. Lúc ấy ta suốt ngày tại Đông Linh vực các nơi làm ăn, đối Trung Châu sự tình cũng chỉ là lấy nghe nói chiếm đa số. Thế nào Tiểu Uyên, ngươi vì sao đông nhiên quan tâm tới cái loại này việc vặt?" "Không có, không có gì, chỉ là lúc trước nghe bệ hạ nhắc qua, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ mà thôi." Lạc Uyên cười che, nhưng trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Chiếu nghĩa phụ nói tới, đại ân tiên hoàng là tráng niên mất sớm, điểm này cùng mình trong mộng cảnh ký ức tương xứng hợp. Nhưng nửa câu sau, tân chính chưa phổ biến liền đã băng hà, cái này cùng trong mộng cảnh sự thật hiển nhiên không hợp. Phải biết, ở trong giấc mộng vị tiên tân đế tiền nhiệm hạng thứ nhất chính sách chính là tại cả nước phạm vi bên trong thực hành tước bỏ thuộc địa, nếu không, đến tiếp sau cũng không có tứ hoàng tử chuyện gì. Ở trong đó mâu thuẫn, đến cùng là nghĩa phụ ký ức sai lầm, vẫn là có khác kỳ quặc. Đêm đó, Lạc Uyên muốn định tiến về cung nội hành thích nữ đế, nhưng Thẩm Vạn Khe lại nhất định phải hắn lưu tại thẩm phủ ở đây một đêm, còn an bài không ít danh mục vì hắn bày tiệc mời khách. Rơi vào đường cùng, Lạc Uyên chỉ có thể tạm ở tại nghĩa phụ trong nhà một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lạc Uyên cáo biệt nghĩa phụ, tại tảo triều kết thúc sau không bao lâu tiến vào nội thành. Mục tiêu của hắn lại không phải nữ đế, mà là vừa hạ xong tảo triều hồi phủ nội các thủ phụ. Linh phủ, trong thư phòng, nhàn nhạt hương hương lượn lờ mà thăng, một trương tinh xảo đàn một chiếc bàn, Lạc Uyên cùng thủ phụ Trà Khiêm ngồi đối diện nhau. Trước mặt bọn hắn riêng phần mình bày biện một chén nước trà trong chén mát lạnh, bừng bừng đi lên bốc hơi nóng. Trà Khiêm bưng lên trước mặt nước trà, khẽ nhấp một miếng, cười nhạt nói, Lạc tiểu hữu đống nhiên hồi kinh, vì sao không đi đầu đi bái phòng bệ hạ, ngược lại là vào xem lão phu cái loại này hàn xá. Thủ phụ đại nhân nói quá lời, học sinh mặc dù thể sống chết hiệu trung bệ hạ, nhưng thủy trung đem tôn sư trọng đạo đặt ở thủ vị, ở điểm này ta còn là phân rõ. Lạc Uyên chậm rãi giơ lên chén trà, giống nhau nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thứ không dám dâu dếm, học sinh hôm nay tới đây là có một chuyện muốn hỏi, còn mời thủ phụ đại nhân có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Lạc Uyên cái loại này khen tặng ngữ điệu, đối với Trà Khiêm cái loại này người đọc sách mà nói hiển nhiên vào chỗ hưởng thụ, nhất là nghe được Lạc Uyên tự xưng học sinh hai chữ sau, vị này nội các thủ phụ khỏe miệng đều không bị khống chế gảy nhẹ một chút. Chợt hắn nhẹ vỗ về trước ngực dâu dài, cười nhạt nói, đã ngươi đều đem lời nói đến mức này, quyền kia phòng chính nếu là không đáp ứng nữa, khó tránh khỏi có chút không phong khoáng nói đi, muốn hỏi thứ gì, phàm là lao phu đọc lướt qua lĩnh vực, biết gì nói đấy. Thấy thế, Lạc Uyên chậm rãi để chén trà trong tay xuống, tốc âm thanh mở miệng nói, thủ phụ đại nhân nhưng có biết tiên đế băng hà nguyên nhân. Vừa dứt lời, Trà Khiêm chén trà trong tay đột nhiên lắc một cái, mấy giọt nóng hổi nước trà giọt vẩy vào trên bàn, tóe lên điểm điểm bọt nước. Một giây sau, hắn cấp tốc khôi phục bình tĩnh, có chút cổ quái mở miệng hỏi, trong đó nội tình, bản phòng chính cũng là biết được một hai, chỉ là Lạc tiểu hữu vì sao muốn bỗng nhiên làm vấn đề này? Việc quan hệ bệ hạ, tha thứ học sinh không thể bẩm báo. Lạc Uyên vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc vô cùng, dùng đến nghiêm trọng nhất ngữ khí nói ra nhất xả đạm lý do. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương còn liền hiểu hắn cùng nữ đế quan hệ trong đó, dù là hắn nói chút lại lý do hoang đường, tại cái tầng quan hệ này ra chỉ hạ, đối phương hơn phân nửa cũng sẽ không hoài nghi thứ gì. Thì ra là thế. Trà Khiêm khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói, tiên đế rời đi, nói đến xem như ta đại ân trong lịch sử một cái không cách nào coi nhẹ thảm kịch, mỗi lần lão phu nhớ tới, đều sẽ tiếc hận không thôi. Hắn bảo chỗ thời điểm mặc dù tuổi nhỏ, nhưng bất luận tài hoa tâm trí đều viễn siêu người đồng lứa, dù cho là những cái này bên ngoài phiên vương cũng xa xa không thể cùng hắn so sánh, ai có thể nghĩ. Đúng là nhiễm lên loại kia bệnh hiểm nghèo. Ai nếu không phải bệ hạ tại về sau kịp thời đi ra cứu vãn tình thế nguy hiểm, ta đại ân chỉ sợ tránh không được một phen nội loạn a. Bệnh hiểm nghèo. Lạc Uyên thanh tuyến đột nhiên cất cao, truy vấn, thủ phụ đại nhân, ngài là nói, tiên đế là sụp ở tật bệnh. Tiên đế thời khắc hấp hối, lão phu từng chịu chiếu diện thánh, đây là thiên chân vạn sát. Trà Khiêm ngữ khí thiên chân vạn sát, nhìn không ra nửa điểm dáng vẻ nói láo. Chương 232, điểm đáng ngờ, quay lại, 2, chương 232, điểm đáng ngờ, quay lại, 2, thì ra là thế, cảm tạ thủ phụ đại nhân giải thích nghi hoặc, ngày khác ổn thỏa đến nhà bái tạ. Lạc Uyên tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong đứng dậy hành lễ, chợt không chờ Trà Khiêm lên tiếng giữ lại, liền hỏa tốc rời đi Ninh phủ. Đi ở kinh thành trên đường cái, hắn tìm góc tối không người, bắt đầu tỉnh táo lại dựng nên lên được đến manh mối. Bệnh hiểm nghèo, tiên đế băng hà là chết bệnh, tiên đế băng hà lại là bởi vì thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, cũng không phải là vu cổ giáo từ đó quấy phá. Đây cũng chính là nói, Trà Khiêm hồi ức cùng mình mộng cảnh xuất hiện rõ ràng mâu thuẫn, kết hợp với lúc trước nghĩa phụ lý do thoái thác, đáp án hiển nhiên đã bày ở trước mặt. Chính mình tại cái thứ hai trong mộng cảnh trải qua cố sự, cũng không phải là hiện thực chuyện cũ trước kia. Không chỉ có như thế, vẫn tồn tại tương đối lớn xuất nhập. Nhưng vì sao đều là hệ thống năng lực sáng tạo ra mộng cảnh, lại xuất hiện hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống? Cái thứ nhất mộng cảnh liền có thể cùng hiện thực từng cái đối ứng, mà cái thứ hai mộng cảnh ngoại trừ nữ đế bên ngoài lại khắp nơi cùng hiện thực mâu thuẫn. Ở trong đó đến tột cùng cất giấu những bí mật kia. Chẳng lẽ nói, ta lúc trước tất cả suy đoán tất cả đều là sai? Suy nghĩ lại lần nữa trở về hỗn loạn, Lạc Uyên trong đầu giống như có vô số tin tức mảnh vỡ đan vào một chỗ, làm hắn một lát không cách nào phân biệt chân tướng. Không được, dưới mắt manh mối trung quy vẫn là quá ít, ta phải lại đi mấy cái mộng cảnh địa điểm mới được. Nếu không, chỉ sợ một lát cũng dòm thanh không được toàn bộ diện mạo. Trong lúc suy tư, Lạc Uyên lại lần nữa theo trong chữ vật không gian móc ra một khối quý giá đá không gian, đem nó nhẹ nhàng bóp nát. Một giây sau, thân thể của hắn liền một đạo màu lam nhạt linh lực bao khỏa, trong khoảnh khắc liền biến mất ở nguyên địa. Nam linh vực, đạo môn Lạc Uyên thân hình tại đạo môn nội bộ không ngừng xuyên thẳng qua, chỗ đi qua, lại không có bất kỳ một cái nào đạo môn đệ tử phát giác được dị dạng. Có hồng quang thanh ảnh ra chỉ phía dưới hắn, cho dù là Cố Thuần Quân cái loại này tồn tại, cũng không cách nào tùy tiện bắt được hắn tồn tại. Dù sao, đây chính là viễn cổ thần linh lưu lại bản nguyên truyền thừa, chính là siêu thoát hiện nay thế giới pháp tắc tồn tại, chỉ là theo lực lượng phương diện đã nói, liền đã không người có thể đụng. Nhiều lần chần chọc sau, Lạc Uyên đi tới Thiên Tông Thánh Điện. Mục tiêu của hắn lại không phải thánh điện bên trong Liễu Vân Điện, mà là nàng tiếp thân thị nữ, Thanh Hà. Khóa chặt mục tiêu sau, Lạc Uyên thôi động thân pháp, trong nháy mắt liền tới nàng trước mặt. "Lạc công." Tiểu thị nữ trong miệng tiếng kinh hô chưa bật thốt lên, liền bị Lạc Uyên trong khoảnh khắc khống chế thần hồn. Có hỗn độn linh hồn trong người Lạc Uyên, thần hồn vốn là viễn siêu tại thường nhân, tại đối mặt tu vi so với mình thấp Thanh Hà thời điểm càng là có thể tùy tiện cướp hồn. Mắt thấy khống chế thần hồn thành công, Lạc Uyên không chần chờ chút nào, đưa tay bố trí xuống một cái cách âm kết giới, lập tức mở miệng hỏi, "Thiên Tông tiền nhiệm trưởng môn linh hư tử tại thế thời điểm, ngươi là có hay không đã nhập đạo môn?" Thanh Hà hai mắt trống rỗng vô thần, chỉ có thể đờ đẫn mở miệng, "Trước trưởng môn, lúc tại vị, ta đã nhập tông, chỉ là còn là ngoại môn đệ tử khi đó đạo môn tiên tông cùng không một hạt bụi chùa quan hệ trong đó như thế nào. Lạc Uyên tiếp tục truy vấn. Thanh Hà vẫn như cũng là máy móc thức mở miệng, trước trưởng môn cùng không một hạt bụi chùa cũng không nửa phần bút mắt, mặc dù không cùng trở mặt, nhưng cũng chưa từng chủ động bái phòng ầm ầm. Vừa dứt tiếng, Lạc Uyên đại não đột nhiên rung động. Câu trả lời này, lần nữa cùng hắn trong ngộng cảnh ký ức xuất hiện sai lầm. Ở trong giấc ngộng, Thiên Tông tiền nhiệm trưởng môn Linh Hư Tử cùng không một hạt bụi chùa từ trước đến nay giao hảo. Chính mình cùng Liễu Vân Thiện lần đầu gặp nhau, cũng chính là bắt đầu tại một lần nào đó Linh Hư Tử đối không một hạt bụi chùa bái phòng. Có thể dựa theo Thanh Hà lời nói, đúng là chưa hề có chỗ gặp nhau. Đang lúc Lạc Uyên kinh ngạc ở giữa, bên ngoài kết giới lại đột nhiên truyền đến trận trận linh lực ba động, cái này biểu thị thánh điện bên trong Liễu Vân Thiện có lẽ phát hiện bên ngoài truyền đến dị dạng. Lạc Uyên không dám thất lễ, vội vàng hỏi ra một vấn đề cuối cùng, tiền nhiệm trưởng môn Linh Hư Tử phải chăng chết bởi thiên kiếp? Vừa dứt tiếng, Thanh Hà xuất hiện nửa phần chần chờ, nhưng vẫn là đứt quãng mở miệng nói, trước trưởng môn cũng không phải là chết bởi thiên kiếp, mà là tự nhiên vũ hóa. Vừa dứt tiếng, Lạc Uyên con người run lên bần bật, trong óc duy dư trận trận kinh hãi. Tại trong giấc mộng của mình, tiền nhiệm tiên tông trưởng môn Linh Hư Tử rõ ràng là chết bởi thiên kiếp, mà tại trong hiện thực lại là tự nhiên vũ hóa, lại một chỗ mâu thuẫn. Cái này cái thứ ba mộng cảnh lại cũng tồn tại rõ ràng không hợp lý chỗ. Chẳng lẽ nói cái thứ nhất mộng cảnh mới là đặc thù cái kia? Không, không đúng. Cái này mạch suy nghĩ khả năng quá thấp. Đã mộng cảnh xuất hiện đều là bắt nguồn từ hệ thống, như vậy bản chất nhất định là hô thông. Tại tất cả trong mộng cảnh ở giữa, nhất định tồn tại một cái chung, lại có thể đem tất cả cố sự tuyến sâu trôi lên thông dụng quy luật. Thanh Hà, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ngươi thế nào chậm chạp không có hồi âm? Đúng lúc này, thánh điện bên trong đống nhiên truyền đến Liêu Vân Thiện thanh âm, đem còn ở vào trong kinh hãi Lạc Uyên bừng tỉnh. Hán đội vàng rút về cách âm kết giới, chợt đem Thanh Hà trong đầu có quan hệ vừa rồi nói chuyện ký ức xóa đi, đuổi tại Liêu Vân Thiện đi ra trước một khắc chạy trốn nguyên điện. Thánh điện đại môn bị từ từ mở ra, vừa kết thúc tính tọa Liêu Vân Thiện từ đó đi đến. Một thân trắng thuần đạo bào nhẹ nhàng khoác đắp lên trên vai của nàng, đón thánh điện bên ngoài thổi tới gió lùa, phát họa ra nàng kia huyền chuyển dáng người. Nàng nhìn xem trước mặt vẻ mặt mờ mịt vô phương ứng đối thị nữ, song mi không khỏi có chút nhíu lên mấy phần. Không phải là ảo giác? Vì sao sẽ có phu quân khí tức? Tây linh vực, Dược Vương cốc. Phía sau núi linh tuyển bên trong, Mạc Linh Huyên hất lên áo choàng tắm, tại trong suối nước nhắm mắt dưỡng thần. Nàng áo choàng cực kỳ rộng lớn, nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được hạ mê người phong tình. Cho dù là ở trong nước, cũng có thể thấy rõ phình lên trướng trướng hình dáng. Nhất là kia đôi thon dài ánh nhuận đùi ngọc, càng sấn hiện ra nàng kia cơ hồ hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Dưới mắt Mạc Linh Huyên vừa mới kết thúc đông linh vực chi hành, cả người chính là nhất là tâm mệnh thần mệnh thời điểm, cho nên liên tiếp mấy ngày, nàng đều sẽ đến cái này phía sau núi linh tuyển bên trong ôn dưỡng tâm thần. Thứ nhất là Dược Vương cốc bên trong sự vụ vốn cũng không tính phong phú, thứ hai là ở đằng kia ý đạo trên đại hội, phía bên mình cùng kính hồ y trang đặt thành hợp tác hiệp nghị. Giữa song phương nguyên bản tồn tại ngươi chết ta sống cạnh tranh trong vòng một đêm không tồn tại, bất luận đối phương nào mà nói đều là có ích vô hại. Đương nhiên, đây hết thể cũng còn đến quy công cho chính mình người tiểu sư đệ kia Lạc Uyên. Nếu không phải dựa vào hắn cùng một tuyển y quan hệ trong đó, hai tông quan hệ trong đó chỉ sợ một lát là chậm không được. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Mạc Linh Huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt theo trong ôn tuyển chậm rãi đứng dậy, tại trong chữ vật không gian tiện tay cầm ra một cái mới áo choàng tắm, một lần nữa phê tới trên thân. Nàng lên bờ một cái mắt, một mực tại bên ngoài đợi mệnh thị nữ bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, tiến đến trước người nàng nhỏ giọng nói, "Tông chủ, Lạc công tử tới chơi, nói là có chuyện quan trọng muốn nhờ." "Đoét, cũng giống như hôm qua, vẫn là hai hợp một trường, lười nhắc điểm trường." Chương 233, điểm đáng ngờ, quay lại, 2, chương 233, điểm đáng ngờ, quay lại, 2, Lạc sư đệ. Mạc Linh Huyên nghe vậy vẻ mặt hơi dừng lại, dường như có chút ngoài ý muốn Lạc Uyên sẽ ở thời gian này điểm tới tìm nàng. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Lạc Uyên giờ phút này nên là về tông mới đúng, tại sao lại đặc biệt rút ra nhàn rỗi đến Dược Vương cốc? Còn nữa, trong miệng hắn lời nói chuyện quan trọng lại nên nghiêm trọng đến trình độ nào? Mạc Linh Huyên có chút thu lại nỗi lòng, đem trên người áo choàng tắm có chút nắm chặt, che đậy hạ mấy phần chợt tiết xuân quang. "Ngươi nhường hắn tới trước khách điện nghỉ ngơi, ta liền tới đây." Dược Vương cốc đại khách đại điện bên trong, Mạc Linh Huyên cùng Lạc Uyên hai người ngồi đối diện nhau, quanh mình tất cả người ngoài đều đã bị sớm lui. Mạc Linh Huyên giờ phút này đổi một cái hoàn toàn mới váy dài, trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút hơi nước cùng đỏ ửng, nhìn qua liền giống như là vừa vặn đạt được trạch nhuận mật đạo, từ bên trong ra ngoài đều tản ra thành tục phong tình. Nàng nhẹ nhàng săn bên thai tóc mai, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lạc sư đệ, lần này Đông Linh vực chi hành may mắn mà có ngươi tại, chúng ta cùng Kính Hồ Y Trang ở giữa khả năng nhanh như vậy bắt tay giảng hòa. Nếu không, chúng ta Dược Vương cốc tương lai chỉ sợ là muốn dần dần thế nhỏ." "Sư tỷ khách khí." Lạc Uyên khoát tay áo, cười nói, "Chúng ta dù sao ra ngoài cùng một sư môn, ta thời gian trước cũng đến Dược Vương cốc cân huệ, cái loại này việc nhỏ cũng là không đáng nhắc đến." Mạc Linh Huyên nghe vậy che miệng cười khẽ, nói, "Đến cùng là có thể khiến cho từng cái tiên tử cảm mến người, chúng ta Lạc sư đệ tầm mắt cùng lòng dạ cũng là thật không tầm thường. Ngươi có biết, cái loại này trong miệng ngươi việc nhỏ đặt ở thường nhân trong mắt kia phải là mấy đời tu không đến cơ duyên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi hôm nay như vậy vội vã tìm ta, chỉ sợ không chỉ là vì cùng sư tỷ ta tự ôn chuyện a." Mạc Linh Huyên mang theo trêu chọc mà nhìn xem Lạc Uyên con ngươi, bầu không khí ở giữa giường như nhiều hơn mấy phần mờ. Vừa dứt tiếng, Lạc Uyên có chút chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, chợt túc gầm thanh mở miệng nói, "Thứ không dám giấu giếm, hôm nay đến đây là có một chuyện muốn thỉnh giáo sư tỷ. Sư tỷ có thể từng còn nhớ rõ, trước yêu vương là cái dạng gì người sao?" Nghe vậy, Mạc Linh Huyên vẻ mặt đống nhiên phai nhạt xuống dưới, lúc trước còn mang theo nghiền ngẫm biểu lộ trong khoảnh khắc uy về nghiêm túc. Sư đệ, việc này liên quan đến yêu tộc vương thất bí ẩn, người tốt nhất vẫn là. Nói được nửa câu, nàng đống nhiên ý thức được cái gì, chợt có chút hậu chi hậu giác bật cười, cũng đúng, lấy ngươi cùng yêu vương quan hệ trong đó, biết những này cũng không có gì. Chợt Mạc Linh Huyên trầm tư một lát, tiếp tục mở miệng nói, ta mới vào Dược Vương Cốc thời điểm còn tuổi nhỏ, lúc ấy sư tôn trẻ trung khỏe mạnh, toàn bộ Dược Vương Cốc đều là từ hắn tự mình quản lý. Tại trong trí nhớ, trước yêu vương là khai sáng, lý trí kẻ thống trị. Không chỉ có vương gia trước kia liên quan tới hai tộc nhân yêu rất nhiều cấm kỵ, ngay cả chính hắn đều từng có người yêu sâu đậm loại phi tử, sư tôn mỗi lần đề cập trước yêu vương, đều là lấy tán thưởng chiếm đa số. Quả nhiên vẫn là như thế. Nghe Mạc Linh Huyên tự thuật, Lạc Uyên đại não không khỏi một hồi bù bù. Giấc mơ của mình, cùng sự thật ở giữa lại một lần nữa xuất hiện sai lầm. Trong mộng cảnh yêu vương ngoan cố lập quyền, không chỉ có ban bố nghiêm lệnh chèn ép Tây vực cảnh nội nhân tộc, còn cực lực giấu giếm chính mình từng có qua nhân tộc phi tử sự thật. Nhưng tại Mạc Linh Huyên trong trí nhớ, lại là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Từ đầu đến giờ mấy cái mộng cảnh, bọn hắn cùng hiện thực ăn khớp nhau trình độ dường như tại dần dần đi thấp. Càng đến gần sau mộng cảnh liền sẽ càng trễ hướng hiện thực. Ở trong đó phải chăng ẩn giấu đi phá cục mấu chốt. Lạc Uyên thử nghiệm trong đầu không ngừng sâu chuỗi lấy mấy cái mộng cảnh, cố ý đổ phân loại giữa bọn hắn liên hệ. Trong cơn mông lung, hắn cảm giác chính mình cách chân tướng dường như lại tới gần một bước. Lạc sư đệ, Lạc sư đệ, ngươi thế nào Lạc sư đệ? Bên hai bỗng nhiên truyền đến Mạc Linh Huyên mang theo nghi vấn tiếng hô hoán, đem Lạc Uyên thu suy nghĩ lại hiện thực. Không có, không có gì, vừa mới trong lúc nhất thời nhớ tới chút yêu vương nói cho ta biết bí ẩn, suy nghĩ có chút loạn. Lạc Uyên mang theo ấy náy cười ha hả, chợt theo trên chỗ ngồi đứng dậy, có chút hành lễ nói, cảm tạ sư tỷ trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến là ta giải thích nghi hoặc, đợi ta sau khi chuyện thành công lại đến bái tạ, xin cáo từ trước. Nhìn qua nơi xa Lạc Uyên đi xa bóng lưng, Mạc Linh Huyên có chút há to miệng, cuối cùng từ bỏ giữ lại ý nghĩ. Hôm nay Lạc Uyên bỗng nhiên đến thăm, nàng thông thiên xuống tới chỉ có thể cảm nhận được hai chữ, cổ quái. Tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, nàng có đến vài lần cũng nhịn không được muốn mở miệng hỏi thăm Lạc Uyên chân thực ý đồ, nhưng cuối cùng đều mạnh mẽ khắc chế. Dù sao, lấy nhà mình người tiểu sư đệ này hiện nay thân phận, hắn liên quan đến chuyện quan trọng kia hơn phân nửa không phải mình dựa vào sức một mình có khả năng ảnh hưởng được. Theo Dược Vương Cốc sau khi rời đi, Lạc Uyên ngựa không dừng vó mà chuẩn bị chạy tới kế tiếp ngộng cảnh địa điểm. Hắn theo tùy thân trong chứa vật không gian móc ra còn thừa không nhiều đá không gian, từ đó xuất ra một khối chuẩn bị bóc nát. Ngay tại hắn dự định hướng trong đó rót vào linh lực thời điểm, tay của hắn lại đột nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu, hắn chạm tiếp theo. Muốn đi đâu? Trừ ra sư tôn cái kia mộng cảnh bên ngoài, Tây Linh vực chính là chính mình gần nhất một giấc mơ, chính mình vì sao còn sẽ có như là đi tới một giấc mơ địa điểm dạng này vô ý thức phản ứng? Tại quá khứ một đoạn thời gian, chính mình có phải hay không vẫn luôn không để mắt đến cái gì? Đông Linh vực, Trung Châu, Nam Linh vực, Tây Linh vực. Bốn vực một châu bên trong ta đã đi thứ tư, như vậy nói cách khác, ta còn thừa lại Bắc Linh vực. Đột nhiên ý thức được điểm này, Lạc Uyên lập tức cảm thấy một hồi tê cả da đầu, phía sau đều không tự giác lên một tầng mồ hôi lạnh. Chờ một chút, Bắc Linh vực, ta tại sao lại coi nhẹ đi Bắc Linh vực? Lúc trước trong mộng cảnh, rõ ràng Bắc Linh vực mộng cảnh xếp hạng thứ 3 số hiệu, có thể ta vì sao cứ như vậy một cách tự nhiên đem nó không để ý đến? Nếu không phải vừa rồi ta tận lực trở về muốn, trong óc thậm chí cũng sẽ không ý thức được cái này lại cực kỳ đơn giản một chút. Lạc Uyên hô hấp dần dần biến thô trọng, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đối với cục diện đoán chừng hiển nhiên quá lạc quan. Nếu như chỉ là mộng cảnh cùng hiện thực thoát câu, vậy hắn còn vẫn có thể sử dụng các loại nhận biết bên trong lý do đi giải thích. Có thể chính mình trong lúc vô tình coi nhẹ đi Bắc Linh vực điểm này, nhưng tuyệt không phải lẽ thường có thể giải thích đồ vật. Chính mình cũng không phải là sắc phàm, tinh thần lực trải qua các loại hệ thống ban thưởng rèn luyện sớm đã vô cùng cường đại, dưới tình huống bình thường lãng quên căn bản sẽ không xuất hiện trên người mình. Huống chi, mỗi cái trong mộng cảnh kinh lịch đều làm chính mình khắc cốt minh tâm, theo căn nguyên bên trên cũng đã ngăn cản sạch quên mất loại chuyện này phát sinh khả năng. Có thể cho dù là dạng này, chính mình vẫn là bỏ qua. Xem nhẹ như vậy tự nhiên mà vậy, xem nhẹ như vậy bất tri bất giác. Liên phản phất. Đây hết thể đều là bị người tận lực an bài tốt như thế. Chương 234, vạn quả chi nhân chương 234, vạn quả chi nhân mà nếu như đây hết thể thật đều là cố ý an bài, lại nên như thế nào tồn tại, như thế nào vĩ lực mới có thể làm tới. Phải biết, phàm là giấc mơ của mình bên trong dính dấp đến sự vật, bất luận người cũng tốt vẫn là tông môn cũng được, tất cả đều là phương thiên địa này bên trong cao cấp nhất tồn tại. Muốn âm thầm điều khiển cải biến bọn hắn nhân quả, há lại một sớm một chiều liền có thể làm được. Có chút ổn định lại suy nghĩ, Lạc Uyên vẫn cảm thấy chính mình trước tiên cần phải đi một chuyến Bắc Linh vực mới được. Chuẩn xác mà nói, là cái kia Đông Linh vực cùng Bắc Linh vực chỗ giao giới thành nhỏ, Lang Yên thành. Chỉ có tới nơi, tìm tới trong ngộng cảnh tồn tại người, mới có thể đem phía sau tất cả đáp án để lộ. Tâm niệm vừa động, Lạc Uyên bóp nát trong tay đá không gian, tùy ý trong đó mãnh liệt mà ra linh lực đem chính mình bao khỏa. Một giây sau, thân hình của hắn liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Ước chừng nửa phút sau, Lạc Uyên thân ảnh lại xuất hiện tại Đông Linh vực biên thủy không trung. Trong ký ức của hắn, đây cũng là trong ngộng cảnh hắn ra đời cái thành nhỏ kia. Cũng chính là bởi vì tòa thành thị này cùng Bắc Linh vực giáp giới, cho nên mới khiến cho chính mình cùng thân làm ma đế an nhẹ vũ cái duyên. Chính là không biết trong thành này còn có bao nhiêu ta quen biết người. Lạc Uyên trong miệng thấp giọng thì thảo, chợt phi thân mà xuống, Lạc Uyên rơi vào thành nội đường đi bên trong. Tại bốn phía vờn quanh một vòng, tòa thành nhỏ này vẫn như cũ cùng hắn trong mộng cảnh không khác chút nào. Yên tĩnh, tường hòa, người ở thưa thớt nhưng lại khắp nơi tràn ngập sinh hoạt hứng thú. Lạc Uyên trong lòng không khỏi có chút xúc động, đợi cho tất cả hết thảy đều kết thúc, chính mình mang theo sư tỷ các nàng tới đây định cư cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Thu lại nỗi lòng, Lạc Uyên chuẩn bị đi trước trong thành tìm mấy cái lớn tuổi lão giả hỏi một chút tình huống. Nếu như mình mộng cảnh cùng trong hiện thực tồn tại sai lầm, như vậy lấy tuổi của bọn hắn cùng lịch duyệt, nhất định có thể phát hiện dị dạng. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người một sát na, hai chân của hắn lại giống như rót đầy trì đồng dạng, lập tức ổn định ở nguyên địa, lại khó di động nửa phần. Lạc Uyên hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt một tòa trên cửa đá bảng hiệu, con ngươi không chỗ ở rung động co bảo, sắc mặt chỉ có một mảnh ngốc trệ. Một hơi, ba hơi, mười hơi. Trọn vẹn mười hơi qua đi, Lạc Uyên miệng mới có chút khép mở, nhưng lại thế nào cũng không phát ra được một tơ một hào tiếng vang. Chỉ vì, ở đằng kia khối trên tấm bảng, thình lình khắc lấy ba chữ: Lăng Vân Thành. Lăng Vân Thành. Tòa thành thị này tên là Lăng Vân Thành. Chính mình dưới mắt vị trí tòa thành nhỏ này cũng không phải là Lăng Yên Thành. Vì sao lại dạng này? Định vị của mình không có khả năng phạm sai lầm, trên không trung quan sát cũng chỉ có thể tại Đông Linh vực biên thủy chi địa tìm tới dạng này một cái thành nhỏ. Nhưng vì sao nơi này sẽ là Lăng Vân Thành? Chân chính Lăng Yên Thành đến cùng đi nơi nào? Lạc Uyên chậm rãi bưng kín ngực, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy chính mình không ngừng nhịp tim đập loạn cào cào, hô hấp dần dần gấp rút, trong đầu suy nghĩ như là đầy rối. Rõ ràng thành nội mọi thứ đều cùng trong mộng cảnh vô cùng ăn khớp, ngay cả trong trí nhớ mình mấy chỗ chi tiết đều không khác chút nào. Nhưng trước mắt này khối bảng hiệu bên trên, lại là thình lình viết hoàn toàn khác biệt ba chữ. Cuối cùng, là nơi nào xảy ra vấn đề? Lạc Uyên song mi đã hoàn toàn khóa chặt, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên từ cái kia phương diện cắt vào. Suy nghĩ liên tục sau, hắn vẫn là quyết định lại xác nhận một phen. Vạn nhất, chỉ là tòa thành thị này sửa lại danh tự đâu? Vạn nhất, là trí nhớ của mình xuất hiện sai lầm đâu? Cương ép đè xuống kinh hãi trong lòng, Lạc Uyên chạy chậm đến kéo qua ven đường một cái tiểu phiến, ra vẻ vô sự hỏi, vị huynh đài này, ngươi có biết Lăng Yên Thành đi như thế nào? Trước mặt tiểu phiến dường như không có nghe được Lạc Uyên tra hỏi, vẫn như cũ phối hợp tú à, Lăng Yên Thành bí chế kho ngỗng, 10 cái linh thạch một cái. Một cái kho ngỗng 10 cái thượng đẳng linh thạch, ngươi tại sao không đi đoạn? Lạc Uyên khỏe miệng co quắp một trận, chợt theo trong túi tiền móc ra 10 khối linh thạch đặt vào tiểu phiến trước mặt, chủ quán, đến chỉ bị quay, tiện thể hỏi ngươi vấn đề, ngươi cũng đã biết Lăng Yên Thành đi như thế nào. Tiểu phiến cười híp mắt đem trên mặt đất 10 khối linh thạch nhặt lên, tại dưới thái dương vuốt ve quan sát nhiều lần sau mới cẩn thận từng ly từng tí để vào túi tiền, chợt ngẩng đầu vui tươi hớn hở nói, vị khách quan kia, chỉ sợ ngươi là nhớ lầm. Trung quanh nơi này nào có cái gì Lăng Yên Thành, từ xưa đến nay cũng chỉ có chúng ta Lăng Vân Thành một tòa thành chỉ mà thôi. Ầm ầm. Vừa dứt tiếng, Lạc Uyên đại nào giống như có một cái thiên quân chi lôi điện rơi đập, trong đầu duy dư trận trận bù bù. Chủ quán, ngươi nếu không cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trung quanh nơi này thật chỉ có cái này một tòa thành chỉ. Bằng không, chính là cái này Lăng Vân Thành đã từng sửa đổi tục danh, thời gian trước nơi đây cũng gọi Lăng Vân Thành. Tiểu phiến gãi đầu một cái, có chút không xác định nói, trung quanh nơi này hoàn toàn chính xác chỉ có một tòa thành trì, chỗ đông bắc linh vực chỗ giao giới, thường xuyên sẽ có náo động xảy ra. Có một tòa thành nhỏ đã là hiếm thấy, lại có tòa thứ hai kia là tuyệt đối không thể nào. Về phần tên này hủy đi, hẳn là chưa hề thay đổi qua, dù sao nơi đây cũng coi là biên thủy chỗ tiêu chí, hàng năm cứu tế lạc đường người liền vô số kể, nếu là tự tiện sửa lại thành tên, sợ rằng sẽ sinh ra không ít nhiễu loạn khách quan, ta nhìn ngươi ăn mặc cũng không giống là người địa phương, không phải là có ở chỗ này định cư dự định. Ai, khách quan ngươi làm sao lại đi, nếu không lại mua hai cái kho ngỗng nếm thử, ta lần này chỉ lấy ngươi 8 cái linh thạch một cái. Lạc Uyên không có trả lời tiểu phiến lời nói, vẻ mặt chết lặng phối hợp đứng dậy rời đi. Theo trong trí nhớ con đường, hắn đi tới Lăng Yên ngoài thành vùng ngoại thành, một đường vượt qua hai vực đường ranh giới, đi tới Bắc Linh vực khu vực. Giờ này phút này, trong đầu của hắn chỉ có hỗn loạn tương bừng cùng đến không hết điểm đáng ngờ xen lẫn. Lăng Vân Thành, Lăng Yên Thành. Dựa theo cái kia tiểu phiến nói tới, Lăng Yên Thành tại trong hiện thực có lẽ chưa từng tồn tại. Chính mình trong mộng cảnh Lăng Yên Thành, vậy mà hoàn toàn không tồn tại. Ngay cả thành nội từng cùng mình ở trong giấc mộng từng có gặp nhau người, cũng không một người xuất hiện qua. Vậy cái này mộng cảnh tính là gì? Hoàn toàn mới sáng tạo thế giới song song sao? Có thể cứ như vậy, lại cùng lúc trước suy luận hoàn toàn đi ngược lại, mỗi cái mộng cảnh ở giữa đều không thể hình thành sâu chuỗi. Manh mối lại một lần nữa gián đoạn, Lạc Uyên trong nội tâm hề bài tột đỉnh. Hắn có chút vô lực lắc đầu, thần thái ở giữa nhiễm lên mấy phần mắt trần có thể thấy vẻ mệt mỏi. Chính mình hao hết tâm lực chạy khắp tứ đại linh vực, tới cuối cùng nhưng vẫn là không có cái gì giải quyết. Mộng cảnh bản chất, đến cùng là cái gì? Trong mộng người, đến cùng là lấy phương thức gì tồn tại? Trong mộng nhân quả, lại nên đi nơi nào? Ngay tại Lạc Uyên suy nghĩ hỗn loạn tương mừng, sắp gần như sụp đổ thời điểm, ý thức của hắn bên trong đột nhiên truyền ra một đạo thương cổ miểu viễn thanh âm. Quả nhiên, ngươi vẫn là về tới nơi này, đạo thanh âm này giống như chân thế hùng trùng, làm cho Lạc Uyên thần hồn trong nháy mắt thanh minh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vẫn nhìn bốn phía một mảnh vắng vẻ, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ sinh linh khí tức. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện tại trong thần hồn? Đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, bất luận tại loại tình huống nào khiến người khác tiến vào thần hồn của mình đều là một cái cực kỳ nguy hiểm tình huống. Càng không nói đến Lạc Uyên vừa rồi vẫn là ở vào loại kia mất hồn trạng thái. Nhưng mà, Lạc Uyên thanh âm lại giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn tiêu tán ở không gian bên trong, không có kích thích nửa điểm phản ứng. Trọn vẹn mấy tức qua đi, cái kia đạo cổ lão thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Ngươi không cần kinh ngạc như thế, ngươi ta ở giữa sớm đã có qua gặp nhau. Ta giờ phút này xuất hiện, chỉ vì thay ngươi giải khai trong lòng chi nghi ngờ. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Lạc Uyên chợt nhớ tới thứ gì. Một giây sau, hắn phát hiện bên hông mình nào đó dạng đồ vật bỗng nhiên bỗng nhúc đích. Túi đầu nhìn lại, viên kia một mực đựng với mình bên hông hồng mông ngọc bội giờ phút này đúng là kim quang đại thịnh, toàn thân lưu mình, cũng theo quang mang lập lòe mà không ngừng rung động. Liên phảng phất là nhận lấy cộng minh nào đó cùng tác động. Chương 235, thần cầu, 1, chương 235, thần cầu, 1, hồng mông ngọc bội là tại Bắc Linh vực mộng cảnh kết thúc sau theo hệ thống kia lấy được ban thưởng. Trong đó bao hàm vô tận không gian thần lực, không chỉ có thể xem như không hạn chế không gian chứa vật sử dụng, còn có thể để mà phụ trợ tìm kiếm thiên địa linh bảo. Trọng yếu nhất là, khối ngọc bội này tại cái kia trong mộng cảnh còn đóng vai một cái trọng yếu nhân vật, sáng thế thần linh tàn hồn vật dẫn. Trong thoáng chốc, Lạc Uyên tựa hồ là ý thức được cái gì, thần hồn bên trong đột nhiên một cảnh giác, ngươi là sáng thế thần linh. Đối với sáng thế thần linh khí tức, Lạc Uyên từng vô cùng quen thuộc, cũng chính bởi vì thần tồn tại, hắn mới lấy ở trong giấc mộng nhiều lần biến nguy thành an. Nhưng vì sao vốn nên ở trong giấc mộng xuất hiện sáng thế thần linh, lại đột nhiên xuất hiện ở trong hiện thực? Ngay cả địa điểm đều là như vậy vô ứng. Chẳng lẽ nói, Lạc Uyên trong lòng chậm rãi cho ra một cái vô cùng hoang đường kết luận, nhưng mà dù cho là lấy hắn làm người hai đời lịch duyệt, cũng không dám tùy tiện đi hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Ngay tại Lạc Uyên suy nghĩ ở giữa, trong thiên địa âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Lần này, không còn chỉ dừng lại ở trong thần hồn của hắn, mà là vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng. Liên phảng phất, là có người ghé vào hắn bên tai khẽ nói, "Sáng thế thần linh, đây là hậu thế sinh linh cho tục danh của ta, ngươi dùng cái này đến xưng hô ta, cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi hôm nay đã đi tới nơi đây, đại khái là đã nhìn trộm tới thứ gì, rất nhiều nhân quả công xiềng, cuối cùng vẫn là phải do ngươi tự mình giải khai." "Nhân quả? Công xiềng?" Lạc Uyên ánh mắt ở giữa vẫn như cũ mang theo vài phần mờ mịt, không giải khai miệng nói, "Ngươi nói nhân quả công xiềng, đến tột cùng là có ý gì? Vì sao là để ta tới giải khai? Còn có, như lời ngươi nói cùng ta ở giữa gặp nhau, hẳn là ngươi biết được trên người ta bí mật." Đối mặt cái loại này phương diện tồn tại, Lạc Uyên dứt khoát cũng không còn quá nhiều dấu diếm. Thần đã có thể một ngụm điểm ra quá khứ kinh lịch, vậy liền giải thích rõ hoàn toàn biết được trên người mình bí mật. Nói không chừng, ngay cả hệ thống tồn tại đều trốn không thoát thần nhận biết. Trên người ngươi kinh lịch, tại ta mà nói, cũng không phải gì đó bí mật, mà là trong dự liệu hiện ra. Ngươi chỗ dựa vào lực lượng cường đại, cũng không phải pháp tắc bên ngoài dị đoan, mà là bắt nguồn từ sáng thế thần lực tạo vật. Thương cổ tiếng vang tại Lạc Uyên bên tai ung dung quanh quẩn, mỗi một chữ câu đều đủ để làm hắn tâm hồn mãnh rung động. Hiện ra, tạo vật, thần đến cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ nói, sáng tạo ra đây hết thảy chủ sử sau màn, chính là tại trong mộng cảnh xuất hiện qua sáng thế thần linh? Không, không đúng. Thần rõ ràng cũng đã lại lần nữa ngủ say mới đúng. Dựa theo trong mộng cảnh thần tự thuật, thần còn thừa không nhiều nguyên thủy thần lực đã hao hết, làm sao tới lực lượng đi an bài đây hết thảy? Như không phải như thế, chẳng lẽ trong mộng cảnh tất cả cũng đều là hư ảo? Dường như cảm giác được Lạc Uyên tâm tư càng thêm hỗn loạn, giữa thiên địa chậm rãi truyền đến thở dài một tiếng, ngươi không cần quá nhiều hoài nghi, từ đầu đến cuối, trong lúc này nhân quả đều là từ ngươi ta một tay tạo nên. Liên đệ ta, đến bị ngươi giải đáp đây hết thảy. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Lạc Uyên trước mắt bỗng nhiên lâm vào hoàn toàn hư ảo. Ngay sau đó, hắn tất cả cảm giác dường như bị một cái chớp mắt che đậy, chỉ có trong thần hồn có thể tiếp thụ lấy đến từ sáng thế thần linh khẽ nói. Mọi loại khởi nguyên đều lại cân bằng hai chữ. Thế gian chi cân bằng, giống như một chi can, thủy chi nguyên, tạo vật ở vô hình mà đoạn không thể thiếu. Ta thêm tại trên người ngươi nhân quả, theo trên bản chất mà nói, chính là đối với cái này phương thiên địa cân bằng sửa đổi. Cân bằng sửa đổi. Lạc Uyên trong lòng nghi hoặc, thử nghiệm dùng thần hồn cùng sáng thế thần linh tiến hành khai thông, ta chỉ là một giới bình thường sinh linh, cho dù đem hết toàn lực cũng không có khả năng ảnh hưởng đến thế này nửa phần nhân quả, làm sao đàm luận sửa đổi mà nói? Nếu ngươi chỉ là thế này phàm linh, vậy dĩ nhiên không có khả năng dung chuyển nhân quả, nhưng xuất thân của ngươi lại không phải phương thế giới này. Sáng thế thần linh nhẹ nhàng mấy câu, lại là nói ra Lạc Uyên cuộc đời bí mật lớn nhất. Hán, là xuyên việt người. Một cái thế giới cân bằng, dựa vào chính là trong thế giới này bộ không ngừng tuần hoàn, không ngừng uốn nắn. Nội bộ cho dù hỗn loạn không chịu nổi, trải qua một đoạn thời gian bản thân sửa đổi, cuối cùng đều sẽ hướng tới cân bằng. Nhưng loại này bản thân sửa đổi cũng không bao quát ngoại giới can thiệp, nếu xuất hiện có không thuộc về thế giới này tồn tại, lâu dài như vậy trước kia, này phương thế giới nhân quả liền đem xảy ra cải biến. Mà đối với ngươi ta dưới mắt vị trí phương thiên địa này mà nói, cái kia đủ để cải biến nhân quả ngoại ý muốn hiển nhiên chính là bản thân ngươi. Lạc Uyên trong lòng hãi nhiên, chiếu như lời ngươi nói, đã ngươi đều đã có thể phát giác được ta đối phương thế giới này nhân quả cải biến, vì sao không chủ động đem ta xóa đi, tội gì đại phí chu trương chế tạo đây hết thảy? Còn có, tại lúc trước cái kia mộng cảnh bên trong, ngươi tự thuật là vì điều giải nhân ma tranh chấp màn đếm thử khôi phục, đến tiếp sau lại vì sao lấy thần lực không đủ làm lý do biến mất. Lạc Uyên một mạch hỏi nghi ngờ trong lòng, đây cũng là hắn từ khi vừa rồi đến nay chỗ khó hiểu nhất. Đã sáng thế thần linh đã nhận ra hắn tồn tại, vì sao không trực tiếp đem hắn xóa đi chấm dứt hậu hoạn? Đây cũng không phải là hoang ngôn, sáng thế thần thanh âm lại lần nữa vang lên, trong đó đúng là hiếm thấy mang tới mấy phần không để lại bất đắc dĩ. Bản thân binh giải về sau, thần lực của ta tung khắp phương thế giới này các ngõ ngách, sớm đã không cách nào toàn bộ thu hồi, chúng ta có lòng cải biến hiện có nhân quả, chung quy cũng chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi, mà nhân ma tranh chấp bản chất là này phương thế giới bản thân sửa đổi bên trong một vòng, tại ta mà nói cũng không có tận lực điều tiết tất yếu, truy cứu nguyên nhân, kia trận thứ ba mộng cảnh vốn là ta cân nhắc phía dưới an bài, đến một lần là vì có thể làm cho ta lấy một thế thời gian đi quan sát người phẩm tính, lấy ước định đem nhân quả chi khí tặng cho người khả thi, thứ hai cũng là vì thăm dò càng nhiều khả năng, cũng chính bởi vì tầng này nguyên nhân, ngươi đang tìm kiếm chân tướng quá trình bên trong, mới có thể vô ý thức không để ý đến tầng này mộng cảnh tồn tại. Lạc Uyên, cái này mặc dù đối ngươi không lắm công bằng, nhưng xem như này phương thế giới người sáng tạo, ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn dự định. Lạc Uyên thần hồn bên trong xuất hiện một lát tiến lặng, mấy giây qua đi, hắn lại lần nữa đặt câu hỏi, đã là như thế, như lời ngươi nói nhân quả chi khí lại là cái gì? Ngươi vì sao muốn đưa nó phụ thân tại ta? Nhân quả chi khí xuất hiện, chính là ta cân nhắc phía dưới lựa chọn. Sáng thế thần linh thanh âm không ngừng yếu bớt, dường như đã vô lực chèo chống loại trạng thái này. Ngươi đến, đối phương thế giới này nhân quả tạo thành không thể coi thường xung kích, thế gian nhân quả vốn là lẫn nhau dây dưa cùng nhau dệt, thường thường rút dây động dừng, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chắc chắn gây nên vị diện sụp đổ. Ta từng nghĩ tới, dùng âm thầm dẫn đạo phương pháp nhường phương thế giới này nguyên bản sinh linh đi tự hành chữa trị, nhưng sự thật lại làm ta bất ngờ. Nhân quả cải biến, hoàn toàn dựa vào tại cải biến người đi giải quyết, nói cách khác, ở chung phải do người buộc chung. Dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể vận dụng cận tồn không nhiều thần lực, đã sáng tạo ra nhân quả chi khí, cũng âm thầm đem nó kèm ở thân ngươi, để ngươi vận dụng nhân quả chi khí lực lượng, đang vô tình hay cố ý ở giữa sửa đổi phương thế giới này hỗn loạn nhân quả, cuối cùng khiến cho quay về cân bằng. Nhưng mà, ta còn sót lại lực lượng trung quy có hạn sáng tạo ra nhân quả chi khí sau, hao tốn trọn vẹn thời gian hơn 2 năm mới khiến cho cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp, cũng tại thích hợp thời gian hiện ra tại trước mặt của ngươi. Vì để cho ngươi dễ dàng hơn tiếp nhận nhân quả chi khí tồn tại, ta tự mình đọc đến ngươi bộ phận ký ức. Cuối cùng dùng ngươi có khả năng tiếp nhận phương thức, đem nó mệnh danh là hệ thống. Chương 236, thần cầu 2, chương 236, thần cầu 2, sáng thế thần linh thanh âm tại Lạc Uyên thần hồn bên trong vang vọng thật lâu, tới làm bạn, là Lạc Uyên kia rung động kịch liệt tâm hồn. Chính mình hệ thống, đúng là sáng thế thần linh chế tạo nhân quả chi khí, mà chính mình trải qua tất cả, bản chất chính là vì chữa trị bởi vì chính mình mà lên nhân quả rối loạn. Chẳng trách mình trọn vẹn xuyên việt 2 năm rưỡi về sau hệ thống mới bỗng nhiên không hẹn mà tới. Khó trách tại tất cả mộng cảnh kết thúc sau hệ thống sẽ tự động tan biến không thấy. Khó trách hệ thống cho ra ban thưởng đều là trên đời hi hữu thiên địa linh vật. Đây hết thảy tất cả lại đều là bắt nguồn từ sáng thế thần lực. Thật lâu qua đi, Lạc Uyên mới mang theo đắng chát mở miệng, cho nên ta trải qua đây hết thảy đều chỉ là tại nhân quả chi khí lực lượng can thiệp dưới hư ảo. Nếu là ngày nào phương thế giới này nhân quả lại lần nữa xảy ra biến hóa, ta cùng các nàng ở giữa phải chăng còn sẽ sinh ra gặp nhau? Cũng không phải là như thế. Sáng thế thần linh dường như dự liệu được Lạc Uyên lo lắng, lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói, vận mệnh chi khí bản chất ở chỗ sửa đổi, mà không phải sửa đổi. Sửa đổi là vì theo cự mà đi, tất cả lấy mục đích cuối cùng nhất làm nguyên tắc, mà sửa đổi thì có sự không chắc chắn, không thể 100% cam đoan nhân quả cân bằng. Cho nên, ngươi trải qua một cảnh, kỳ thực là nhân quả chi khí đưa ngươi đưa đến đã qua bên trong dòng sông thời gian nào đó đoạn ngắn, nhờ ngoại lai ngươi tiến vào bên trong, ở trong quá trình này xảy ra một đoạn vốn không thuộc về thế giới này cố sự, lại đem cái này dung nhập Lạc Uyên thời gian đoạn ngắn bổ khuyết về vốn có vị trí, đi thành toàn mới thời gian tuyến. Này chi vị, nhân quả sửa đổi. Nhưng mà, muốn đem một cái hoàn toàn không tồn tại người dung nhập vốn có nhân quả lại nói nghe thì dễ. Tuy là gánh chịu ta lực lượng nhân quả chi khí, cũng không cách nào làm được hoàn mỹ dung nhập, cho nên tại sửa đổi quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện khác biệt trình độ sai lầm. Đây cũng chính là vì sao, tại cảm giác của ngươi bên trong, mỗi cái mộng cảnh cùng trong hiện thực tồn tại mâu thuẫn điểm không hoàn toàn giống nhau, những người còn lại đối chuyện cũ ký ức sai lầm, cũng đều là bắt nguồn từ này. Bất quá, cùng vị diện sụp đổ kết cục so sánh, điểm này trình độ sai lầm đã là không thể tốt hơn kết quả. Nghe xong sáng thế thần linh giải thích, Lạc Uyên trong lòng đúng là lần đầu tiên xuất hiện một cốt như chút được gánh nặng cảm giác. Lúc trước hắn một mực tồn tại một cái lo lắng âm thầm, chính mình cùng các nàng ở giữa kinh nghiệm đến cùng tính làm cái gì? Nếu như chỉ là hư ảo mộng cảnh, vậy cái này ở giữa tình tố phải chăng cũng chỉ là một loại nào đó giả tượng? Cũng may sự thật cũng không phải là như thế, dựa theo sáng thế thần linh lời giải thích, chính mình ở trong giấc mộng kinh nghiệm tất cả là tại nhân quả chi khí lực lượng hạ dùng cho thay thế sửa đổi vốn có thời gian tuyến đoạn ngắn. Đây cũng chính là nói, chính mình ở trong giấc mộng cùng các nàng trải qua đủ loại đều là 100% tồn tại. Chắc không được trong mộng cảnh thể cảm giác chân thật như vậy, chắc không được trong mộng cảnh tình tố sẽ chết xạ tới hiện thực. Thì ra, đây hết thảy tất cả, từ vừa mới bắt đầu liền cũng không phải là hư ảo. Chờ một chút. Trầm tư ở giữa, Lạc Uyên dường như đột nhiên nghĩ đến thứ gì, lại lần nữa hỏi, đã ngươi âm thầm giao phó nhiệm vụ của ta là sửa đổi thế giới nhân quả, vì sao cùng ta ở trong giấc mộng sinh ra gặp nhau cũng chỉ có giải rác mấy người? Bất luận là Lạc Uyên bản thân nhận biết, vẫn là sáng thế thần linh vừa rồi tự thuật, đều tồn tại một cái thông lý. Đó chính là, nhân quả là nhiều mặt dây dưa, chặt chẽ không thể tách rời. Đã muốn sửa đổi toàn bộ thế giới rối loạn nhân quả, kia tất nhiên không có khả năng chỉ dính đến Cố Thanh Hưởng, An Nhẹ Vũ chờ một chút mấy người. Nếu muốn hoàn toàn sửa đổi nhân quả, chỉ ảnh hưởng giải rác mấy người hoàn toàn chính xác không đủ, nhưng cái này đã là nhân quả chi khí tại hiện trạng hạ có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Sáng thế thần linh thanh âm đã đạm bạc như gió, dường như tùy thời tùy chỗ đều muốn tiêu tán hầu như không còn. Này phương thế giới sinh linh vô số kể, nếu là tinh tế tới cá thể đi sửa đang, muốn thời gian hao phí cùng lực lượng chính là không cách nào lường được, liền xem như thân làm sáng thế thần linh ta, cũng không biện pháp tùy tiện làm được. Dưới loại tình huống này, nhân quả chi khí khác chọn cách khác, chọn lựa những cái kia thân ở đương thời đỉnh tiêm sinh linh, cho người đi sửa đổi các nàng nhân quả. Dùng cái này đến gián tiếp phóng xạ còn lại ngàn vạn sinh linh. Thì ra là thế. Lạc Uyên nghe vậy trong lòng nói chung đã minh bạch. Chắc không được chính mình mỗi lần một cảnh, đều có thể cùng những này thần cư đương thời chi đỉnh nữ tử kết duyên. Thì ra những người này tuyển tập chính là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn. Bất luận là nữ đế, yêu vương vẫn là ma đế, các nàng đều thống ngự lấy một phương sinh linh, các nàng một người nhân quả sửa đổi, liền có thể ảnh hưởng đến dưới trướng thiên thiên vạn sinh linh. Cho nên nói theo một cách khác, chỉ cải biến mấy người các nàng cá thể nhân quả, đích thật là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Không chờ Lạc Uyên lấy lại tinh thần, thần hồn không gian bên trong lại là lại lần nữa vang lên sáng thế thân âm, ta từng một lần hoài nghi, đem phương thế giới này rất nhiều cơ duyên giao cho một cái kẻ ngoại lai trong tay, đến tột cùng là vĩnh yên tiến hành. Vẫn là tai họa chi nguyên, nhưng cũng may, biểu hiện của ngươi cũng không để ta thất vọng, trải qua một loạt sửa đổi, phương thế giới này rất nhiều nhân quả đã lớn gây nên tới gần tại cân bằng, chỉ có một phần nhỏ không thể nghịch chuyển tồn tại vẫn còn tồn tại, mà những này còn cần dựa vào ngươi lại đi tu bổ. Cho đến ngày nay, ta nguyên thủy thần lực đã mấy tận khô kiệt, ở chỗ này cùng ngươi đối thoại càng là hao hết ta chỗ dư không nhiều thời gian, sau này thời gian bên trong, còn xin ngươi lấy nhân quả chi khí thân phận, thời điểm chú ý nhân quả cân bằng, để phòng tệ hơn kết quả xảy ra, đây cũng là ta. Sau cùng thỉnh cầu nghe sáng thế thần linh sau cùng di âm, Lạc Uyên trong lòng không khỏi có chút bi thương, nói cho cùng, phương thế giới này nhân quả cải biến chung quy là từ hắn mà lên. Mà hắn trải qua đây hết thảy, cũng chỉ là lớn nhất khả năng đền bù chính mình khuyết điểm mà thôi. Chợt hắn chậm rãi ngưng tụ tâm thần, đang giọng nói, lần này nhân quả đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bản này xác nhận ta thuộc bổn phận chi trách. Chỉ là, dưới mắt hệ thống lực lượng đã hao hết, ta cá nhân lực lượng làm sao có hạn, cho dù ta muốn giám thị nhân quả cân bằng, tóm lại là hữu tâm vô lực còn nữa, ta lại nên như thế nào đi lấp bổ những cái kia không trọn vẹn nhân quả. Vừa dứt tiếng, thần hồn không gian bên trong đống nhiên xuất hiện một lát yên lặng. Trọn vẹn mấy tức về sau, sáng thế thần linh thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Những này chức trách, đối với người thường mà nói, có lẽ khó như lên trời, nhưng với ngươi mà nói, lại là không thể dễ dàng hơn được. Trải qua nhân quả chi khí thời gian dài sửa đổi, của cá nhân ngươi nhân quả cùng phương thế giới này nhân quả đã đại khái dung hợp, chỉ cần ngươi tại sau này thời gian bên trong không ngừng dung nhập này phương thế giới, như vậy nhân quả cân bằng liền sẽ ngày càng kiên cố mà dung nhập thế giới phương pháp tốt nhất, không ai qua được cùng này phương thế giới người sinh ra khắc sâu lại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hoặc là tiến hành lực lượng truyền thừa, hoặc là tồn tại huyết mạch kết nối, mà những này, ta nghĩ đối với ngươi mà nói đều không phải là việc khó gì. Nói cách khác, ngươi chỉ cần cùng ngươi ở trong giấc mộng kết bạn một đám hồng nhan nhóm kết làm đạo lữ, đồng thời cam đoan cả đời không còn tách rời, tận lực cùng các nàng sinh hạ dòng dõi, nhiệm vụ của ngươi liền coi như là đại khái hoàn thành. Chương 237, Thâm viện khóa thanh thu, 1, chương 237, Thâm viện khóa thanh thu, 1, sinh hạ dòng dõi. Nếu không phải giờ phút này đối thoại ở vào thần hồn không gian bên trong, Lạc Uyên kém chút đều muốn một cái lão đạo quẳng xuống đất. Vốn cho là giám thị nhân quả cân bằng phương pháp sẽ có bao nhiêu hà khắc, kết quả là chính là chút chuyện như vậy. Sớm biết là như thế này, chính mình cũng là không cần lần này đại nghĩa lâm nhiên. Đúng lúc này, Lạc Uyên chợt nhớ tới cái gì, đội bằng nói, sáng thế thần linh, ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu, còn xin ngươi thay ta giải thích nghi hoặc ta sự tồn. Nàng đối ta đến cùng Lạc Uyên lời nói đình chỉ đến bên miệng, liền lại khó xuất khẩu. Tinh thầy cho, bất luận là ở thời đại nào, cái nào trường hợp đều sẽ bị coi là cấm kỵ tồn tại. Dù cho là đối mặt sáng thế thần linh, cũng là như thế. Ngươi là muốn hỏi, là ngươi sư tôn biết được trong ngộng tất cả sau, sẽ lấy dạng gì tâm tính đến đối mặt với ngươi? Sáng thế thần dùng đến sau cùng thanh âm, một câu điểm phá Lạc Uyên trong lòng do dự. Ngươi không cần lo lắng, đã nhân quả chi khí lựa chọn nàng, vậy dĩ nhiên sẽ làm ra thỏa đáng nhất an bài. Làm nàng biết được đây hết thảy chân tướng sau, ngươi đã sẽ là nàng dưới mắt thân truyền đệ tử, cũng sẽ là nàng chỗ lưu luyến si mê người mình trước kia. Đây cũng không phải là nhận biết bên trong sai lầm, cũng không phải ký ức thất loạn, xét đến cùng, là thân phận của ngươi cùng kinh nghiệm chưa hề thay đổi qua. Trước kia đã hết, về sau rất nhiều nhân quả, còn cần chính ngươi đi tạo nên. Này phương thế giới, liền do ngươi thay thế ta đi canh gác. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Lạc Uyên trước mắt lần nữa khôi phục hình tượng, mà thần hồn của hắn bên trong, thuộc về sáng thế thần linh thanh âm cũng hoàn toàn tiêu tán. Cái này cũng mang ý nghĩa, phương thế giới này chân chính tạo vật chủ, hoàn toàn hóa thành hư vô. Chí cao như sáng thế thần, cũng bởi vì này mà dâng ra toàn bộ thần lực, nhân quả hai chữ, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Lạc Uyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng không tự giác nhẹ giọng thì thào. Từ giờ khắc này, trong lòng của hắn dường như kiên định thứ nào đó. Đông Linh vực, Huyền Âm Tông. Trong tông con đường bên trên cơ hồ không có một ai, chỉ có Lạc Uyên thân ảnh tại trên đó phi nhanh. Hắn giờ phút này toàn thân linh lực không ngừng quần quận sôi trào, đã đem hồng quang thanh ảnh thôi động tới cực hạn. Mà hắn phương hướng sắp đi, chính là Huyền Âm Tông tông môn cấm địa, cũng chính là Mạc Thanh Thu lần này bế quan địa phương. Ngày ấy tại Bắc Linh vực cùng sáng thế thần tàn hồn gặp nhau sau, Lạc Uyên vốn định thâm nhập hơn nữa siêu tập chút chính mình lọt mất tin tức. Nhưng ai biết, vừa mới rời đi Bắc Linh vực liền nhận được Bạch Nhược Ly truyền âm. Bế quan bên trong sư tôn đã không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Biết được việc này, Lạc Uyên lập tức buông xuống bất kỳ trong tay sự vụ, phi nước đại thức bay trở về tông môn. Mặc dù cao đẳng tu sĩ bế quan bên trong sẽ thường xuyên che đậy thể nội khí tức, nhưng này dù sao cũng là dưới trạng thái bình thường tình huống. Mà Mạc Thanh Thu bế quan thời điểm, bởi vì phản vệ nhận nội thương chưa hóa giải, khí tức của nàng đống nhiên gián đoạn, chỉ sợ cũng không phải là điểm tốt gì. Làm Lạc Uyên vô cùng lo lắng đi vào tông môn cấm địa thời điểm, cấm địa pháp trận bên ngoài đã đầy áp người. Liếc nhìn lại, không khỏi là Huyền Âm Tông từng cái trưởng lão, hạch tâm đệ tử, cùng là tông chủ thân truyền đệ tử Bạch Nhược Ly. Nhìn thấy Lạc Uyên thân ảnh một sát na, Bạch Nhược Ly lập tức cảm giác như chút được gánh nặng, đội vàng chạy tới lôi kéo Lạc Uyên cánh tay, lo lắng nói: "Tiểu Uyên, ngươi xem như trở về, sư tôn nàng ở bên trong đã vài ngày không có động tĩnh, trưởng lão cùng chúng ta đang thương lượng lấy muốn hay không phái một người đi vào tra xét một chút tình huống mấy ngày không có động tĩnh." Xem ra tình huống so với ta nghĩ còn biết bát hơn một chút, Lạc Uyên trong lòng trầm xuống, mở miệng nói, sư tôn tình huống chỉ sợ đã bách không cho chậm, còn mời chư vị trưởng lão mở ra cho ta trận pháp, để cho ta đi vào tìm tòi hư thực. Không thể. Trong đám người, chậm rãi đi ra một người có mái tóc hoa dâm lão hầu, thúc giọng nói, tông chủ bế quan thời điểm đối với chúng ta hạ tử lệnh, bất luận là ai, cũng không thể tùy tiện đi vào quấy rầy. Lạc Uyên, giờ phút này tông chủ không chừng đang đứng ở bế quan trọng yếu trước mắt, ngươi xem như nàng thần truyền đệ tử, cũng không nên bởi vì nhất thời hồ đồ mà liều lĩnh chàng phiêu lưu này trọng yếu truy. Sư tôn nội thương ta còn có thể không rõ ràng sao? Lạc Uyên trong lòng thầm mắng, chợt nghiêm mặt nói, đại trưởng lão, nếu là bình thường tình huống, sư tôn đang bế quan bên trong tuyển chọn nín hơi đúng là bình thường, nhưng dưới mắt nàng thần chịu trọng thương, đột nhiên tới nín hơi thấy thế nào đều không phải là bình thường cử động. Hôm nay dù cho là bước lên đắc tội sư tôn phong hiểm, trốn cấm địa này ta cũng là xông định rồi, đắc tội, chư vị nói xong. Không chờ ở trận đông đảo huyền âm tông trưởng lão kịp phản ứng, Lạc Uyên thân ảnh đỗng nhiên giống như quỷ mị thoáng hiện tới, chỗ đi qua chỉ có đạo đạo tàn ảnh, làm cho người không cách nào bắt giữ. Hậu chi hậu giác mấy vị huyền âm tông trưởng lão đội vàng nghiêm nghị hô to, nhanh, tăng cường trận pháp, ngăn lại hắn. Phụ trách trông coi trận pháp mấy tên đệ tử đội vàng tiến lên hai bước, hướng trong đó quán chú linh lực, nhường nguyên bản liền gấp cố vô cùng bảo hộ đại trận lại lần nữa cường hóa mấy phần. Huyền âm tông tại toàn bộ đông linh vực mặc dù chỉ có thể coi là làm là nhị lưu tông môn, nhưng cái này dù sao cũng là bảo hộ tông môn cấm địa trận pháp, nó cường hãn trình độ tuyệt không phải bình thường tu sĩ có khả năng dung chuyển. Lại thêm giờ phút này còn có rất nhiều đệ tử ở bên gắn bó trận pháp, cho dù một cái động hư cảnh tu sĩ một kích toàn lực, chỉ sợ đều không thể dung chuyển mảy may. Nhưng mà tại mọi người nhìn chăm chú hạ, làm Lạc Uyên thân thể chạm đến tầng kia trận pháp một máy mắt, trận pháp mặt ngoài lại đột nhiên giống giấy mỏng giống như tầng tầng vỡ vụn ra, từ hắn tiếp xúc bộ vị bắt đầu, lưu lại đạo đạo lít nha lít nhít khe hở, không ngừng hướng phía bốn phía phát tán mà đi. Phanh, nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng vang, bảo hộ trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn, ngay tiếp theo một đám hộ trận đệ tử nhao nhao bay ngược mà ra. Cái này sao có thể? Một đám huyền âm tông trưởng lão trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt một màn này, trơ mắt đưa mắt nhìn Lạc Uyên thân ảnh đi xa, trong đầu chỉ có đạo đạo vù vù âm thanh. Tại trong trí nhớ của các nàng nhà mình tông chủ cái này thân truyền đệ tử rõ ràng là tu luyện phế thể, không chỉ có không có nửa phần tu đạo thiên phú, còn cả ngày tại tông môn không có việc gì. Vì sao hôm nay lại có thể một kích đánh nát cứng cỏi vô cùng cấm địa trận pháp? Chẳng lẽ nói tông chủ phái hắn xuống núi trong khoảng thời gian này, hắn thu được cái gì vô thượng cơ duyên? Lạc Uyên cũng không để ý tới sau lưng một đám trưởng lão đệ tử, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, không ngừng cảm giác sư tôn phương vị, thân ảnh tại tông môn trong cấm địa phi nhanh. Đối với hắn mà nói, mặc dù thuần túy tu vi không đủ để đánh tan cái kia đạo cấm địa trận pháp, nhưng hắn nhục thân lại là trải qua Phật quang cường hóa rèn luyện, cho nên vừa rồi đột phá loại kia bình chướng, cũng không phải là dựa vào thể nội linh lực, mà là thuần túy nhục thân cường độ. Không chút gì khoa trương, chỉ cần Lạc Uyên đem tu vi tu luyện tới đương thời cực hạn, như vậy nương theo mà đến nhục thân cường độ sẽ là thế gian này chưa từng có sắt thép thân thể. 3 phút, 5 phút, 10 phút. Ở trong cấm địa bốn phía tìm tòi trọn vẹn 10 phút sau, Lạc Uyên vẫn không có phát giác được sư tôn khí tức. Hắn chậm rãi dừng bước lại, vẫn nhìn bốn phía, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Huyền Âm Tông cấm địa dựa vào Quy Vân Sơn phía sau núi mà kiến tạo, không chỉ có linh lực nồng đậm, diện tích càng là vô cùng to lớn. Nếu là mù quáng mà tìm kiếm, chỉ sợ là tìm 3 ngày 3 đêm đều tìm không hết. Sư tôn sẽ ở chỗ nào bế quan đâu? Lạc Uyên nuốt nuốt mi tâm, bắt đầu nhớ lại trong ngộng cảnh kinh lịch. Quy Vân Sơn hạ, thôn trang, về mây thác nước, về mây thiên chỉ, những này đều từng là chính mình cùng sư tôn trải qua địa phương. Chỗ kia thôn trang tại Quy Vân Sơn hạ, hiển nhiên không phải là kia. Về mây thiên chỉ là thần tôn đợi địa phương, sư tôn cũng sẽ không đi. Kể từ đó, vậy thì chỉ còn lại về mây thác nước. Đúng rồi, là thác nước. Một đạo linh quang đống nhiên tại Lạc Uyên trong đầu chợt hiện, làm hắn hồi tưởng lại cái này mấu chốt địa điểm. Tại chính mình kia đoạn trong mộng cảnh, khối kia tên là về mây thác nước địa phương chính là hắn cùng Mặc Thanh Tu tu luyện địa điểm. Mà cái chỗ kia, y theo phương vị đến xem, vừa vặn ở vào hiện nay Huyền Âm Tông cấm địa. Nghĩ đến đây, Lạc Uyên không dám có một lát lãnh đạm, đội vàng thôi động linh lực hướng phía trong trí nhớ mình thác nước vị trí bay đi. Theo khoảng cách càng thêm tới gần, bên hai của hắn cũng dần dần truyền đến nước chảy xiết thanh âm. Ngay tại hắn tới gần thác nước một cái mắt, trong cảm nhận của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức quen thuộc. Mà tại trong tầm mắt của hắn, cũng chậm rãi lộ ra một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp. Chương 238, Thâm Viện Khóa Thanh Thu 2, chương 238, Thâm Viện Khóa Thanh Thu 2. Sư tôn nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, Lạc Uyên trước tiên đúng là không tự giác thở nhẹ ra âm thanh, ngay cả ánh mắt bên trong đều nhiều hơn mấy phần hoảng hốt. Từ khi hắn kinh nghiệm cái trước mộng cảnh đến nay, đây là lần thứ nhất hắn tại trong hiện thực gặp lại chính mình sư tôn. Trong lòng hắn, sư tôn một mực là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, bất luận là quá khứ hoặc là hiện tại. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lạc Uyên thả chậm bước chân, chậm rãi hướng phía cái kia đạo thác nước đi tới. Ở đằng kia nói thác nước bên trong một đạo ngăn cách trong kết giới, hắn thấy được ngưng hơi thở mà ngồi Mặc Thanh Thu. Lạc Uyên bước chân dừng một chút, do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là vô ý thức xuyên qua kết giới đi tới. Giờ phút này Mặc Thanh Thu hai mắt nhắm chặt, một thân tuyết áo nhẹ nhàng thiết phục tại thân, tuyệt mỹ ngọc nhan vẫn như cũ không tì vết, nhưng lại nhiều hơn mấy phần làm lòng người thương vỡ vụn cảm giác. Cho dù ai gặp, cũng sẽ không đem nàng cùng trong ngày thường kia uy lăng vô song Huyền Âm Tông tông chủ liên hệ với nhau. Trong lúc suy tư, Lạc Uyên ánh mắt đúng là xuất hiện một lát hoảng hốt. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, làm chính mình theo vừa rồi loại kia mất tự nhiên trong cảm giác thoát khỏi mà ra, chợt cũng chậm rãi đưa tay che tại sư tôn tâm mạch phía trên. Lòng bàn tay tiếp xúc một cái mắt, Lạc Uyên chỉ cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo, cùng kia đủ để phệ xương tiêu hồn nhu ốc xúc cảm. Nhưng cũng may, Lạc Uyên tại ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt tiếp xúc bên trong, cảm nhận được Mạc Thanh Thu vẫn còn tồn tại khí cơ. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng lại thật sự rõ ràng tồn tại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, dưới mắt Mạc Thanh Thu mặc dù tình trạng mấy chuyến hỏng bét, thậm chí rất có thể đã đến mức đèn cạn dầu, nhưng tính mệnh trung quy không ngại. Biết được kết quả này, Lạc Uyên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, một mực khóa chặt lông mày cũng theo đó thư giãn ra. Sư tôn tính mệnh không lo, bản nguyên cũng không bị thương tới, cái này mang ý nghĩa chính mình có đầy đủ thời gian đi giải quyết sư tôn nội thương. Căn cứ sáng thế thần linh giải thích cùng lúc trước chính mình siêu tập đến tin tức, sư tôn thương thế nên bắt nguồn từ công pháp tu luyện phản vệ. Mà lấy sư tôn tu vi, có thể đưa nàng phản vệ đến mức độ này công pháp, nhất định là siêu thoát đương thời pháp tắc tồn tại. Kết hợp với trong mộng cảnh nội dung, cùng lúc trước sư tỷ ngẫu nhiên lộ ra ẩn tình, bộ công pháp kia nên chính là trong mộng cảnh kia bộ hồng quang thanh ảnh. Bộ công pháp kia nửa phần trên là chính mình ở trong giấc mộng trao tặng sư tôn. Mà sư tôn đối với cái này chấp niệm cũng đều là bắt nguồn từ câu kia chỉ cần ngươi đem công pháp tu luyện viên mãn, liền có thể vĩnh viễn không chia lìa hứa hẹn. Cho nên hệ thống mới có thể đem một bộ công pháp thượng hạ hai quyển phân hai lần xem như ban thưởng tặng cho. Cho nên sư tôn lúc trước mới có thể lần đầu tiên thu chính mình dạng này một cái không có chút nào tu đạo thiên phú người vì thân truyền đệ tử. Rất nhiều nhân quả tại lúc này hoàn toàn tạo thành bế bỏng, mệnh trung chú định, chính mình cùng sư tôn ở giữa liền muốn lẫn nhau cứu rỗi. Rốt cục tại đem tất cả tin tức kết hợp chung một chỗ sau, Lạc Uyên cho ra cái kia đầy đủ nhất, cũng là có khả năng nhất đáp án. Kế tiếp hắn muốn làm chính là chờ sư tôn thức tỉnh, lại đem chính mình nắm giữ nửa bộ sau hồng quang thanh ảnh truyền thụ cho nàng. Cứ như vậy, sư tôn bởi vì thôi diễn công pháp chịu nội thương liền có thể tự nhiên hóa giải, tất cả quanh quẩn ở trên người nàng chấp niệm cũng đều có thể cùng nhau giải quyết dễ dàng. Bất quá trước lúc này, Lạc Uyên cần bảo đảm Mạc Thanh Thu thân thể các hạng cơ bản cơ năng bảo trì ổn định. Nếu không, lấy nàng dưới mắt loại này hư nhược trạng thái, cho dù tỉnh lại cũng rất khó trước tiên tu tập công pháp. Ý niệm tới đây, Lạc Uyên cắn răng một cái, ở trong lòng khó khăn làm ra một cái cực kỳ lớn gan quyết định. Hắn muốn thông qua Mạc Thanh Thu tâm mạch hướng truyền tâu linh lực, dùng cái này để duy trì tình trạng cơ thể ổn định. Xin lỗi, sư tôn. Lạc Uyên trong miệng khẽ đọc một tiếng, chợt tại trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ linh lực, chậm rãi che tại Mạc Thanh Thu tâm mạch phía trên. Nhưng mà ngay tại hắn chạm đến Mạc Thanh Thu một cái mắt, lại đột nhiên phát hiện Mạc Thanh Thu mi mắt rung động nhẹ nhẹ một chút. Ngay sau đó, tại hắn nhìn soi mói, Mạc Thanh Thu hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt trực tiếp đón nhận cặp mắt của hắn. Ánh mắt ở giữa vẫn như cũ có thể thấy được một chút mông lung cùng mờ mịt. Lạc Uyên như là như giật điện thu hồi tay phải, liền vội vàng đứng lên nói: Sư tôn, ngươi đã tỉnh. Đối mặt Mạc Thanh Thu nhìn chăm chú, mà lấy Lạc Uyên cái loại này vượt qua vạn bụi hoa lưu duyệt, vẫn như cũ sinh ra một tia chân tay luôn cuống cảm giác. Dù sao dù nói thế nào, đối phương tại trong hiện thực thân phận đều là chính mình sư tôn. Qua nhiều năm như vậy, chính mình đối nàng một lấy sâu chi tính ý không phải một lần mộng cảnh kinh lịch liền có thể hoàn toàn tiêu tán được. Mà vừa rồi, chính mình vậy mà thừa dịp nàng hôn mê thời điểm chọn ra loại kia đại nghịch bất đạo sự tình. Cho dù điểm xuất phát là tốt, nhưng ở trong đó tóm lại sẽ có một chút như vậy xấu hổ. Một hơi, năm hơi, mười hơi, chọn bẹn mười mấy hơi thở sau, đối diện Mạc Thanh Thu vẫn không có nửa phần đáp lại, hai tròng mắt của nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạc Uyên khuôn mặt, ánh mắt ở giữa mông lung như ảo. Rõ ràng không nói một lời, lại dường như đem cái gì đều nói lấy hết. Mà đưa vào Lạc Uyên thị giác, Mạc Thanh Thu càng là một chữ không nôn, hắn thì càng như ngồi bàn trông. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không xác định hiện nay sư tôn đến cùng sẽ lấy loại tâm tính nào đối mặt chính mình. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không nghĩ kỹ nên lấy loại nào dáng vẻ đi đối mặt sư tôn. Rốt cục, tại trải qua dài đến mấy phút trầm mặc sau, Lạc Uyên vẫn là quyết định chủ động mở miệng đánh vỡ phần này bình tĩnh. "Sư tôn, ta vừa rồi kỳ thật, ta thật chỉ là hắn vừa muốn lên tiếng giải thích." Mạc Thanh Thu ngón tay liền nhẹ nhàng đặt tại hắn trên môi, chợt Mạc Thanh Thu nhu di lắc nhẹ, đem hắn chậm rãi kéo đến bên cạnh, nhìn chăm chú lên hai con mắt của hắn, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Đang bế quan trong khoảng thời gian này, vi sư làm một cái rất dài mộng. Cái mộng cảnh này kỳ quái, làm cho người như rơi miễn cảnh, nhưng lại là như vậy chân thực, như vậy khắc cốt minh tâm. Trong mộng có thần tôn, Như Ly, có đã qua đời Huyền Âm Tông tiền nhiệm tông chủ, còn có ngươi, huynh trưởng của ta." Vừa dứt tiếng, Lạc Uyên vẻ mặt đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt bên trong lúc nhất thời nhớ lại không hiểu hồi ức thích thú đều có. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ sáng thế thần linh tiêu tán trước nói tới câu nói kia, cũng rốt cục lĩnh ngộ được, như thế nào vận mệnh chi khí thỏa đáng nhất an bài. Hắn chậm rãi nhìn chăm chú lên Mạc Thanh Thu hai mắt, ý đồ tìm kiếm đối phương đáp án. May mắn là, từ đối phương trong con mắt, hắn cũng nhìn ra cũng giống như mình tỉnh tố. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đã thắng qua thế gian ngàn vạn. Chương 239, Huyền Âm, 1, chương 239, Huyền Âm, 1, thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt đã là năm thứ hai đầu mùa xuân. Huyền Âm Tông, nơi nào đó phong trúc. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi rơi vào phòng trước, một bộ màu xanh nhạt váy dài lấy thân, một đầu lại cực kỳ đơn giản tiêm mang buộc lên như liều eo nhỏ nhắn, phát họa ra trước ngực ngạo nghệ lấy đà. Thời gian mặc dù chỉ mới qua ngắn ngủi một năm, nhưng bạch nhược ly khí chất trên người lại phảng phất là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặt mũi ở giữa sớm đã rút đi mấy phần non nớt ngây ngô, ngược lại nhiều hơn mấy phần thành thục bận bị. Bất luận là bề ngoài vẫn là thần thái, đều mơ hồ có mấy phần vợ người ký thị cảm. Bạch Nhược Ly ánh mắt tại phòng trúc xung quanh quét mắt một vòng, nhưng lại chưa phát hiện Mạc Thanh Thu thân ảnh. Nàng hơi nhíu cao mày, trong lòng âm thầm nói thầm, kỳ quái, đều cái điểm này, sư tôn sẽ đi chỗ nào đâu? Từ khi Mạc Thanh Thu thương thế phục tốt hơn, liền một mực ở hai nơi này cái địa phương tĩnh dưỡng thanh tu. cho nên trong tông sự vụ lớn nhỏ, trong năm qua trong cơ bản bên trên đều là giao cho Bạch Nhược Ly quản lý. Trong mắt người ngoài, Bạch Nhược Ly đã nghiêm nhiên là người nhậm chức môn chủ kế tiếp khâm định nhân tuyển. Tại ngoài phòng tìm kiếm một vòng không có kết quả sau, Bạch Nhược Ly chậm rãi đi đến phòng trúc trước, nhẹ nhàng đưa tay đặt tại phòng trúc trên cửa. Nàng tận lực đem động tác của mình thả nhẹ nhàng chậm chạp, để tránh quấy rầy tới trong phòng sư tôn. Nhưng mà, nàng vừa mới chuẩn bị đẩy ra phòng trúc cửa, liền cảm giác được phòng trúc bên trong hai đạo khí tức quen thuộc, cùng đứt quãng truyền đến kỳ quái tiếng vang. Trước, đầu tiên chờ chút đã. Như Ly giống như tới sư tỷ một lát sẽ không tiến tới, sư tôn, hôm nay chữa thương còn chưa hoàn thành đâu. Ngươi đừng. Nô. Lại xé quần áo. Sư tôn, chữa thương kiêng kỵ nhất phần tâm, ngươi lại không chuyên tâm điểm, một lát khẳng định không kết thúc được. Ý thức được bên trong thân phận của hai người sau, Bạch Nhược Ly Ngọc Nhan trong chốc lát nhảy lên một vệ thiên nhiên, ngay sau đó nàng điện giật tựa như đưa tay theo chốt cửa bên trên thu hồi, vô ý thức liền muốn thoát đi nơi đây. Đối với nhà mình sư đệ cùng sư tôn ở giữa cái tầng quan hệ này, nàng ngay từ đầu mặc dù cũng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, nhưng dần dà cũng liền từ từ quen đi. Không nói chuyện mặc dù như thế, thật muốn nàng ở trước mặt mắt thấy cái loại này cảnh tượng, hơn phân nửa vẫn còn có chút xấu hổ cũng không thích ứng. Bạch Nhược Ly vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, sau lưng phòng trúc cửa lại đột nhiên bị người đẩy ra, Mạc Thanh Thu thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Sư tôn. Bạch Nhược Ly vội vàng xoay người hành lễ, đầu của nàng túi rất thấp, không dám đi nhìn thẳng vào Mạc Thanh Thu hai mắt. Nhưng dư quang lại thỉnh thoảng tại sư tôn trên thân cùng trên mặt đi khắp. Giờ phút này Mạc Thanh Thu ánh mắt như nước, ngọc nhan được hạ, theo cái cổ tới gương mặt chỗ đều nhiễm lên một tầng mắt trần có thể thấy màu hưng phấn. Không chỉ có như thế, vầng trán của nàng ở giữa càng là mang theo một cỗ như có như không mỹ thái, cùng trong ngày thường loại kia uy lăng bức người, lãnh ngạo vô song hình tượng một trời một vực. Quan trọng nhất là, nàng một thân quần áo đã là lộn xộn không chịu nổi, toàn thân cơ hồ không có một chỗ bằng phẳng địa phương. Nhất là ngực khối kia gấm lụa, hiển nhiên tại trong lúc bối rối kéo lên. Cái loại này thần thái, cái loại này ăn mặc, dù là Bạch Nhược Ly lại thế nào không đi chú ý, trong lòng cũng sẽ không tự chủ được đi hướng những cái này phương diện liên tưởng. Đợi nửa ngày, Bạch Nhược Ly vẫn như cũ chưa nghe thấy Mạc Thanh Thu mở miệng, sư đồ hai người cứ như vậy tại cửa ra vào ngượng đứng đấy, trong lúc nhất thời ai cũng thoát thân không ra. Rốt cục, tại ước chừng một phút yên lặng sau, Bạch Nhược Ly mới lấy rút khí, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò mở miệng, sư tôn, thương thế của ngươi mới tốt không bao lâu, tại sao lại bỏ mặc tiểu viên làm ẩu vừa dứt tiếng. Mạc Thanh Thu khí tức không khỏi vừa loạn, băng lãnh tuyết trên mặt đúng là lần đầu tiên xuất hiện như vậy một tia mất tự nhiên. Nàng cương ép đè xuống trong lòng ý niệm, cố gắng duy trì chấn định giọng nói, "Tiểu Uyên ngay tại trong phòng, ngươi nếu là có chuyện gì, chính mình đi tìm hắn hỏi rõ ràng chính là nói xong." Mạc Thanh Thu thân hình khẽ động, cũng như chạy trốn rời đi căn này phòng trúc nhỏ. Nhìn lấy mình sư tôn đi xa phương hướng, Bạch Nhược Ly có chút bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng, sư tôn làm sao lại một mực khỏi bị mất mặt đâu. Ngay tại Bạch Nhược Ly âm thầm cảm thán ở giữa, sớm đã ăn mặc chỉnh tề Lạc Uyên chậm rãi theo phòng trúc bên trong đi ra. "Sư tỷ, ngươi lại đem sư tôn tức khí mà chạy." Hắn cười trêu ghẹo Bạch Nhược Ly, không quên đưa tay đưa nàng phát lên một sợi mảnh lá bê đi. "Ngươi còn không biết xấu hổ cười." Bạch Nhược Ly nhẹ nhàng mở ra Lạc Uyên tắc quái tay, liếc hắn một cái nói, "Nếu không phải ngươi suốt ngày ức hiếp sư tôn có thể như vậy sao? Còn có, hiện tại các phương các giới đều đang hỏi ta hôn lễ sự tình, để cho ta cầm chủ ý, ngươi xem như người trong cuộc, lúc nào thời điểm cho điểm đáng tin cậy ý kiến." Cái này Lạc Uyên gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, "Ta đã đem hôn lễ lớn nhỏ công việc toàn quyền giao cho nghĩa phụ bọn hắn chế định, phương diện này bọn hắn hẳn là so ta phải có kinh nghiệm." Nói lên nghĩa phụ, ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện, sớm đi thiên ta về Trung Châu thăm hỏi lão nhân gia ông ta thời điểm, hắn còn đặc biệt hướng ta hỏi tình huống của ngươi, nhìn ra được, lão nhân gia ông ta đích thật là rất muốn ông cháu. Suốt ngày chỉ biết mù nói bậy. Bạch Nhược Ly mang theo đoán trách trận nhìn Lạc Uyên một cái, khỏe mắt phía dưới lại là không cầm được ý cười. Tây Linh vực, Dược Vương gốc. Một chỗ trong hoa viên, một thân thanh lịch áo bào xám Lý Lúc Mạc tính tọa tại bên cạnh cái bàn đá, trong tay bưng lấy một chén nhạt trà, khi thì nâng chén nhấp nhẹ. Ở phía sau hắn, Mạc Linh Huyên cung kính mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú lên bàn đá đối diện cái kia đạo tôn quý thân ảnh. Khoảng khắc, Lý Lúc Mạc chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lễ hôn điển ngày sắp đến, vậy hạ cũng là thời điểm nên khởi hành tiến về Trung Châu." Đối diện Tiêu Sắn Sắn ánh mắt cụ xuống, có chút ngoài ý muốn nói, "Lý tiền bối không có ý định tự mình tiến đến. Ngài là phu quân thụ nghiệp tân sư, phu quân cũng một mực đối với ngài kính trọng có thừa, người kiểu này sinh đại sự, nếu là ngài không có mặt, phu quân sợ là phải thất vọng thật lâu rồi." Lý Lúc Mạc viện trước ngực râu dài, cười nhạt nói, "Lão hủ tuổi tác đã cao, đối với cái loại này náo nhiệt trường hợp sớm đã không lắm quen thuộc, nếu thật là đi, hơn phân nửa cũng là đợi không được tự nhiên. Vậy hạ như thật muốn từ ta Dược Vương cốc mang một người tiền đến, không bằng liền tiện thể mang hộ bên trên Linh Huyền A sư." "Sư tôn, ta..." Đống nhiên bị đề cập Mạc Linh Huyền có chút vô phương ứng đối chỉ chính mình, sắc mặt dường như có chút chột dạ. Tiêu Sắn Sắn ngẩng đầu nhìn vị này đương nhiệm Dược Vương cốc cấp chủ, mắt phượng có chút nheo lại, tuyệt mỹ ngọc nhan phía trên dường như mang tới một chút nghiền ngẫm, Lý Tiền Bối nói cũng là có lý, nghĩ đến chớ cốc chủ trong lòng cũng là có một chút chờ mong a. "Vậy hạ, đây có phải hay không là có chút không ổn?" Ta Mạc Linh Huyền nhất thời nghẹn lời, bối rối ở giữa, đúng là nghĩ không ra nửa phần xử trí tử. "Có gì không ổn?" Tiêu Sắn Sắn đại mi chau lên, nói, liền theo Lý Tiền Bối nói tới, từ chớ cốc chủ đại biểu Dược Vương cốc tiến đến tham gia lễ hôn điện, tùy hành nhân viên, cùng ta yêu tộc Vương thất một đạo tiến đến. Nói xong, Tiêu Sắn Sắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía ngoài hoa viên đi đến. Tại trải qua Mạc Linh Huyên bên người thời điểm, nàng tận lực dừng lại một lát, dùng đến chỉ có hai người khả năng nghe rõ ngữ khí truyền âm nói, chớ cốc chủ, trên người ngươi lan hình xả mật hương nghe lên thật khiến cho người ta tâm linh thần mật, cùng phu quân trên người mùi vị đó, quả thực không có sai biệt. Vừa dứt tiếng, Tiêu Sắn Sắn khỏe miệng nhẹ câu, lưu lại một cái ý vị sâu xa nụ cười sau liền rời đi vườn hoa. Chỉ còn lại quyết tâm tự đại loạn Mạc Linh Huyên một người trong gió lộn xộn. Sau lưng, đột nhiên truyền đến Lý Lúc Mạc cởi mở mà vui sướng tiếng cười. Đông Linh vực, Ngưng Kiếm Tông. Tông môn đại điện bên trong, một tịch kiếm bảo Cố Thanh Thường trong điện không ngừng cơ trường kiếm trong tay. Đạo đạo gần như thực chất kiếm ý ở trong đại điện không ngừng bay múa lấp loé, thỉnh thoảng tại đại điện trên cây cột lưu lại đạo đạo vết kiếm. Nếu không phải giờ phút này đại điện chỉ có nàng cùng Cố Thuần Quân hai người, chỉ sợ sớm đã chết tổn thương vô số. Nửa khắc đồng hồ sau, nàng chậm rãi thu kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa trước gương đồng Cố Thuần Quân, không khỏi hơi nhíu cao mày. Sư tôn, ngươi thế nào đổi lại cái loại này áo bào? Theo ánh mắt nhìn sang, hôm nay Cố Thuần Quân khó được đem một đầu hoa phát quản lý sạch sẽ, bình thường kia một bộ cũ kỹ áo bào cũng càng đổi thành mới tinh. Chỉ là dạng này thức cũng là thực cổ quá chút, không những không giống một cái tông chủ nên có mặc, ngược lại càng giống là một cái mới vào kiếm đạo người mới. Thanh Thương A, đây cũng là người không hiểu. Cố Thuần Quân đối với gương đồng không ngừng sửa sang lấy chính mình ý quan, dường như đối với mình mặc đồ này rất hài lòng. Có mặt lễ hôn điển loại kia trọng yếu trường hợp, quần áo ăn mặc chú ý đến chút mới lạ. Cố Thanh Thường Tuyết Nhan bên trong có chút bất đắc dĩ, tức giận nói: "Sư tôn, rõ ràng là ta lấy chồng, ngươi ăn mặc lại ngăn nắp xinh đẹp thì có ích lợi gì?" Cố Thuần Quân dừng một chút, nói: "Bởi vì sư tôn cũng muốn đi kia đại hôn hiện trường. Ngài không muốn là tại thư mời bên trên sao?" Cố Thanh Thường khó hiểu nói: "Là quên ngày ấy đến đây Ngưng Kiếm Tông, vẫn là ngài tự mình tiếp đại hắn, như thế nào lúc này lại quên?" Cố Thuần Quân chậm rãi xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vi sư nói tới sư tôn, là chỉ ta sư tôn vừa dứt tiếng." Cố Thanh Thường nắm tay bên trong trường kiếm, lập tức không nói một lời đi ra tông môn đại điện. Vị này Diễm Quan Đông Linh vực kiếm tiên tử, lần thứ nhất tại chính mình sư tôn nơi cảm nhận được im lặng hai chữ. Bắc Linh vực, Ma Đế thành. Vạn Ma điện bên trong, An Nhẹ Vũ tại mấy tên bạn thân thị nữ trợ giúp hạ, đều đâu vào đấy trang điểm lấy. Nhìn qua mình trong kính, nàng đúng là đã lâu xuất hiện một tia hoảng hốt. Ngày mai về sau, nàng liền có thể hoàn toàn buông xuống Ma Đế bao phục, chân chính vì chính mình mà sống. Là đế ngàn năm, nhất làm nàng chờ đợi một khắc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một lát thất thần sau, An Nhẹ Vũ dường như nghĩ đến thứ gì, đối với bên cạnh thị nữ dặn dò nói, biết lắm, nhớ kỹ sớm đem thứ nguyên trận mở ra. Chúng ta lần này mang đến Trung Châu đồ vật quá nhiều, nếu là không còn sớm làm chuẩn bị, một lát chỉ sợ không đuổi kịp đi. Yên tâm đi tôn thượng, biết gấm đã sớm an bài thỏa đáng. Chỉ là, ngài hiện tại thân thể, thật thích hợp vận dụng thứ nguyên trận sao? Bên cạnh tiểu thị nữ nhìn thoáng qua trong gương An Nhẹ Vũ cao cao nổi lên bụng dưới, trong giọng nói rõ ràng có chút lo lắng. Ma Đế đã có mang thai, cái này tại toàn bộ Bắc Linh vực cao tầng trong mắt đã sớm không phải bí mật gì. Thậm chí, cái này chưa xuất thế hải tử đã trở thành trong mắt bọn họ tương lai ma tộc chi đế. Về phần đứa bé này là ai, đại gia trong lòng cũng sớm đã lòng dạ biết rõ. Lần này Ma Đế sắp tiến về Trung Châu tham gia lễ hôn điện, chính là chứng minh tốt nhất. An Nhẹ Vũ nghe vậy hơi sững sờ, chợt có chút bật cười nhẹ vô về bụng của mình, nói: "Chương 239, Huyền Âm 2, chương 239, Huyền Âm 2, thần thật là tương lai ma tộc chi đế, nếu là điểm này khó khăn chắc trở đều không kháng nổi đi, lại có thể nào thống lĩnh Bắc vực và Linh Đông linh vực, Kính Hổ Y Y Trang." Xem như tứ phương linh vực bên trong linh thực phồn thịnh nhất chi địa, Kính Hổ Y Y Trang có thể nói là tất cả y đạo tu sĩ trong ngộng thánh địa. Hàng năm không ngừng có các nơi tu sĩ đến đây tìm ý hỏi thuốc, tu tập y thuật. Mà từ Dược Vương Cốc cùng Kính Hồ Y thì Trang hai nhà tuyên bố hợp tác ngày lên, loại tình huống này so sánh với trước kia thậm chí càng tăng lên mấy phần. Nay phương thế giới thứ nhất đạo, cũng bởi vì này đạp lên phát triển mới bậc thang. Trong rừng trúc, một tuyển y lìa nhẹ nhàng thôi động trong tay một linh lực, từ dưỡng linh giới bên trong kia vài cọng tinh nhận thảo, trên trán mơ hồ có thể thấy được mồ hôi mịn. Ở sau lưng nàng, mấy cái thiếp thân thị nữ một tấc cũng không rời đi theo ở phía sau, trong đó một cái còn có chút đỡ lấy thân thể của nàng. Cặp mắt của các nàng tất cả đều thời điểm không cách mặt đất nhìn chằm chằm một tuyển y dìa bụng dưới, sợ xuất hiện cái gì sai lầm. Tông chủ, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút à, thân thể của ngài tới lúc khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, này, chính là cần tĩnh dưỡng thời điểm, nếu là bởi vậy làm trễ lại lễ hôn điện, đây chẳng phải là được không bù mất. Sau lưng tiểu thị nữ rốt cục nhìn không được, cẩn thận mở miệng nhắc nhở. Đúng vậy a tông chủ, gấm hà tỷ tỷ nói không sai, ngài nếu mệnh hỏng thân thể, là công tử nhưng là muốn đau lòng. Một cái khác tiểu thị nữ thấy thế cũng lập tức lên tiếng phụ họa, giữa lông mày lại là nhiều hơn mấy phần ý cười. Một tuyển y gì nghe vậy chậm rãi ngồi thẳng lên, có chút tức giận nói, một cái hai cái, nói cũng là em hai, thật tới dùng các ngươi thời điểm, lại tất cả đều giữ im lặng. Các ngươi nếu là thật sự quan tâm bản tọa, lúc trước thế nào không có để phòng tên kia nửa đêm xông vào phòng của ta. Vừa dứt tiếng, tiểu thị nữ nhóm nguyên một đám im lặng không lên tiếng cúi đầu, nhưng sắc mặt lại là không nhịn được ý cười. Mặc dù một tuyển y gì lời nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật đại gia trong lòng đều vô cùng tin tưởng, tông chủ trong bụng phiền toái trên bản chất vẫn là chính nàng khai ra. Nếu không, các nàng cũng sẽ không tranh nhau cho Lạc Uyên xung làm máy bay điểm trợ. Nam Linh vực, Đạo môn. Thiên Tông Thánh điện bên trong, một thân đạo bảo Huyền Tùng tử tĩnh tọa tại trước bàn đá, sắc mặt một mảnh khó xử, "Sư muội à, ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút, nếu ngươi chọn ra cái loại này quyết định, nhưng liền không có đường rút lui." Liêu Vân Thiện sắc mặt không gợn sóng, lạnh lùng nói, "Vì sao quay đầu? Cái này trưởng môn yêu ai làm, bởi vì cái này thân phận, ta bị trói buộc nhiều năm như vậy, về sau đời người, ta muốn vì chính mình mà sống nghe vậy." Huyền Tùng tử sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ, khóe miệng của hắn hơi hơi run rẩy nói, ngươi muốn vì chính mình mà sống ta có thể hiểu được, có thể ngươi cũng không đến nỗi đem cái này chức trưởng môn giao cho ta tạm thay a. Sư minh của ngươi ta là người tông đệ tử a. Các ngươi người tông ngày bình thường không phải liền là giảng cứu tùy tâm mà làm sao? Thế nào đến lúc này, nhưng lại muốn bận tâm cái loại này khuôn sáo? Liêu Vân Thiện khinh thường mở miệng, lập tức chậm rãi đứng dậy, đem tượng trưng cho Thiên Tông trưởng môn phất trần bước xuống, sắc mặt không có nửa phần do dự. Thiên Tông trưởng môn hoàn tục lấy chồng, cái loại này tin đồn thú vị nô gia vẫn còn là lần đầu thấy đâu. Nhưng vào lúc này, thánh điện bên ngoài đống nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng cười duyên, ngay tiếp theo kia cố quen thuộc vu cổ chi tức cùng nhau tiến vào Liêu Vân Thiện cảm giác bên trong. Một giây sau, thánh điện đại môn từ từ mở ra, đập vào mi mắt là Mạc Tịch Nhan thân ảnh. Liêu Vân Thiện đại mi hơi nhíu lên, không vui nói, bản tọa có trả hay không tụ, lấy hay không lấy chồng người, cùng ngươi một ngày này đến muộn chỉ có thể tao thủ lộng tư yêu nữ có liên căn gì? Liêu đạo trưởng lời này coi như nói sai, làm sao lại cùng nô gia không có quan hệ đâu? Mạc Tịch Nhan nghe vậy phấn môi nhẹ bật lên, chậm rãi đi đến Liêu Vân Thiện bên hai, nhàn nhạt gì thay nói, có khả năng hay không, nô gia cũng là trận kia lễ hôn điện nhân vật chính một trong đâu. Vừa dứt tiếng, Mạc Tịch Nhan lưu lại một tiếng đắc ý yêu kiều cười, thân ảnh hóa thành một đạo xương mù tím, chậm rãi biến mất tại thánh điện bên trong. Đại ân kinh thành, Huyền Âm Các. Từ khi Lạc Uyên sự tích tại Trung Châu cảnh nội hoàn toàn truyền ra sau, Huyền Âm Các chuyện làm ăn có thể nói là ngày càng nóng nảy. Các nơi văn nhân đều mộ danh tiến về đại ân kinh thành, mong muốn thấy vị này trong truyền thuyết lạc đại tài tử tài văn chương. Tại bậc này ra chỉ hạ, Huyền Âm Các chuyện làm ăn không ngừng mở rộng, nghiệp vụ phạm vi cũng dần dần mở rộng. Nghiễm nhiên đã trở thành đại ân cảnh nội thứ nhất gió lớn nguyệt nơi trốn. Nhưng mà mấy ngày nay, Huyền Âm trong các bên ngoài lại đột nhiên tuyên bố đình chỉ kinh doanh. Lý do là vì sắp đến lễ hôn điện làm chuẩn bị. Trận này cả thế gian đều chú ý lễ hôn điện sớm đã ở thế giới các ngõ ngách truyền ra, mặc kệ là chỗ nào người đều thời điểm chú ý tiến trình. Nhưng khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt là, trận này thịnh thế lễ hôn điện chủ sự trường hợp vậy mà không phải ở vào đại ân trong hoàng cung, ngược lại là tại dạng này một cái phong nguyệt trường hợp bên trong cử hành. Quả thực là không thể tưởng tượng. Huyền Âm trong các cô nương đang không ngừng buôn tẩu bận rộn, trong đó khắp nơi có thể thấy được ngoại giới đến đây tặng lễ thân ảnh. Bây giờ Huyền Âm các quy mô đã đầy đủ chèo chống cái loại này trọng đại trường hợp, nhưng chỉnh thể công trình lại thiếu một chút khí phái. Cho nên, các nàng việc khẩn cấp trước mắt chính là đem nội bộ triệt triệt để cải tạo một lần. Mà phụ trách điều hành đây hết thảy người chính là lúc trước kinh thành Huyền Âm các tổng quản Tiểu Ngư. Bây giờ nàng đã nhảy lên trở thành toàn bộ đại ân cảnh nội Huyền Âm các tổng quản, phụ trách quản lý các hạng lớn nhỏ công việc. Vì không cô phụ các phương đối với lần này lễ hôn điện kỳ vọng, nàng trong khoảng thời gian này có thể nói là dốc hết tâm huyết, gắng đạt tới đem mọi thứ đều làm được hoàn mỹ. Kinh thành, quốc tử giám. Nội các thủ phụ Trà Khiêm Tốn một đám quốc tử giám học sinh ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt có vẻ hơi lo lắng. Hắn khi thì nắm nuốt mi tâm, khi thì chợt vỗ đùi, hoàn toàn không để ý chính mình thân làm nội các thủ phụ phong độ. Rốt cục, có mấy cái quốc tử giám học sinh nhìn không được, cẩn thận mở miệng hỏi, "Thủ phụ đại nhân, ngài hôm nay đến tụt cùng có gì việc trái với lương tâm, có thể nói cùng học sinh nghe." "Đúng vậy a thủ phụ đại nhân, ngài một chữ không nói, chúng ta lại như thế nào là ngài giải thích nghi hoặc." Tha Khiêm thở dài một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thư viện lao thất phu, khinh người quá đáng." "Sách, thư viện." Ở đây học sinh nghe vậy đầu tiên là sửng sở, chợt đều nhao nhao lấy lại tinh thần, thủ phụ trong đại dân cư thư viện, tự nhiên là Thành Phong thư viện. Mà trong miệng hắn lao thất phu, không có gì bất ngờ xảy ra chính là thư viện viện trưởng Mạnh Tuấn. Dù sao, có thể làm vị này tam triều nguyên lão lộ ra cái loại này biểu lộ, cũng chỉ có vị kia đương thời đại nho. Thủ phụ đại nhân, Mạnh viện trưởng. Thế nào ngài? Một cái học sinh mắt thấy tình huống không đúng, hỏi dò. Không phải là hắn hướng thánh thượng bạch tội ngài. Hắn lại làm cái gì chấn động văn đàn thơ hay? Đối mặt quanh mình các học sinh rối rít suy đoán, Thà Khiêm không nói một lời. Cho đến âm thanh dần dần bình, hắn mới mỗi chữ mỗi câu phun ra chân tướng. Mấy ngày sau lễ hôn điện, lão phu vốn nên lấy ân sư chi danh xuất hiện tại hiện trường, nhưng ai biết lao thất phu kia vậy mà trước ta một bước đi tới bệ hạ kia cầu mời, cho nên hắn châu ngồi đúng là muốn gần trước tại ta. Học cho ta hôn lễ, kia lão bất tử đến xem náo nhiệt gì. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng, ta Thả Khiêm thể, đời này cùng lao thất phu kia không đội trời chung. Vừa dứt tiếng, một đám học sinh khỏe miệng hơi hơi run rẩy, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ không nói ngã xuống đất. Kinh thành, hoàng cung. Thâm cung tẩm điện bên trong, Lạc Uyên lặng lặng ngồi nữ đế long sàng bên cạnh, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Từ khi buổi sáng thế sư tôn liệu xong tổn thương sau, hắn liền thuận thế tới Trung Châu. Dù sao, qua mấy ngày lễ hôn điện bên trên, hắn nhưng là tuyệt đối nhân vật chính, nếu là không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chỉ sợ là muốn ra chút nhiễu loạn. Hắn hôm nay đi vào hoàng cung sớm đã không có cái gì lo lắng, từ khi cáo chi nữ đế chính các nàng đã khôi phục ký ức sự tình, rất nhiều chuyện cũng liền dần dần biến tự nhiên lại thường xuyên lên. Cũng tỉ như, ban đêm xông vào hoàng cung, nửa đêm hành thích loại hình. Sau lưng, một bộ lụa mỏng tấm an chậm rãi chống lên thân thể, tay trắng nhàn nhạt khoác lên Lạc Uyên đầu vai, giọng dịu dàng mềm giọng nói, "Phu quân." Lập tức liền là đại hôn thời gian, ngươi làm sao nhìn qua dầu dĩ dáng vẻ không vui? Lạc Uyên nhẹ nhàng nắm chặt tấm an hai tay, có chút nghiêng đầu, theo cái góc độ này của hắn nhìn lại, kia phần chịu nặng tuyết nị nhìn một cái không sót gì, giống như thượng đẳng nhất mỡ dê nhuyễn ngọc, trăm đến không ngại. Nhưng mà, giờ phút này trên mặt của hắn lại là không có nửa phần dị dạng, ngược lại là mang tới điểm điểm thất lạc cùng bất đắc dĩ. "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái cố nhân, mấy ngày sau cái kia trường hợp, nếu là không có hắn thăm dự, nhiều ít sẽ có chút tiếc nuối. Có thể hắn hết lần này tới lần khác, lại là khó nhất đích thân tới cái kia phu quân là nói ai. ngươi biết ta đang nói ai? Thẩm An che miệng cười khẽ, chợt từ trên giường chậm rãi đứng dậy, đi đến nơi nào đó ám trong hộp đem một đạo phong thư xuất ra, chậm rãi đưa tới Lạc Uyên trước mặt. Vài ngày trước, ta bỗng nhiên thu được một phong đến từ kinh thành bên ngoài tin, phụ trách truyền tin binh lính nói, tin chủ nhân muốn ta cần phải tự mình đem phong thư này giao cho ngươi. Phu quân ngươi nói, nay sẽ không phải là trong lòng ngươi suy nghĩ người kia. Lạc Uyên hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận Thẩm An trong tay tin, chậm rãi mở ra trên đó giấy viết thư. Tin trang giấy hơi có vẻ thô ráp ố vàng, trên đó còn mang theo điểm điểm cắt mịn vết tích, hiển nhiên không phải tới từ giàu có chi địa. Mà nội dung trong bức thư thì cực kỳ ngắn gọn, thông thiên không có bất kỳ cái gì một câu, chỉ có một cái dùng mũi kiếm điêu khắc thật to hỉ chữ. Cuối thư đôi là khoản, thình lình viết đại ân Bắc Cảnh. Lạc Uyên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ phương bắc bầu trời, trong tươi cười mang tới một tia thoải mái. Hết cho bộ, rơi xuống nơi đây, quyển sách này cơ bản cũng là kết thúc. Tổng thể mà nói, ta đối quyển sách này độ hoàn thành vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vì đem sớm định ra đại cương đều viết xong, có thể nước độ dài cũng đều tận lực nước. Quyển sách này theo thiết kế mới bắt đầu liền không có dự định viết quá nhiều độ dài, nói chung chính là trong đó ngăn cấu tứ. Mắt sắc độc giả chắc hẳn đã nhìn ra, sách này cố sự tuyến nội hạch nhưng thật ra là du ký. Theo Đông Linh vực làm điểm xuất phát, mỗi cái địa đồ đều khai thác một lần, cuối cùng kiểm chế, chỉ có điều chụp vào huyền huyễn ra. Sự thật chứng minh, loại này cách viết mặc dù đơn giản, nhưng làm không được không theo vết cũ. Nhưng bất kể nói thế nào, trên tổng thể vẫn là nhìn được, bại lộ đủ loại khuyết điểm, giữ lại tới hạ quyển sách sẽ giải quyết ra đương nhiên. Nếu như điều kiện cho phép, đến tiếp sau hẳn là sẽ còn biết mấy trường phiên ngoại. Bất quá cái này cần xem ta thời gian nhàn rỗi mà định ra, dù sao trong khoảng thời gian này thật bể bộn nhiều việc. Cuối cùng lại chẳng biết xấu hổ cầu sóng tiểu lễ vật, cảm tạ các vị độc giả hậu ái, hữu duyên gặp lại.